Chương 20 thế gia công ngụ lâu, chương 20 thế gia công ngụ lâu. La Hy cho là Lưu Mậu rất trọng yếu. Hắn sẽ như vậy cho là nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, bởi vì hắn dùng một tấm thẻ nhớ, đem Lưu Mậu từ công nhân vệ sinh biến thành kẻ thu thập ký ức, bởi vậy lại là dao động lao vương quản lý để ý cửa hải tràng cảnh hỗn loạn, dẫn đến bọn hắn lấy một loại không phải bình thường phương thức thông quan. Nói cách khác, bọn hắn có thể từ ban đầu tràng cảnh bên trong thông quan đi ra, hoàn toàn là bởi vì Lưu Mậu quan hệ. La Hy từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vô luận làm cái gì, chủ yếu chính là bắt lấy trọng điểm. Nhất là ở vào mê mang cùng một loại nào đó không có đầu mối tình huống dưới, càng là phải bắt được đã biết trọng điểm. Cho nên, hắn không có đi tìm Quách Trạch Linh, không có đi tìm Trương Á Nam, mà là trước tiên đi tìm Lưu Mậu. Mậu ca ở đâu ở? Ta không biết ta. Phụ trách lái xe Ngô Nhị nói một câu, La Hy thì là nhanh chóng nói một cái địa chỉ. Người đi qua Mậu ca nhà. Ngô Nhị hiểu kỳ. Không có, ta chỉ là từng nghe hắn nói qua một lần. Nói qua một lần, ngươi liền nhớ kỹ. Ta người này, chỉ nhớ vẫn được. Ngô Nhị lái xe rất nhanh, nàng tựa hồ căn bản cũng không biết cái gì gọi là văn minh chạy. Cất bước sàn nhà dầu, vượt qua sàn nhà dầu, chân của nàng hoặc là không giẫm, hoặc là giẫm mạnh đến cùng. Tóm lại, nữ nhân này ưa thích nói thô tục dáng vẻ, còn có lái xe phong cách, cùng nàng nguyên bản ngọt ngào bộ dáng, hoàn toàn không phải một cái con đường, tổng kết chính là bề ngoài ngọt ngào, nội tâm cùng dã. Sau mười mấy phút, đến. Xinh đẹp phanh lại, Nô Nhị đè xuống điện tử phanh tay. La Hy mở cửa xuống xe, sau đó quan sát một chút trước mặt cư xá. Đây là một cái nhà cao tầng. Nhà trọ thuộc tính, bất quá tiến vào cư xá một đầu nội bộ con đường bị phong bế, có thi công mây cản. Phía trên treo công ty khí đốt khẩn cấp thi công chữ, có thể nghe được một ít đục máy móc vận chuyển thanh âm, rất ồn ào. Liền chỗ này, Nô Nhị là lần đầu đến, nàng khóa kỹ xe, đi đến La Hy bên người. Đương nhiên, nàng phần eo bao giờ cũng đều cài lấy đao, áo khoác trong túi chứa một bình phòng sói phun xương. Gặp được nguy hiểm, trước phun một chút, sau đó một đao đâm hầu, hoặc là cắm con mắt cũng được. Ta cũng chưa từng tới Mậu ca nhà, trong nhà hắn có hai đứa bé, còn phải còn phòng bay, áp lực vẫn tương đối lớn. La Hy thế nhưng là không chỉ một lần nghe qua Lưu Mậu đậu đen rau muốn qua những này, mà lại công tác thời điểm Mậu ca liền thường xuyên bởi vì Đỗ tổng áp xuống tới các loại chỉ tiêu mà nhức đầu. Làm một cái người làm công, chỉ tiêu chính là cờ tờ y, cái đồ chơi này kết thúc không thành, khẳng định sẽ ảnh hưởng thu nhập, mà thu nhập là Mậu ca coi trọng nhất. Nhưng Mậu ca cũng là một cái dạng nghĩa khí. Hắn cùng mặt khác tổ trưởng không giống với, sẽ không quá phận quá nghiêm khắc tổ bên trong nhân viên, tương phản, hắn đại bộ phận đều là làm gương tốt, mà lại, xưa nay sẽ không yêu cầu người khác tăng ca thời điểm, chính hắn đi trước. Ngoài ra, hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, bảo hộ chính mình người. Cho nên La Hy đối với Lưu Mậu rất tôn trọng lại kính nể. Ta cũng nghe nói, Mậu ca hắn người yêu tựa như là tại cộng đồng làm việc, tương đối thanh nhàn, dễ dàng chiếu cố hài tử, nhưng thu nhập rất thấp, chỉ có không đến 2000 khối, cái đôi này cộng lại thu nhập muốn nuôi gia đình, hoàn toàn chính xác rất vất vả, bất quá Mậu ca nữ nhi cùng nhi tử học tập cũng không tệ, đều thuộc về trong lớp học sinh khá giỏi. Nô Nhị là nữ nhân có nữ nhân vòng tròn, mà lại nàng cũng là Lưu Mậu trong tổ, ngày bình thường tự nhiên sẽ cùng mặt khác nhỏ các khuê mật trò chuyện các loại chủ đề. Nhưng vấn đề là, thế giới này là hư giả đó à, như vậy, cái đôi này liều mạng còn phòng bay, lại có ý nghĩa gì? La Hy đột nhiên nói một câu, trực tiếp để Ngô Nhị sử sốt, nàng lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Nhưng là, Mậu ca cùng Mậu tẩu không biết à, bọn hắn chỉ là cố gắng làm việc, dùng hết hết thảy, kinh doanh bọn hắn tiểu gia này, thủ hộ loại kia kiếm không dễ hạnh phúc có thể, cái này quá bi ai, hết thảy cố gắng đều là không có chút ý nghĩa nào, cho nên chúng ta nhất định phải chạy đi, trở lại chân chính trong hiện thực. Ngô Nhị lúc này siết chặt nắm đấm. Trong ánh mắt nàng toát ra một loại cảm xúc nào đó, rất rõ ràng, nàng lâm vào một loại hết sức kích động cảm xúc ở trong, đây nhất định không phải là bởi vì đàm luận Mậu ca cặp vợ chồng sự tình. Đây chỉ là một nguyên nhân dẫn đến, nàng nghĩ tới, là chính nàng sự tình. Lên đi. La Hy không có nhiều lời. Hắn người này rất ít cảm khái cái gì, vừa rồi cũng là nghĩ đến Mậu ca cặp vợ chồng liều mạng như thế, lúc này mới nói một câu. Trên thực tế, trong lòng của hắn không có gì ba động, ngược lại là khơi gợi lên Ngô Nhị cảm xúc. Như vậy, nàng lại là vì cái gì, nhất định phải tìm chân chính hiện được đâu. Hai người một trước một sau, từ bên cạnh thi công vây cản biên giới lưu lại nhỏ hẹp thông đạo đi vào. Một tòa này lầu trọ có tầng 10, lâu linh cũng không ngắn, là trong thành phố sớm nhất một nhóm lầu trọ hạng mục, mà loại này lầu trọ đại bộ phận hay là lấy người thuê chiếm đa số, có dài thuê, có ngắn thuê, nhưng chỉ cần là người thuê nhiều địa phương, khẳng định nương theo lấy dơ giấy bẩn thỉu kém. Dù sao, không phải là nhà của mình, gặp lại loại kia không tự giác lại vì tư lợi người, tùy ý ném rác rưởi, loạn bôi vẽ linh tinh, trong hành lang loạn bày đồ vật tình huống liền tuyệt không ly kỳ. Trước đó La Hy lại cho Lưu Mậu đánh qua nhiều lần điện thoại, nhưng vẫn như cũng là thông, không có người tiếp. Cái này rất không bình thường. Cho nên La Hy tài quyết định trước tới nhìn xem, bởi vì Lưu Mậu bản thân rất đặc thủ. Hắn là công nhân vệ sinh mà lại, là có thể làm cho bọn hắn lấy quy tắc bên ngoài phương thức thông quan công nhân vệ sinh, cho nên, tầm quan trọng bên trên, tuyệt đối vượt qua đồng dạng mất liên lạc Trương Á Nam cùng Quách Trạch Linh. Về phần sau hai người, La Hy trên thực tế không còn biện pháp nào đi tìm. Trương Á Nam không có gì bất ngờ xảy ra, đã chết tại 45 đường xe buýt bạo tạc ở trong, nàng không có thể nhớ, tất nhiên sẽ trở thành mất trí nhớ người, mà Quách Trạch Linh hiện tại thông qua trên mạng một chút tin tức ngầm, đã biết đường sắt ngầm hai hảo tuyến ngừng trở, nhưng không có tin tức chuyển tới, điều này nói rõ phía quan phương phong tỏa tin tức. Có thể chính vì vậy, tình huống bên kia sợ là phiền phải nhất, lại nói, phong bế đường xe lửa đường, La Hy cũng vào không được à, cho nên, Quách Trạch Ninh chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lâu trọ cửa vào có vật nghiệp công ty cái bàn, bất quá giờ phút này không có người, ngay tại La Hi cùng Ngô Nhị vừa mới tiến đại lâu thời điểm, cái bàn này bên trên một tòa cơ đột nhiên vừa đúng băng lên. Linh linh linh, linh linh linh. Thanh âm cực kỳ chói tai. La Hi quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hơi híp, dừng bước. Thế nào? Ngô Nhị nhất cứ thế. Sau đó liền nhìn xem bên kia La Hi đi tới cửa một bên bên cạnh bàn. Làm gì? Ngươi sẽ không cần tiếp cú điện thoại này đi. Cái này cùng chúng ta không quan hệ a, mà lại tiếp người khác điện thoại không lễ phép, đi rồi. Ngô Nhị nhỏ giọng nói, nhưng ngay sau đó, La Hi cho nàng chỉ một chỗ, nàng nhìn thoáng qua sau, lập tức đồng tử co rụt lại, không lên tiếng. Cái kia linh 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 vang lên không ngừng máy riêng, nhìn qua rất bình thường, chính là một chiếc điện thoại cơ, nhưng là, kết nối với cái này máy riêng dây điện thoại, lại là đứng thẳng kéo ở bên cạnh, rõ ràng là bị người kéo đứt. Một cái không có kết nối dây điện thoại kiểu cũ máy điện thoại, đột nhiên vang lên. Điều này có ý vị gì? La Hi nghĩ nghĩ, tại Ngô Nhị trong ánh mắt kinh ngạc tiếp lên điện thoại. Người tốt kẻ thu thập ký ức, ta là thế gia công ngụ lâu nhân viên quản lý, ngươi có thể gọi ta củ cải. Nếu như các ngươi là ngộ nhập nơi này, xin lập tức rời đi, nếu không càng đi về phía trước, liền sẽ tiến vào ta cửa ải chẳng cảnh, mà nếu như các ngươi là tới khiêu chiến ta chẳng cảnh, ta sẽ ở các ngươi ký tên hiệp ước sau, cho các ngươi giảng giải cơ sở quy tắc. La Hi nghe trong loa thanh âm, ngây mẩn cả người. Chương 21 chẳng cảnh người tham dự hiệp ước, chương 21 chẳng cảnh người tham dự hiệp ước, đây là La Hi đầu một lần minh xác biết mình tiến nhập mặt khác nhân viên quản lý cửa ải chẳng cảnh, người ta điện thoại cũng đã gọi tới, mà lại, dùng giải quyết việc trung ngữ khí tuyên đọc quy tắc. Có thể rời đi, cũng có thể đi vào. Nhưng nếu như lựa chọn tiến vào chẳng cảnh, nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Không cần nghĩ, đoán đều có thể biết, phạm vi trừng phạt là phi thường lớn. Cái tay này La Hi cầm điện thoại tay bắt đầu run rẩy, nhưng hắn không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Thậm chí hắn lúc đầu không có chút rung động nào trên khuôn mặt, cũng mọc lên ép đều ép không được dáng tươi cười. Chắc không được Mậu Ca không liên lạc được, 89 phần 10 đã là bị vây ở cửa ải này tràng cảnh bên trong, muốn tìm tới hắn, nhất định phải tiến vào tràng cảnh này. La Hi trong lòng tính toán rất nhanh, sau đó mở miệng nói, "Củ cải, chúng ta là tới khiêu chiến ngươi cửa ải tràng cảnh, làm phiền ngươi nói một chút quy tắc đi, mặt khác, ta có thể hỏi một vài vấn đề sao?" Bên đầu điện thoại kia nhân viên quản lý nói, chỉ cần là phù hợp trong quy tắc vấn đề, ta đều có thể trả lời. Như vậy, xin mời trước cẩn thận đọc hiệp ước điều khoản, xác nhận không sai sau, ký bên trên danh tự theo thanh âm. Trong hành lang đột nhiên phá đến một trận gió, hai tờ giấy không biết từ chỗ nào tung bay tới, hết sức chính xác rơi xuống trên mặt bàn. Mà cái bàn, nguyên bản liền có bút. La Hi đem một phần đưa cho Ngô Nhị, hắn cầm lấy một phần khác nhanh chóng nhìn lướt qua. Trên hiệp ước viết nội dung cũng không nhiều. Thế gia công ngụ lâu cửa hải tràng cảnh tham dự hiệp ước tư hữu từ bên ngoài đến kẻ thu thập ký ức, tự nguyện tham dự giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, tràng cảnh vượt quan khiêu chiến. Song phương ước định như sau, trật tự giữ gìn, người tham dự hứa hẹn không quấy nhiều tràng cảnh bên trong bốn có trật tự cùng cơ chế, tôn trọng mỗi cái mất trí nhớ người sinh hoạt quy tích. Sinh mệnh tôn trọng, nghiêm cấm tổn thương hoặc sát hại bất luận cái gì mất trí nhớ người, giữ gìn tràng cảnh nội sinh mệnh an toàn. Tin tức giữ bí mật, đối với giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, chân tướng giữ im lặng, không được hướng mất trí nhớ người lộ ra bất luận cái gì tin tức tương quan. Toàn bộ hành trình tham dự, tràng cảnh kịch bản kết thúc trước, không được tự tiện rời đi, bảo đảm khiêu chiến hoàn chỉnh tính. Quyền lợi giao phó, căn cứ thông quan điều kiện cùng loại hình, người tham dự có quyền thu hoạch được ban thưởng phong phú. Thông quan trước, được hưởng nhân viên quản lý một đối một giảng giải cơ bản tràng cảnh quy tắc phục vụ, trợ lực khiêu chiến thành công. Bản hiệp ước từ người tham dự ký tên lên có hiệu lực, song phương cần cộng đồng tuân thủ. Chúc quân vượt quan thuận lợi. Rất bình thường hiệp ước, nhưng trên thực tế có hố, còn không ít. La Hi lập tức đối với trong điện thoại củ cải đưa ra kháng nghị, liền tỉ như hiệp ước ở trong, không có nói rõ nếu như trái với quy tắc sẽ như thế nào, lại tỉ như bên trong nói có ban thưởng phong phú, nhưng cụ thể là cái gì, đồng dạng là mơ mơ hồ hồ. Chỉ là trong điện thoại củ cải, dùng nóng lạnh ngữ khí một câu về đối, nhân viên quản lý có được hiệp ước hết thảy quyền giải thích, nguyện ý đến liền ký, không nguyện ý, có thể lăn. Rất rõ ràng, nhân viên quản lý tính tình cũng không quá tốt, bảo an lão ông không phải cũng là một lời không hợp liền động thủ, miệng đầy thô nói lời xấu xa. La Hi lúc này nhìn thoáng qua Ngô Nhị, đối phương nhìn chằm chằm hiệp ước, cao mày, rõ ràng cũng nhìn ra trong này vấn đề quá nhiều. Người trong xe chờ ta đi đem mẫu ca mang ra. La Hi lúc này cầm bút lên, ký xuống danh tự. Ngay tại ký danh tự trong nháy mắt đó, hiệp ước tờ giấy kia bỗng nhiên bị một trận gió thổi chạy, trôi giạt đến trong hành lang, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Có thể điều khiển gió, hay là cái gì khác năng lực, hoặc là bắt nguồn từ tấm thẻ. La Hi trong lòng thầm đủ. Lúc này, Nô Nhị thế mà cũng là ký xuống danh tự. Nhìn La Hi nhìn nàng, nàng giải thích, ngươi nếu là chết ở chỗ này, chỉ còn lại ta một người, sợ là cái gì cũng không giải quyết được, còn không bằng đánh cược một lần, chúng ta cùng sinh tử cùng tiến thôi. Dưới tình huống bình thường, một cái xinh đẹp nữ hài cùng một người nam nhân nói câu nói này, sẽ cho người tim đập thình thịch, kích động không thôi. Nhưng La Hi không có cảm giác này. Người nói cũng đúng. Rất rõ ràng, La Hi biết Ngô Nhị hoàn toàn là từ nàng tự thân lợi ích cân nhắc xuất phát, làm ra quyết định này. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng một người thật không giải quyết được, trước đó cái kia ban đầu chẳng cảnh, nàng đều bị vây ở bên trong lâu như vậy, bị tra tấn chết đi sống lại, nếu như không có La Hi đánh vỡ nguyên bản chẳng cảnh cơ chế, bọn hắn không có khả năng thu hoạch được thời gian neo điểm sớm ban thưởng, cũng liền không có khả năng thoát đi cảnh tượng đó. Còn có một chút, Ngô Nhị trong tay đã không có dư thừa thẻ nhớ, ý vị này, cho dù nàng không hề làm gì, tìm địa phương an toàn muốn vượt qua một ngày này, nhưng trên thực tế, ngày mai hay là hôm nay lặp lại, là một cái tuần hoàn. Không có thẻ nhớ, đều sẽ bị tẩy đi ký ức, biến thành mất trí nhớ người. cho nên thẻ nhớ đối với nàng mà nói vẫn như cũng là mấu chốt đạo cụ, mà muốn thu hoạch được thẻ nhớ chỉ có thể ở cửa ải như thế này chẳng cảnh bên trong mới được. Điểm này cũng là La Hi trước đó từ cái kia nhân viên quản lý trong miệng bộ lấy tình báo trọng yếu. Cái kia nhân viên quản lý chính là La Vong, hắn để lộ ra một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là liền ngay cả hắn cửa ải này nhân viên quản lý cũng không biết giam cầm này cấm cô chi nhật lớn bao nhiêu, ít nhất là toàn bộ thành thị, hoặc là thành thị bên ngoài cũng liên lụy kẻ thu thập ký ức, mất trí nhớ người đều sinh hoạt ở nơi này. Mà giam cầm ngày cấm cô chi nhật trên thực tế chia làm hai loại khu vực. Một loại dĩ nhiên chính là từng cái khác biệt cửa ải chẳng cảnh, lão bông không biết có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định có rất nhiều. Một loại khác chính là cửa ải chẳng cảnh bên ngoài khu vực công cộng. Khu vực công cộng là an toàn, nhưng tương tự tại giam cầm ngày cấm cô chi nhật quy tắc bên dưới, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng ở một ngày này sau khi kết thúc sẽ tiêu hao kẻ thu thập ký ức một tấm thẻ nhớ, nếu như không có liền sẽ bị xóa đi ký ức, trở thành mất trí nhớ người. Mà muốn thu hoạch được thẻ nhớ, đường tắt duy nhất chính là tiến vào cửa ải chẳng cảnh. La Hi lúc đó cùng Ngô Nhị nói qua, bản thân cái này chính là một cái phi thường hoàn mỹ cơ cấu cùng cơ chế. Hiện tại, làm khiêu chiến cửa ải chẳng cảnh kẻ thu thập ký ức, ngươi có thể hỏi thăm ta liên quan tới chẳng cảnh một vài vấn đề, nhưng xin chú ý, có chút vấn đề, ta chưa chắc sẽ trả lời ngươi. Trong điện thoại, cụ cải thanh âm vẫn như cũ lộ ra không tình cảm chút nào, tựa như là sống cứng rắn máy mô phỏng ra thanh âm. Cụ cải, ta vấn đề thứ nhất là, ngươi sẽ nói lao sao? La Hi hỏi. Trong điện thoại nhân viên quản lý rõ ràng ngẩn người, đánh giá là không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất nếu hỏi thăm hắn có thể hay không nói láo. Nhưng rất nhanh, hắn làm ra trả lời. Sẽ, nhưng là, giảng giải quy tắc lúc ngoại lệ, quy tắc, chính là quy tắc, là không cho phép nói láo. Củ cải trả lời 10 phần nghiêm túc. Minh bạch, tiếp xuống vấn đề là, bộ tràng cửa hải tràng cảnh thuộc tính là cái gì? La Hi đi thẳng vào vấn đề. Lão ông nói qua, tràng cảnh thuộc tính, quan hệ trình diện cảnh loại hình, phong cách cùng thông quan điều kiện. Sinh tồn, giết chóc, giải mã, trò chơi bốn hạ. Củ cải đáp lại cũng phi thường ngắn gọn. Có thể cụ thể giải thích một chút sao? Còn có đối ứng thông quan điều kiện. La Hi hỏi. Sinh tồn hạng, điều kiện là còn sống đến một giờ chưa cả, ban thưởng thẻ nhớ một trường, có thể thoát ly chẳng cảnh, giết chóc hạng, chẳng cảnh bên trong tích lũy giết chết 25 lần kẻ thu thập ký ức, ban thưởng thẻ nhớ 2 trường, có thể thoát ly chẳng cảnh, hoặc là ký ức neo điểm sớm 10 phút đồng hồ, giải mã cùng trò chơi hai hạng nội dung cùng ban thưởng, cần người chơi tự hành thăm dò phát hiện, nhân viên quản lý không chịu trách nhiệm giảng giải, nhưng xin chú ý, chẳng cảnh bên trong tất cả ban thưởng hạng đều có đối ứng trừng phạt hạng, lại tuân theo định luật bảo toàn. Mặt khác, cửa hải chẳng cảnh tiếp tục thời gian, trừ mất trí nhớ người bên ngoài, những nhân viên khác không thể rời đi thế gia công ngụ lâu phạm vi, kẻ vi phạm, vô luận có hay không thể nhớ, đều sẽ nhận thanh trừ ký ức trừng phạt. La Hi đem những này đi lại, nhưng hắn cần hỏi thăm vấn đề rõ ràng không chỉ có những chuyện này. Cửa hải tràng cảnh bên trong, có bao nhiêu kẻ thu thập ký ức cùng mất trí nhớ người? Vấn đề này không đang mở đáp phạm vi bên trong. Như vậy tràng cảnh bên trong tồn tại công nhân vệ sinh sao? Vấn đề này không đang mở đáp phạm vi bên trong. Tốt ta, cụ cải, ta muốn cùng ngươi ngay mặt trò chuyện chút. Không thể. Ngươi tại nhà trọ này lâu sao? Vấn đề này không đang mở đáp phạm vi bên trong. Mặt khác, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian hỏi thăm không cách nào đạt được trả lời vấn đề, chẳng sớm một chút quen thuộc chẳng cảnh, bởi vì ta cửa ải rất nguy hiểm, ngươi còn có vấn đề khác sao? Còn có một vấn đề, nếu như vốn là ở chỗ này người, tại cái khác cửa ải chẳng cảnh trung thành vì kẻ thu thập ký ức, lại hắn một mực tồn tại ở nhà trọ ở trong, vậy hắn cần ký hợp đồng sao? Cái này không thuộc về quy tắc hạng, nhưng ta có thể trả lời ngươi. Đương nhiên, bất luận cái gì từ bên ngoài đến kẻ thu thập ký ức, đều nhất định muốn ký hợp đồng, không có ngoại lệ. Vậy trừ hai người chúng ta, nơi này còn có khác từ bên ngoài đến kẻ thu thập ký ức sao? Cái này không thể trả lời. La Hi đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn trầm tư một hồi, mở miệng lần nữa, ký tên hiệp ước, nhất định phải bản nhân ký sao? Có hay không ngoại lệ tình huống? Cái này đương nhiên là có ngoại lệ, nếu như kẻ ngoại lai ở vào hôn mê, tư duy hỗn loạn chờ các loại, không phải bình thường dưới tình huống đặc biệt, sẽ ngầm thừa nhận hình thành hiệp ước, không cần bản nhân đồng ý minh bạch. Như vậy, trước đó ngươi giải đáp bên trong có hoang ngôn sao? Ha ha, ngươi đoán ta không thành vấn đề. La Hi lúc này quay đầu, hỏi Ngô Nhị muốn hay không hỏi vấn đề. Từ bên ngoài đến kẻ thu thập ký ức, đều có thể đơn độc hỏi thăm nhân viên quản lý một chút liên quan tới cửa ải tràng cảnh vấn đề, Ngô Nhị tự nhiên cũng có thể hỏi. Nhưng trên thực tế, vừa rồi La Hi đã đem nàng muốn hỏi rất nhiều vấn đề, đều bao quát tiến vào. Ta còn thực sự có một vấn đề. Ngô Nhị lúc này đi qua, nhận lấy điện thoại, ngươi tốt, ta muốn hỏi đến tột cùng thế nào mới có thể từ giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, thoát ly, trở lại chân chính thế giới hiện thực. Trong điện thoại, đầu tiên là một trận trầm mặc, ngay sau đó là cười lạnh, phảng phất là đang cười nhạo Ngô Nhị vô tri. Vấn đề này rất buồn cười đúng không? Ngô Nhị có chút tức giận. Đối với, rất buồn cười. Củ cải thanh âm mang theo một loại khó mà nói rõ cảm xúc, liền phảng phất trước một giây hắn đang cười, sau một giây, nhưng lại mười phần hề bại cùng xa xút. Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi, bởi vì, ta cũng không biết, như vậy, ngươi còn có vấn đề khác sao? Ngô Nhị nhìn thoáng qua La Hi, người sau lắc đầu. Không có. Chúc các ngươi may mắn. Điện thoại giật máy. Lúc này một trận gió âm lãnh thổi qua đến, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. La Hi lúc này nhìn đồng hồ. Sáng sớm 8:45. Trong khoảng cách buổi trưa 1 giờ đồng hồ, còn có không sai biệt lắm 4 giờ. Đúng rồi, ngươi biết Mậu Ca nhà tại lầu mấy? Nô Nhị lúc này hỏi một câu. La Hi lắc đầu. nhưng không quan hệ, hắn có thể tìm, có thể hỏi. Thủ đoạn có rất nhiều. Đương nhiên, lúc này La Hi hay là lần nữa nếm thử phát một chút Lưu Mậu điện thoại. Chỉ là một loại nếm thử, chính hắn thậm chí không có ôm bất cứ hy vọng nào, thật không nghĩ đến chính là, lần này điện thoại vang lên một hồi sau, thế mà kết nối. Uy, chỉ là trong điện thoại, lại là cái tiểu hài tử thanh âm. Ngại thanh mai khí, nghe vào niên kỷ phi thường nhỏ, thậm chí có thể là tuổi đi học hôm tiết đồng. Tiểu bằng hữu ngươi tốt. La Hi cái thứ nhất suy đoán, đây khả năng là Mậu ca hài tử, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, Lưu Mậu mặc dù có hai đứa bé, nhưng hắn là biết, hai đứa bé đều lên tiểu học, một cái năm thứ năm, một cái năm thứ hai, có thể trong điện thoại hài tử, nghe vào niên kỷ càng nhỏ hơn. Người tìm ai nha? Ngại thanh mại khí tiểu hài hỏi. Tiểu bằng hữu, ta tìm Lưu Mậu, ngươi biết hắn ở đâu sao? Lưu Mậu thúc thúc. Mụ mụ có người gọi điện thoại tìm Lưu Mậu thúc thúc đột nhiên, trong điện thoại bối cảnh âm trong mang theo ở Mỹ, giống như là có người bước nhanh chạy tới, có chửi rủa thanh âm, nhưng chỉ là thoáng một cái đã qua, sau một khắc, điện thoại bị giật máy. Chương 22 tuyệt vọng nhà tức người chương 22 tuyệt vọng nhà tức người thế gia công ngụ trong lâu, tầng 7710 thất. Một người mặc áo ngủ nữ nhân, nhìn xem trong tay điện thoại, trực tiếp tắt máy, sau đó vứt vào thùng rác bên trong, ôm lấy đại khái 4 tuổi nhiều một tiểu nam hài. Mụ mụ, ta muốn chơi điện thoại. Tốt, ngươi chơi mụ mụ điện thoại liền tốt, cho. Nữ nhân từ trên mặt bàn cầm lấy một cái điện thoại di động đưa tới. Mụ mụ, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại nha? Bà bảo, là có người đánh sai điện thoại, đi trong phòng chơi đi. Tốt, có thể chơi điện thoại đi tiểu hài tử hưng phấn ồn ào, chạy đến bên trong phòng ở, nằm lì ở trên giường bắt đầu soát video. Trên mặt nữ nhân nguyên bản dáng tươi cười, lúc này cũng là biến mất xuống dưới, ngược lại biến lạnh nhạt, thậm chí xen lẫn một loại khó mà nói rõ chết lặng cùng tuyệt vọng. Nàng chừng 30 tuổi, không có tan trang, tóc cũng là rối bời, giờ phút này nàng đi phòng bếp cầm một cây dao, sau đó đi tới phòng xếp này bên trong phòng ngủ chính, cửa ra vào. Đẩy cửa đi vào. Bên trong, lôi kéo màn cửa, mặc dù đèn sáng, nhưng vẫn như cũ có chút lờ mờ. Trên sàn nhà đều là tản mát quần áo, nội y đồ lót đều có, lộ ra 10 phần lộn xộn, một cái cởi trần nam nhân đang ngồi ở bên giường ngẩn người. Nhìn xem nữ nhân cầm dao tiến đến, nam nhân hơi nhướng mày. "Lão bà, ngươi làm gì?" "Cái gì làm gì?" "Trước hết giết, miễn cho đêm dài lắm mộng." "Chờ một chút, lao lưu hắn dù sao?" "Dù sao cái gì?" "Là người quen, bằng hữu, không xuống tay được." "Không thể nào lão công, chúng ta giết người quen còn thiếu sao?" "Dù sao mặc kệ giết ai, lần tiếp theo đều có thể sống lại." Trên mặt nữ nhân mang theo vẻ khinh bỉ. "Mà lại, ta cũng không có ý định để cho ngươi động thủ, ta đã không có thể nhớ, vốn đang coi là một vòng này sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới Lưu Mậu hắn thế mà tại nhà chúng ta cửa ra vào cho người khác gọi điện thoại, còn chính mình bại lộ thân phận, cái này ai? Chỉ có thể trách chính hắn. Hắn có thể là người mới, không biết tình huống." "Người mới? Có lẽ vậy, nhưng hắn nhất định là kẻ thu thập ký ức, chỉ là rất đáng tiếc, ta cũng không có từ trên người hắn tìm tới ban đầu tấm thẻ." "Đúng rồi, hắn vừa rồi chiêu sao? Hắn có biết hay không mặt khác kẻ thu thập ký ức là ai? Mặt khác, hắn tấm thẻ ở đâu? Có phải hay không tại nhà hắn, hoặc là cho những người khác, tỉ như lão bà hắn lão bà, ta mệt mỏi." Trên giường nam nhân lộ ra cực kỳ trắng trợn, nếu như nhìn kỹ, hắn trong hốc mắt đều là máu đỏ kia. Đó là một loại khắc ấn tại trong lòng mỏi mệt. "Mệt mỏi? Ai mẹ hắn không mệt? Ngươi cho là ta rất nhẹ nhàng sao? Trời mới biết vì cái gì chúng ta sẽ bị vây ở trong ngày này, chúng ta trải qua sự tình. Quá kinh khủng, ta thậm chí không dám hồi tưởng, nhưng những cái kia ký ức, nhưng lại nhất định phải bảo lưu lại đến, bởi vì, nếu như không có ký ức, chúng ta liền sẽ biến thành mất trí nhớ người, trở thành một cái xác không hồn, lao công à, cái kia so chết còn đáng sợ hơn." Nữ nhân nhìn như bình tĩnh, dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói ra những lời này, có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của nàng ngậm lấy nước mắt, một giây sau, nước mắt lan xuống. "Thế nhưng là, chúng ta không trốn thoát được, áp vô luận chúng ta cỡ nào cố gắng phản kháng, nghĩ hết biện pháp cũng không hề dùng, mỗi một lần bị quái vật kia giết chết, cũng sẽ ở cùng một ngày sáng sớm tỉnh lại, sau đó, chính là tìm cách tìm tới mặt khác kẻ thu thập ký ức, giết chết bọn hắn, thu hoạch thẻ nhớ ban thưởng, sau đó, cùng trong đường cống ngầm con rắn bình thường ẩn nút, ý đồ tránh thoát quái vật kia truy sát, nhưng không có một lần là thành công." "Lão bà, đây là một cái tuần hoàn, một cái vô giải tuần hoàn a, chúng ta căn bản không trốn thoát được a." Nam nhân hỏng mất, ôm đầu, toàn thân run rẩy thấp giọng thúc thiết. Hắn không dám lớn tiếng, bởi vì sát vách chính là bọn nhỏ phòng ngủ. Bọn hắn có hai đứa bé, bởi vì là kỳ nghỉ, cho nên đều ở nhà. Mà nhất làm cho bọn hắn sụp đổ chính là, mỗi một lần, quái vật kia đều sẽ giết chết trong lâu hết thảy mọi người, bao quát con của bọn hắn. "Đồ bỏ đi, Phạm Dũng, hưởng cho ngươi hay là cái đàn ông, ngươi muốn khóc, chính mình khóc đi, lão nương muốn làm chính sự." Nữ nhân lúc này trong mắt đã không có nước mắt, nàng mang theo dao, đi đến tủ quần áo trước, lôi ra cửa tủ. Bên trong, có người bị trói gô, mà lại trói gấp vô cùng, trên cổ, ngoài miệng, dán băng dính, trên đầu vết máu đã đóng vậy, hẳn là nhận quá nặng kích, nhưng người này cũng chưa chết, chỉ là lâm vào hôn mê. Nếu như La Hi ở chỗ này liền sẽ nhận ra, người này đúng là hắn muốn tìm Lưu Mộng. Trong phòng cái kia cánh tay trần nam nhân không hề động, hắn không có ngăn cản nữ nhân, chỉ là mặt không thay đổi nhìn đối phương mang theo dao, một tay nắm lấy Lưu Mộng tóc, đem đầu kéo đến một bên, lộ ra cái cổ. Dưới một đao đi, đánh giá cổ có thể chặt ra một nửa, đến lúc đó máu sẽ phun tung tóe đi ra, nhưng không quan hệ, bởi vì là tại trong tủ treo quần áo, bên trong đều là các loại chăn đệm quần áo, có thể hấp thu huyết dịch, không đến mức chạy khắp nơi đều là. Đi qua, chết tại cái này trong tủ treo quần áo người, cũng không chỉ có một. Ngay tại nữ nhân giơ đao lên chuẩn bị chém đi xuống thời điểm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến len ken chung cửa thanh âm. Nữ nhân dừng lại động tác, chau mày. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân của nàng, người sau bất đắc dĩ, ta đi xem một chút. Nói xong, đứng dậy chụp vào bộ y phục đi ra ngoài. Nữ nhân nhìn thoáng qua trong ngăn tủ hôn mê Lưu Mậu, lui về sau một bước, đem cửa tủ quần áo đóng lại. Nàng nắm đao, giấu ra sau lưng, cũng đi ra phòng ngủ. Bên kia cửa ra vào, nam nhân của nàng cũng mở cửa, ngoài cửa, đứng đấy một đứa bé. Thúc thúc, ta tìm luôn chết ca ca, hắn ở nhà không? A, đúng đúng tư hâm a, luôn chết ở nhà đâu, bất quá hắn chính làm bài tập đâu. Nam nhân biểu lộ rất mất tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoài cửa tiểu hài là hàng xóm Lưu Mậu tiểu nhi tử Lưu Tư Hâm, năm nay 8 tuổi, mở học chính là năm thứ 2. Có lẽ là nghe được động tĩnh của cửa, bên trong trong phòng ngay tại chơi điện thoại di động tiểu hài tử cũng chạy ra, trông thấy Lưu Tư Hâm, cao hứng tiến tới. "Mụ mụ, ta không chơi điện thoại di động, ta muốn cùng Tư Hâm ca ca bọn hắn chơi." Tiểu hài tử đưa điện thoại di động đưa cho hắn mụ mụ, mà nữ nhân tiếp nhận điện thoại di động đồng thời, cũng là thuận thế đi ra phòng ngủ, đương nhiên là đóng kỹ cửa. Một cái khác trong phòng, một cái nhìn qua hơi lớn một điểm nam hài đi ra. "Mẹ, cha, ta làm việc viết xong." Đây là hai vợ chồng đại nhi tử, Phạm Ngôn Chiết, 11 tuổi, khai giảng bên trên năm thứ 5, về phần trước đó cái kia chơi điện thoại di động tiểu hải tử, là bọn hắn tiểu nhi tử, vẫn chưa tới 5 tuổi Phạm Tiểu Bảo. "Các người đi ra ngoài chơi đi, ngay tại trong hành lang, không nên chạy loạn." Nữ nhân nói một câu, hiển nhiên có dự định đem tiểu hải tử đều chi tiêu đi ý tứ. "Đi, vậy chúng ta mang lên mẹ dây, ra ngoài chạy một chuyến." Phạm Ngôn Chiết cũng thật cao hứng, ôm người khanh khách đệ đệ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Mẹ, Chu Nhã hôm nay sinh nhật, ta chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, giữa trưa chúng ta là đi Chu thúc thúc nhà ăn cơm, đúng không?" Lúc trước khi ra cửa, Phạm Luân Chết hỏi một câu. Mà đang nghe Chu Nhã hai chữ này thời điểm, hai vợ chồng cũng không khỏi tự chủ run run một chút. Nữ nhân cứng rắn gạt ra một chút mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Chú ý an toàn." "Biết mẹ." Ba cái tiểu hài cười đùa chạy ra cửa. Nam nhân từ từ đóng cửa lại, trong phòng lập tức lâm vào an tĩnh. Nữ nhân chuẩn bị cầm dao một lần nữa đi phòng ngủ. "Lão bà, ngươi chờ một chút." Nam nhân đột nhiên nói một câu, "Ta cảm giác lần này có điểm gì là lạ. Làm sao không thích hợp?" "Lão Lưu, Lưu Mậu, mấy lần trước hắn rất sớm đã đi ra ngoài đi làm, nhưng là hôm nay hắn không có đúng hạn đi ra ngoài, dựa theo chúng ta trước đó hiểu biết tình huống, chỉ có tại cái này trong lầu trọ trải qua những chuyện kia mất trí nhớ người mới có thể trở thành mới kẻ thu thập ký ức, Lão Lưu khẳng định không phù hợp. Còn có, hắn tại trong hành lang gọi điện thoại thời điểm, hắn nói qua kẻ thu thập ký ức cùng giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, hai cái này từ, vậy nếu như hắn là người mới, không có khả năng biết những này, mà lại, trên người hắn cũng không có tân thủ tấm thẻ, cho nên ta hoài nghi, hắn có thể là kẻ ngoại lai. A, đây là trọng điểm sao? Ta quản hắn là cái gì, tóm lại, giết hắn giữ gốc có thể đạt được một tấm thẻ nhớ ban thưởng. Phạm Dũng, ta là lão bà ngươi, cho nên tấm thẻ này ngươi không thể cùng ta tranh. Nữ nhân lúc này nhìn một chút trong tay dao phay, nghĩ nghĩ đi phòng bếp đổi một thanh dao nhọn. Nàng cảm thấy đâm muốn so chặt tạo thành miệng vết thương nhỏ hơn, tự nhiên máu sẽ không chảy nhiều như vậy đi ra, cũng tốt thu thập. "Không phải lão bà, ý của ta là Lưu Mậu trước đó là ở trong điện thoại cùng người khác thảo luận kẻ thu thập ký ức cùng giam cầm ngày cấm cô chi nhật, như vậy đối phương cũng nhất định là kẻ thu thập ký ức, bọn hắn có lẽ là một đoàn đội. Trọng điểm là Lưu Mậu là từ bên ngoài tiến đến, ngươi hiểu không? Nói không chừng bọn hắn biết làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này phương pháp, có lẽ chúng ta có thể gia nhập bọn hắn." Chương 23 La Hy phá đề pháp. Chương 23 La Hy phá đề pháp. Ngài gọi điện thoại máy đã tắt, xin cứ gọi lại sau. Then number ZDNES off. Đó là sở chi ạ gẹn letter. Một tầng lầu bên trong, La Hy nhìn xem điện thoại, bên cạnh Nô Nhị hỏi, "Cắt máy sao?" La Hy nhẹ gật đầu. Nô Nhị hỏi, "Ngươi cảm thấy Mậu ca bên kia đã xảy ra chuyện gì?" "Cái này khó mà nói, tình huống xấu nhất chính là hắn bị cửa ải này chẳng cảnh bên trong mặt khác kẻ thu thập ký ức giết chết, cho nên điện thoại cũng rơi vào trong tay đối phương. Bất quá đối phương ngay từ đầu hắn không có chú ý tới, là có tiểu hài tử phát hiện điện thoại, tiếp điện thoại của ta Mậu ca nếu như chết, chúng ta còn có tất yếu đợi ở chỗ này sao?" Nô Nhị hỏi một câu. "Bởi vì bọn hắn đến, chính là vì tìm Lưu Mậu. Ta mới vừa nói là tình huống xấu nhất, mà lại, nghe tiểu hài tử, cha mẹ của hắn hẳn là tập kích Mậu ca người, không phải vậy sẽ không treo điện thoại của ta, dưới tình huống bình thường không có bất kỳ cái gì một cái cha mẹ sẽ ngay trước bọn hắn hải tử mặt giết người, cho nên chúng ta hay là cần phải đi xác định một chút. Lại nói, chúng ta đã tiến nhập cửa ải này chẳng cảnh, còn ký hiệp ước, chỉ có thông quan về sau mới có thể rời đi. Tốt ta, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nếu như là có hải tử gia đình lời nói, có lẽ chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi." Ngô Nhị nói phân nửa, đột nhiên phát hiện, dù vậy, bọn hắn vẫn như cũng không biết nên làm sao từ nơi này khoảng chừng gần bách hộ trong lầu trọ tìm tới người bọn họ muốn tìm. Cho dù cái này lầu trọ và ở suất chỉ có 50 đó cũng là rất khó một sự kiện, cũng không thể từng nhà gõ cửa đến hỏi. Nô Nhị cảm thấy, chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền rất khó giải quyết. La Hy thì là tại một tầng khắp nơi đi dạo, giống như là đang tìm đồ vật nào đó. "Người đang tìm cái gì?" Nô Nhị nhịn không được hỏi. "Công tơ điện dương, dưới tình huống bình thường, công tơ điện bên trên sẽ viết cụ thể số phòng, còn có chủ hộ danh tự, bất quá ta cũng không có tìm tới, cũng đối, đúng, nếu như đơn giản như vậy liền có thể xác định trong đại lâu hộ gia đình tình huống, vậy cái này chẳng cảnh ngược lại đơn giản." Không có tìm được công tơ điện dương, La Hy cũng không nổi trí, hắn lúc này đi lên lầu một tới gần thang máy một gia đình trước cửa, bắt đầu gõ cửa, đồng thời cho Ngô Nhị làm một cái suy thủ thế. Ý kia là không cần nói. Cuối cùng, còn không phải muốn từng nhà gõ cửa. Ngô Nhị nói thầm trong lòng một câu. Giờ phút này nàng trốn đến cửa một bên, gắt gao nắm chuôi đao. Tiếng đập cửa phá vỡ trong hành lang nguyên bản yên tĩnh. Đông đông đông. Ai vậy? Cửa trống trùng mở, một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão phụ nhân lộ ra đầu, có chút cảnh giác nhìn về phía La Hi. "Ngài mãi ngài tốt, ta là cung cấp điện công ty, đây là ta giấy chứng nhận, gần nhất muốn thống nhất đối với chúng ta nơi này công tơ điện tiến hành thay đổi, lúc đầu chuyện này là muốn tìm nhà trọ nhân viên quản lý, bất quá ta không liên lạc được hắn, ngài biết làm sao liên hệ hắn sao?" La Hi chứng chặt đàng hoàng nói vậy, trong tay hắn giấy chứng nhận là công tác của hắn bài, rõ ràng chắc chắn đối phương sẽ không nhìn kỹ. "Ta cũng không biết ta, ngày bình thường cũng không liên hệ hắn." Lão phụ nhân lắc đầu. "Cái kia có chủ xí nghiệp bởi sao? Ngài đem ta kéo vào đi, ta đi liên hệ hắn." La Hi lấy ra điện thoại. "Có, ngươi chờ một chút." Lão phụ nhân không nghi ngờ gì, xoay người đi cầm điện thoại, La Hi liền đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua trong phòng tình huống. Hẳn là hai phòng ngủ một phòng khách bố cục, diện tích không lớn, trong phòng đồ dùng trong nhà nhiều năm rồi, mà lại lộ ra rất loạn, có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc. Treo trên tường ảnh chụp cả gia đình, hai cái lao nhân, còn có mặt khác con cháu cùng một chỗ tấm hình, chí ít ba thế cùng đường. Rất nhanh, lão phụ nhân cầm điện thoại đi tới, mở ra một cái nhóm. Chính là nhóm này, bất quá làm sao thêm người ta sẽ không làm. "Ta đến xem." La Hi tiếp nhận điện thoại nhìn một chút. Phía trên tổ nhóm tên là Thế Gia Lầu Trọ chủ xí nghiệp 7 nhân số 225 người. Tổ nhóm nhân viên quản lý của cải, phía sau có đánh dấu điện thoại liên lạc. Mà tổ nhóm bên trong chủ xí nghiệp tên đều là lấy số phòng tính danh điện thoại liên lạc phương thức tiến hành đánh dấu, làm như vậy tự nhiên là thuận tiện quản lý. Bất quá phải thêm 7, cần nhân viên quản lý xét duyệt mới có thể tiến nhập. La Hi có thể khẳng định, nếu như chính mình xin mời thêm nhóm nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nhưng hắn hay là quét mã, đưa ra vào nhóm xin mời. Lúc này Ngô Nhị cũng không nhịn được lại gần nhìn. Phát hiện La Hi giờ phút này ấn mở tổ nhóm thành viên liệt biểu, ngay tại từ trên hướng xuống phủi đi. Tìm được, hắn thật thông minh, dùng phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể lập tức định vị mẫu ca số phòng, ta làm sao lại không nghĩ tới. Nô Nhị nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hiện lên Lưu Mậu danh tự, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc này đối diện lão phụ nhân đã trên mặt hồ nghi, đánh giá là phát hiện Nô Nhị biểu hiện không phải cái gì người đứng đắn. "Ta ơn ngài, mãi mãi cho ngươi điện thoại." La Hi đơn giản tìm kiếm một chút, sau đó liền đem điện thoại trả lại cho lão phụ nhân. Người sau nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đóng lại cửa chống trộm. Đánh giá đã có lòng đề phòng. "Ta vừa rồi thấy được, mẫu ca ở tại 712, chúng ta trực tiếp đi lên tìm đi." Nô Nhị nói xong, La Hi cũng là nhẹ gật đầu, hai người nhấn xuống thang máy ngược lên khóa. Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, hai người đi vào. Trong toa kiệu, Nô Nhị đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu như mẫu ca bị người bắt, vậy chúng ta liền xem như đi trong nhà hắn cũng tìm không thấy hắn a, mà lại, khả năng đã có người để mắt tới mẫu ca nhà, tùy tiện đi qua, dễ dàng đánh cỏ động rắn. La Hi gật đầu, trên thang máy thịnh hành phát ra tiếng vang kéo kẹt, rất nhanh, 7 tầng đến, cửa mở. Trong hành lang truyền đến tiểu hài tử chơi đùa lúc vui cười âm thanh. Hai người đi ra thang máy nhìn một chút. Bên kia có mấy cái tiểu hài truy đuổi đùa giỡn. Nô Nhị chuẩn bị hướng bên kia đi, nhưng bị La Hi ngăn lại. "Thế nào?" Nô Nhị cương mở miệng, liền thấy La Hi làm một cái im lặng thủ thế, ngay sau đó cũng là có chút khẩn trương ngậm miệng không nói, cảnh giác nhìn một phía. Bên này La Hi ngay tại góc rẽ, nhìn xem bên kia trong hành lang chơi đùa mấy cái tiểu hài. "Tư Hâm ca ca, hôm nay là Chu Nhã tỷ tỷ sinh nhật, ca ca ta chuẩn bị chính là quyển nhật ký, ngươi đây, chuẩn bị gì?" Một cái nhìn qua nhỏ nhất hài tử nãi thanh mai khí hỏi. Ta không chuẩn bị, nhưng tỷ tỷ của ta chuẩn bị, nàng cùng Chu Nhã tỷ tỷ là bạn học cùng lớp, nghe nói có bánh ngọt lớn, bơ chocolate bị. Được gọi là Tư Hâm ca ca nam hài nói ra. Và, tốt chờ mong a. Cha ta nói, lần sau ta sinh nhật, cũng cho ta mua. Lưu Tư Hâm nói một câu. Cái kia, đến lúc đó có thể cho ta ăn sao? Tiểu hài bội vàng hỏi. Có thể, chúng ta là hảo bằng hữu là muốn biết được chia sẻ một cái khác hơi lớn một điểm nam hài thì là không có gia nhập thảo luận. Đánh giá cảm thấy 10 phần ngây thơ, lúc này tại chuyên chú nhảy dây, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng thiết hướng một bên khác, không biết đang nhìn cái gì. Đúng rồi, sáng sớm còn có người gọi điện thoại tìm người ba ở đâu, ta nghe điện thoại. Tiểu hài nhớ tới cái gì, để một câu. Gắt ngươi, cha ta đi làm, mà lại ta đều không có điện thoại, ngươi nhỏ như vậy, từ đâu tới điện thoại. Lưu Tư Hâm thở phì phò nói. Thật, bất quá ta mẹ nói là có người đánh sai điện thoại. Lúc này bên kia lại chạy tới một đứa bé gia nhập bọn hắn, náo nhiệt gấp bội, khoái hoạt gấp bội. Lô Nhị lúc này quay đầu nhìn qua, thấp giọng nói, La Hi, sẽ không phải trước đó tiếp ngươi điện thoại tiểu hài tử chính là. La Hi gật đầu, bằng vào ta biết, giam cầm ngày, cấm cô chi nhận, bên trong cửa ải chẳng cảnh, trừ nhân viên quản lý bên ngoài, hiểu rõ nhất chẳng cảnh tin tức chính là giữ nhiều lần ký ức kẻ thu thập ký ức, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, tốt nhất chính là trực tiếp cùng nơi này kẻ thu thập ký ức tiếp xúc cái gì. Nô Nhị không có kịp phản ứng. Ngươi đi theo ta, đừng nói chuyện, cầm cẩn thận nào, nếu như ta nói độc thủ, ngươi liền độc thủ. La Hi lấy ra thuốc lá, ngậm lên môi, nhưng là không có điểm đốt. Sau đó lấy điện thoại di động ra, một bên đi lên phía trước, một bên gọi một cú điện thoại, Nô Nhị vội vàng theo ở phía sau. Vang lên vài tiếng, điện thoại được kết nối. "Uy." Điện thoại bên kia là nữ nhân thanh âm. La Hi trực tiếp mở miệng nói, "Tống Yến, mở cửa." "Ngươi là ai?" Điện thoại bên kia nữ nhân rõ ràng có chút choáng váng. "Ta là vừa rồi cho Lưu Mậu gọi điện thoại người, mở cửa đi, ta tại nhà ngươi cửa ra vào." Lúc này La Hi chạy tới 710 thất trước cửa đứng vững, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đừng nói trong điện thoại nữ nhân ngộng, chính là La Hi nữ nhân bên cạnh cũng ngộng. "Làm sao ngươi biết tên của đối phương?" Nô Nhị nhỏ giọng hỏi. La Hi thì là hơi nhướng mày, làm một cái im lặng động tác. Nô nhị chỉ có thể cố nén hiếu kỳ, nàng nghĩ tới, vừa rồi La Hi đã thông báo, đi theo hắn, đừng nói chuyện, cầm cẩn thận đao, nói độc thủ, liền động thủ nàng sớm đã đem chùy thủ giấu ở trong tay áo, lúc này nàng có chút khẩn trương, có thể trái lại La Hi, giờ phút này đối phương chẳng những không có một vẻ khẩn trương cùng mất tự nhiên, tương phản, còn có một loại mắt trần có thể thấy tự tin và khống chế hết thảy khí thế. Ta hiểu được, gia hỏa này vừa rồi lật xem cái kia láo mãi mãi điện thoại di động thời điểm, liền đã nhớ kỹ 7 tầng hộ gia đình số phòng cùng tính danh không, hắn ghi lại đồ vật khả năng càng nhiều, thậm chí là toàn bộ chủ xí nghiệp 7 thành viên tin tức. Chỉ là hắn tại sao có thể xác định như vậy, chính là một nhà này người tập kích Mậu Ca đúng rồi, La Hi gấp gáp như vậy một nguyên nhân khác hoàn toàn là vì Mậu Ca, nếu như dựa theo lúc trước hắn suy đoán, Mậu Ca chưa hẳn đã ngộ hại, nhưng tuyệt đối ở vào một loại ở trong nguy hiểm, có thể sớm một chút, có lẽ liền có thể xáo trộn đối phương giết người kế hoạch. Nô nhị trong đầu suy nghĩ phun trào, sau một khắc, 710 thất cửa phòng được mở ra. Mở cửa là cái nam nhân, rõ ràng gốc râu cằm, lộ ra tiểu tụy, nhưng trong đôi mắt mang theo một loại nào đó không hiểu hung hãn. Phạm Dũng. Cửa ra vào La Hi nhìn thoáng qua đối phương, nói thẳng, hai người nhi tử đều ở bên ngoài, chúng ta đi vào nói đi. Nói xong trực tiếp đi vào trong, bên trong nam nhân theo bản năng tránh ra. Nô nhị cũng là theo sát lấy đi vào. Nàng nhịp tim rất nhanh, bởi vì cho tới bây giờ chuyện xảy ra quá mức kích thích, bất quá giờ khắc này trong đầu óc nàng loạn thất bát tao suy nghĩ đã toàn bộ biến mất, hiện tại gắt gao nắm chôi đao, nàng chỉ biết là nếu như một hồi La Hi nói độc thủ, nàng liền sẽ không chút do dự đi giết người. Chương 24 hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Chương 24 hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Ngô nhị nhân sinh rất long đong. Một cái chỉ có trường đại học văn bằng nữ hải, vóc dáng không cao, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, xuất thân nông thôn gia đình bình thường, duy nhất tại trong mắt người khác xem như bồ liếng, là nàng dáng người mười phần cân xứng cùng ngọt ngào tướng mạo. Quen thuộc nàng quê mật, đều gọi nàng tiểu điểm muội. Trong thôn trọng nam khinh nữ là phổ biến hiện tượng, tuổi thơ cùng thiếu nữ thời kỳ nàng đều qua mười phần kiềm chế, dựa vào đến trường, đi vào thành thị, mới khiến cho nàng đạt được cơ hội thở dốc. Ở chỗ này, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, không cần tiếp nhận cha mẹ loại kia ghét bỏ ánh mắt, đã từng có như vậy một đoạn thời gian, nàng cảm thấy nàng đạt được tự do. Mà cái kia để nàng từ nội tâm cảm giác được chán ghét trong nhà, duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy lưu luyến là tiểu muội của nàng. Trong nhà nàng ba đứa hài tử, nàng là lão đại, có cái đệ đệ, phía dưới còn có một người muội muội. Trong mắt cha mẹ chỉ có đệ đệ, nàng cùng tiểu muội không chỉ nhiều lần bị đối xử lạnh nhạt, còn có một cái chuyên thuộc về các nàng ngoại hiệu, bồi thường tiền hàng. Dựa vào chính mình cố gắng, đi vào trong đại thành thị làm việc, đối với nàng mà nói, xem như trốn ra nguyên sinh gia đình lồng giam, chỉ bất quá đại giới là cần mỗi tháng đem thu nhập một nửa giao cho cha mẹ, lấy tên đẹp cho người đệ đệ tích lũy lễ hỏi. Cho nên Ngô Nhị bỏ ra so người khác càng nhiều cố gắng, đối với nàng mà nói, phục vụ khách hàng công việc này là nàng trước mắt duy nhất có thể tìm tới, các phương diện đều tương đối không sai, còn tương đối thể diện công tác chính thức. Nàng còn có mấy cái kiêu chức, không phải vậy cũng không có khả năng mua được thuộc về nàng chính mình xe cá nhân. Đương nhiên cùng tất cả ở độ tuổi này người trẻ tuổi một dạng, bọn hắn trong lòng còn có ảo tưởng không thực tế, có một chút tiểu dạ tâm, sẽ cho rằng hiện tại cái này phá làm việc chỉ là bọn hắn đi đến thành công con đường một cái bàn đạp, một cái lâm thời dùng để góp nhặt tiền sinh hoạt cùng lịch duyệt xã hội chạm trung chuyển, tương lai bọn hắn nhất định sẽ qua so hiện tại tốt, tìm tới so hiện tại tốt hơn làm việc. Nô Nhị cũng có tương tự ý nghĩ, ngoài ra nàng có mục tiêu của nàng, đó chính là dựa vào cố gắng của mình tại tòa thành thị này mua xuống một cái phòng ở, dù là phòng ở rất nhỏ nhưng cũng là thuộc về nàng chính mình, đến lúc đó liền có thể đem tiểu muội nhận lấy, nuôi nàng, cung cấp nàng đến trường, không cần tái sinh sống ở cái kia kiềm chế lại không có chút nào nhân tình vị trong gia đình. Đây là Ngô Nhị động lực, cũng là mục tiêu của sống. Nàng coi là sinh hoạt sẽ dựa theo nàng thiết tưởng như thế, chỉ cần phương hướng đúng rồi, cố gắng hướng về phía trước, liền nhất định có thể thu hoạch được mình muốn trái cây, có thể hiện thực cho nàng mở một trò đùa. Một ngày nào đó, nàng đang đi làm thời điểm đã trải qua một trận dưới cái nhìn của nàng, không hiểu thấu đồ sát. Đối với ở trong mắt nàng, đó chính là đồ sát. Tựa như ác ngộng cùng trong địa ngục chẳng cảnh. Kinh khủng Mậu Ca lấy gần như khó có thể lý giải được thủ đoạn, một cái tiếp theo một cái, giết chết nàng quen thuộc mỗi người, có là bị vặn gãy cổ, có đầu trực tiếp giống dưa hấu một dạng bị bô nát ấy, cùng nhau bị đập nát, còn có nàng chỗ ước mơ cuộc sống tốt đẹp. Từ nàng nhớ kỹ những này một khắc này bắt đầu, thế giới liền thay đổi. Lúc đó nàng giọa ngộng, thậm chí tại Mậu Ca đưa nàng bổ nhào sau, trực tiếp tiểu trong quần, há to mồm, run rẩy, chảy nước mắt, lại gọi không ra. Rất xấu hổ, đều sắp chết đến nơi, ai mẹ nó còn nhớ được mặt mũi. Sợ hãi, mê mang còn có lưu lại tại trong trí nhớ, cổ bị vặn gãy trong nháy mắt sinh ra đau đớn, những này đều nương theo lấy ký ức, một mạch xuất hiện tại Ngô Nhị trong đầu. Nàng lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện, nàng đứng trong thang máy, còn sống. Thời gian tựa hồ về tới ngày đó sớm hơn, cũng chính là nàng vừa tới công ty đi làm thời điểm. Nhưng ký ức chân thực đến đáng sợ, thậm chí loại kia xương gãy thống khổ vẫn như cũ lưu lại tại trên cơ thể, nàng vô cùng hoảng sợ, tích lũy cảm giác đè nén cùng sợ hãi để nàng nhịn không được phát ra cuồng loạn tiếng kêu, gây trong thang máy những người khác nhau nhau ghé mắt. Duy chỉ có một người là dùng một loại khác biểu lộ nhìn nàng. Về sau người này trở thành Ngô Nhị có thể sống sót người dẫn đường, là nàng nói cho Ngô Nhị liên quan tới giam cầm ngày, cầm cô chi nhận, hết thảy, nói cho nàng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cũng là đối phương tay nắm tay dạy nàng thế nào giết người. Nhất làm cho người không tưởng tượng được giết người vũ khí là bút, đâm con mắt, phải xuất kỳ bất ý, phải nhanh, dạng này có thể trực tiếp đâm vào đại não, trong nháy mắt để cho người ta tử vong. Người kia dùng ôn nhu ngữ khí nói ra lời nói này, lúc đó Ngô Nhị còn có chút không quá tiếp nhận, nhưng rất nhanh, nàng liền biết, vì sinh tồn, nhân loại sự tình gì đều có thể làm được. Tại ý thức đến chính mình vị trí hoàn cảnh sau, Ngô Nhị nói, nàng nhất định phải chạy đi. Nàng còn muốn mang tiểu muội từ một cái khác địa ngục bên trong trốn tới. Nàng đã đáp ứng. Chỉ là cái kia người dẫn đường cười cười, lắc đầu, dùng ôn nhu ngữ khí, nói ra một cái để cho người ta tuyệt vọng sự thật, "Ngô Nhị, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, không ai có thể từ giam cầm ngày, cấm cố chi nhật bên trong chạy đi." "Làm sao ngươi biết?" Ngô Nhị không phục lắm, trong lòng tuôn ra một cỗ tức giận, chủ yếu là nàng không muốn dập tắt trong lòng cái kia một tia để nàng kiên trì ngọn lửa hy vọng. Đối phương không có trả lời, chỉ là mỉm cười lắc đầu, phản phất tại dùng loại phương thức này trả lời. Hai người bọn họ cùng một chỗ vượt qua hai lần giam cầm ngày, cấm cố chi nhật, có một lần, thật là kiên trì tới cuối cùng, cái kia đã vào đêm, đến hơn 10 giờ đêm, dựa theo người dẫn đường nói quy tắc, chỉ cần sống qua nửa đêm 12 giờ liền có thể thông quan, liền có thể rời đi tràng cảnh này. Lúc đó Ngô Nhị cũng không biết người dẫn đường nói tràng cảnh này tầng sâu hàng nghĩa, nàng vẫn cho là tràng cảnh này chính là thay mặt chỉ giam cầm ngày, cấm cố chi nhật, có thể về sau nàng mới biết được, giam cầm ngày, cấm cố chi nhật, phạm vi so với nàng tưởng tượng còn một lớn. Thế giới này là hư giả. Một câu nói kia, nàng cũng là về sau mới lý giải hàm nghĩa trong đó. Đáng tiếc, một lần kia các nàng vẫn là thất bại, cho dù là có chỗ ẩn thân loại này mười phần hy hữu ban đầu tấm thẻ, nhưng vẫn không có tránh thoát mậu ca giết chóc thời gian, tại 11 giờ 49 điểm thời điểm, thất bại trong căng tấc. Cho dù không có thông quan, nhưng Ngô Nhị vẫn như cũ bảo lưu lại ký ức, trở thành một tên thâm niên kẻ thu thập ký ức. Đương nhiên, nàng nghe theo người dẫn đường đề nghị, chú ý cẩn thận, từ trước tới giờ không sẽ biểu lộ ra bất kỳ dị thường, sẽ không để cho người nắm lấy nhược điểm, bởi vì tràng cảnh này bên trong, nhất định tồn tại mặt khác thâm niên kẻ thu thập ký ức. Ai trước bại lộ, ai liền tự nhiên ở vào thế yếu. Tâm phòng bị người không thể không. Chỉ là nàng dần dần quên đi một sự kiện, tựa hồ vốn phải là tràng cảnh thông quan hẳn là mục tiêu chủ yếu, kết quả lại không biết chưa phát giác biến thành kẻ thu thập ký ức ở giữa lẫn nhau tàn sát, bởi vì chỉ có giết chết kẻ thu thập ký ức mới có thể thu được thẻ nhớ ban thường, dạng này mới sẽ không lần tiếp theo giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, lúc biến thành mất trí nhớ người. Nhiều lần tuần hoàn đằng sau, Nô Nhị cùng người dẫn đường quan hệ tự nhiên cũng là càng ngày càng thân mật, có lúc nàng sẽ thổ lộ nội tâm, nói ra một chút chính nàng bí mật, tỉ như xuất thân của nàng, gia đình, cùng tiểu muội của nàng. Người dẫn đường lại chỉ là mỉm cười không nói lời nào, từ bộ dáng căn bản nhìn không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, người dẫn đường nhất định cũng có bí mật của nàng, chỉ bất quá cùng Ngô Nhị không giống với chính là, đối phương chưa bao giờ thổ lộ qua, có thể Ngô Nhị vẫn có thể nhìn ra một chút xíu mánh khỏe. Người dẫn đường tựa hồ đối với nàng một cái đồng sự, có khác với người bên ngoài chú ý, mặc dù loại này chú ý cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu tượng, nhưng Ngô Nhị vẫn như cũ có thể phát giác được. Cái kia đồng sự, Ngô Nhị cũng rất quen thuộc, mà lại 100% là cái mất trí nhớ người, mỗi ngày đều sẽ tiến hành giống nhau sự tình, liền cùng trong trò chơi nở tờ cờ mở dạng. Có một lần, Ngô Nhị nhịn không được hỏi thăm người dẫn đường vì cái gì cảm giác ngươi đặc biệt để ý cái kia gọi là La Hi Nam đồng sự. Người dẫn đường trả lời phi thường cổ quái. Ngươi biết đến, nếu như cho mất trí nhớ người thẻ nhớ, như vậy đối phương vòng tiếp theo cái này mất trí nhớ người liền sẽ giữ lại ký ức, trở thành kẻ thu thập ký ức. Ngô Nhị, ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần cho hắn thẻ nhớ, được chứ? Ta tại sao phải cho hắn, ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền tốt. Người dẫn đường đánh gãy Ngô Nhị lời nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khả năng nhìn thấy người dẫn đường biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm túc, cho nên Ngô Nhị trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là gật đầu, chỉ là khi đó Ngô Nhị không biết, sau đó đối phương làm một kiện để nàng tiếc nuối trung thân, nhưng cũng không thể làm gì sự tình. Ngô Nhị, ta mệt mỏi. Người dẫn đường ngữ khí trầm thấp, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia mỉm cười, nhưng giấu ở dáng tươi cười phía sau, là tuyệt vọng cùng chết lặng. Cái gì? Ngô Nhị mặt người. Ngay sau đó, người dẫn đường đi ra ngoài, Ngô Nhị vội vàng đuổi theo, tại tận khả năng không làm cho những người khác chú ý tình huống dưới, các nàng một trước một sau đi tới cửa thang máy trước. Người dẫn đường bóp lại dưới thang máy đi khóa. Người muốn làm gì? Nô Nhị trong lòng toát ra một cỗ chẳng lành. Người dẫn đường nói liền như là ta mới vừa nói, ta mệt mỏi, ta lựa chọn từ bỏ. Nô Nhị, nhớ kỹ ta và ngươi nói qua tràng cảnh quy tắc, kẻ thu thập ký ức không có thông quan trước, không có khả năng cách lúc mở màn cảnh phạm vi, nếu không, sẽ trực tiếp bị tẩy đi ký ức trở thành mất trí nhớ người. Nô Nhị lập tức trừng to mắt, không phải. Vì cái gì? Ngươi muốn xuống lầu. Ngươi nói ý tứ buông tha là đối với, ta mệt mỏi thật sự, dù sao liền ngay cả hắn đều bị vây ở giam cầm ngày, cấm cố chi nhật. Tiểu Nhị à, ta tuyệt vọng, là bởi vì không nhìn thấy phương hướng, thậm chí, liền ngay cả ta là từ đâu nhi tới đều đã có chút mê mang, ta muốn đẩy ra sương mù dày đặc, có thể sương mù dày đặc từ đầu đến cuối không tiêu tan, đây hết thảy đến tột cùng là lúc nào bắt đầu? Ban sơ điểm xuất phát là ở đâu? Ta đến tột cùng tuần hoàn bao nhiêu lần? Lại là lần thứ mấy trở thành kẻ thu thập ký ức, những vấn đề này, ta không dám nghĩ, nhưng lại không thể không muốn, mỗi một lần tuần hoàn, với ta mà nói đều là một lần tra tấn, ta mệt mỏi. Xin tha thứ trở thành một cái đạo binh, Tiểu Nhị, chính ngươi phải cố gắng lên a. Lúc này cửa thang máy mở ra, người dẫn đường không chậm trễ chút nào đi vào, sau đó nhấn xuống một lâu cái nút. Nô Nhị đã sợ ngây người, nàng ý đồ tiến lên ngăn cản, nhưng cửa thang máy lúc này đóng lại. Nàng trơ mắt nhìn xem thang máy tầng lầu chỉ thị một đường từ 23 tầng bỏ vào một tầng. Trong đầu chỉ có cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt đó, bên trong người dẫn đường trên mặt một vòng thoải mái. Nàng khóc, trốn ở phòng vệ sinh, che miệng, im ắng tút tít. nàng cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt cô độc, thậm chí từng có xúc động, cũng cùng theo một lúc xuống dưới, biến thành mất trí nhớ người, bởi vì mất trí nhớ người có thể quên đây hết thảy không sung sướng cùng tuyệt vọng. Nhưng, cấp độ kia cùng từ bỏ, nàng nhất định phải từ nơi này hư giả trong thế giới thoát đi, sau đó đi tìm tiểu muội. Đoạn thời gian đó, nàng cảm giác mình cùng cái xác không hồn không có gì sai biệt, nếu như không phải trong tay còn có dư thừa thẻ nhớ, nàng có lẽ cũng không chịu được nổi. Lại về sau, loại kia bi thương dần dần biến mất, nàng bắt đầu cẩn thận hồi ức người dẫn đường đã nói cùng đã làm sự tình, sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện một sự kiện, tựa hồ người dẫn đường từ vừa mới bắt đầu, chính là vì người nào đó tới. Đối phương cũng một mực tại quan sát người kia. Lần lượt luân hồi, lần lượt tuần hoàn, nếu như cẩn thận hồi ức, đối phương đều đang len lén chú ý Lahi. Lahi? Chẳng lẽ, nàng tiến thang máy lúc nói dù sao liền ngay cả hắn đều bị vây ở giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, chẳng lẽ nói chính là Lahi? Nàng nhận biết Lahi. Có thể Lahi, không có gì chỗ đặc biệt ta. Mặc dù trong lòng xem thường, nhưng bắt đầu từ ngày đó, Nô Nhị cũng bắt đầu bí mật quan sát lấy Lahi, thẳng đến lần kia tại giết chóc thời gian đột nhiên mở ra, nàng vô ý thức lôi kéo Lahi chạy, mặc dù không có đào thoát đương nhiên cũng không có khả năng đào thoát, bởi vì không ai có thể từ Lưu Mậu giết chóc thời gian bên trong sống sót. Nhưng là ở kế tiếp tuần hoàn lúc, nàng phát hiện, Lahi thành kẻ thu thập ký ức. Ta không có cho hắn thẻ nhớ, đây là ngẫu nhiên sinh ra kẻ thu thập ký ức, tốt ta, người dẫn đường, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tuột cùng có chỗ đặc biệt gì. Chương 25 hiện thực bản thượng binh phạt mưu chương 25 hiện thực bản thượng binh phạt mưu trong phòng, Phạm Dũng cùng Tống Yến một đôi vợ chồng này như lâm đại địch, bọn hắn không chút nào che giấu cầm đủ để chí mạng vũ khí nâng tại trước người. Một thanh đao nhọn cùng một thanh dao phay. Đồng thời, biểu hiện ra một loại lúc nào cũng có thể động thủ tư thế cùng địch ý mãnh liệt. La Hi sau khi vào nhà chỉ là quét hai người kia một chút, liền không nhìn bọn hắn bình thường, trực tiếp hướng phía phòng ngủ phương hướng đi qua. Dừng lại. Tống Yến nắm đao nhọn ngăn cản La Hi. Nàng bộ dáng bây giờ, trừng mắt, nhếch răng trợn mắt, ngũ quan dữ tợn, lộ ra một loại không phù hợp nàng giới tính này hung ác, cực kỳ giống một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nếu như ta là ngươi, sẽ chọn tùy thời mà động, mà không phải xúc động như vậy đứng ra. Tránh ra đi, Lưu Mậu là công nhân vệ sinh, may mắn các ngươi không có giết hắn, không phải vậy hiện tại các ngươi một nhà bốn miệng đều đã chết. La Hi mặt không thay đổi nói một câu, cũng không dừng lại bên dưới, hoàn toàn là vẻ không có gì sợ. Tống Yến rõ ràng bị hù dọa. Bất kể có phải hay không là phô trương thanh thế, La Hi giờ phút này chỗ biểu hiện ra tư thái cùng khí thế hoàn toàn áp chế nàng. Mà lại, Lưu Mậu là công nhân vệ sinh. Cái này sao có thể? La Hi giờ phút này đã là bước nhanh đi vào mở tối phòng ngủ. Hắn liền phảng phất sớm biết Lưu Mậu bị giấu ở địa phương nào, trực tiếp mở ra tủ quần áo, đem bên trong Lưu Mậu túm đi ra. Đao. La Hi đưa tay, phía sau Nô Nhị lập tức tiến lên, đưa trong tay đao đưa tới, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm một đôi vợ chồng này, giờ phút này tim đập như trống chậu. Quá kích thích, bọn hắn thế mà cứ như vậy trực tiếp tiến đến. Trong quá trình này, La Hi cho thấy một loại cực kỳ cường đại tự tin và khí thế, không có lộ ra một tơ một hào khiếp đảm cùng chần chờ, chỉ là Nô Nhị cũng rất tò mò. La Hi biết cái này một hộ nam nữ chủ nhân danh tự cùng điện thoại liên lạc có thể giải thích là thông qua chủ xí nghiệp bày tin tức. Nhưng hắn tại sao có thể xác định Lưu Mậu không chết, mà lại là bị giấu ở phòng ngủ trong tủ treo quần áo? Mà lại, hắn liền không sợ hai người này đến cái cá chết lưới rách, liều mạng với bọn họ. Nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn hai đối hai, ai thắng ai thua thật nói không chính xác, lớn nhất khả năng là lưỡng bại câu thương. Nô Nhị lo lắng sự tình không có phát sinh, cái kia một đôi vợ chồng mặc dù trong âm thầm trao đổi ánh mắt, mà lại trong tay gắt gao nắm lấy vũ khí, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, nhưng cũng không có thật xông lại, rất rõ ràng là bị La Hi khí thế cùng lời nói trấn trụ. Cột Lưu Mậu dây thường đã bị La Hi cắt đứt, ngoài miệng băng dính cùng khăn mặt cũng bị La Hi nhanh chóng giật ra. Còn tốt. La Hi kiểm tra một hồi, Lưu Mậu cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng, mà lại vừa rồi đối phương đã tỉnh, thấy La Hi cũng là trừng to mắt, một mặt không dám tin. Mậu ca nễ đừng nói trước. La Hi thấp giọng tại đối phương bên tai thấp giọng giao phó một câu, người sau chấn kinh sau khi nhẹ gật đầu. Dìu hắn đi. La Hi lần này cầm đao, ngậm lấy điếu thuốc, đứng dậy đối mặt ngăn ở cửa ra vào cái kia một đôi biểu hiện mười phần khẩn trương vợ chồng. Các ngươi có hai lựa chọn, một là tránh đường ra, để cho chúng ta mang đi Lưu Mậu, sau đó chính các ngươi tìm cách thông quan chẳng cảnh, hay là đầu thủ, sau đó bị ta giết chết. A, đúng rồi, còn có kiện đồ vật không thuộc về các ngươi. La Hi vô vô Nô Nhị, sau đó đi ra ngoài, người sau lập tức bị Lưu Mậu đi theo người trước, cửa ra vào đôi vợ chồng kia vô ý thức tránh ra. Đi đến phòng khách một bên nơi hẻo lánh thùng rác, La Hi từ bên trong đem Lưu Mậu điện thoại đem ra. Ta lấy đi cái này, các ngươi không để ý đi. La Hi hướng về phía bọn hắn cười cười. Hiện tại Phạm Dung cùng Tống Yến hai người đầu góc đều là mơ hồ. Từ vừa rồi đột nhiên nhận được người này điện thoại bắt đầu, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu quỷ dị đứng lên. Nhất là Tống Yến, nàng đầy đầu nghi hoặc, đầu tiên là đối phương làm sao biết số di động của mình, mà lại biết mình danh tự, bọn hắn trước đó rõ ràng chưa từng gặp qua. Đối với cái này, đối phương trực tiếp giết tới trước cửa để bọn hắn mở cửa, ngược lại là không lộ vẻ có bao nhiêu rung động. Còn có, đối phương thế mà biết mình đem Lưu Mậu tàng tại phòng ngủ trong tủ treo quần áo, còn nói Lưu Mậu là công nhân vệ sinh, đương nhiên chuyện này Tống Yến cũng không tin tưởng, nhưng nhất định sẽ sinh ra kiêng kỵ, bởi vì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất là đâu Tống Yến làm việc là quầy hàng nhân viên bán hàng, tự xưng là ánh mắt độc đáo, mắt sáng như đuốc. Người trước mặt này có một loại những người khác không có bá khí cùng tự tin, không phải giả vờ, là loại kia trải qua thời gian dài hình thành thói quen, đương nhiên chủ yếu nhất là đối phương tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, phảng phất mình tại trước mặt đối phương chính là một cái người trong suốt. Hắn không chỉ biết Lưu Mậu tại trong tủ treo quần áo, còn biết điện thoại bị ta vứt vào thùng rác chờ một chút, hắn vừa rồi tựa như là nói qua để cho chúng ta tự nghĩ biện pháp thông quan tràng cảnh, ta đã biết, bọn hắn là từ bên ngoài tới kẻ thu thập ký ức, nói cách khác, nơi này người ở bên trong là có thể chạy đi, cho nên người bên ngoài cũng có thể tìm đến, đối với, nhất định là như vậy, bọn hắn là người có thâm niên, mà lại nhất định biết rất nhiều thứ. Tống Yến lúc này rốt cục kịp phản ứng. Ý nghĩ này để nàng vốn đã lòng tuyệt vọng, lần nữa đã tuôn ra một tia hy vọng. Trên thực tế sáng sớm nàng phát hiện Lưu Mậu gọi điện thoại, nói ra kẻ thu thập ký ức cùng giam cầm ngày, cầm cô chi nhật, từ mấu chốt sau, nàng liền đánh giá ra Lưu Mậu là từ bên ngoài đến kẻ thu thập ký ức, bởi vì lúc trước bọn hắn kinh lịch tuần hoàn bên trong, căn bản không có Lưu Mậu nhân vật này. Đối phương ở đây cảnh trước khi bắt đầu liền đi làm. Nhưng là mặc cho ý gì bên ngoài sinh ra đều nhất định là có nguyên nhân. Nhưng khi đó Tống Yến không dám đi tìm tòi nghiên cứu, hoặc là nói, nàng làm ra phán đoán là, cùng mạo hiểm, không bằng giết Lưu Mậu, dạng này có thể 100 đạt được một tấm thẻ nhớ. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại Lưu Mậu bên kia mặt khác người có thâm niên tới, lại biểu hiện phi thường cường thế đến nếu như nàng lựa chọn cứng đối cứng, kết quả cuối cùng sợ là ngay cả cá chết lưới rách đều làm không được. Bất luận kẻ nào đang làm ra phán đoán thời điểm, đều sẽ cân nhắc chi phí hiệu quả và lợi ích. Quy kết làm một câu chính là, làm thế nào mới có thể để cho ích lợi của mình tối đại hóa. Trước đó Tống Yến cho rằng là giết chết Lưu Mậu đổi lấy thẻ nhớ là có lợi nhất cùng thực tế nhất, mà bây giờ, giết người chi phí cùng đại giới đột nhiên thăng, thậm chí hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, cho nên chỉ có thể chuyển biến ý nghĩ. Đây là bị giới hạn bọn hắn đối mặt cụ thể tình thế mà định ra. Như vậy, có thể lựa chọn không động thủ, bình an vô sự. Nhưng nếu như không động thủ, nhìn như không có tổn thất, nhưng là vứt bỏ một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chạy đi cơ hội. Nếu như nói trước đó khả năng này phi thường nhỏ, gần như không có, vậy bây giờ, mấy cái này người có thâm niên xuất hiện cùng bọn hắn nói chuyện hành động đã biểu lộ ra, tràng cảnh, là có thể thông quan, là có thể chạy đi. Cái này giống như là một cái mỹ vị mùi nhử, tại một cái đã gần như tuyệt vọng, phải chết đói mặt người trước. Đột nhiên xuất hiện một cái mỹ vị, tràn ngập sức hấp dẫn bánh ngọt, dù là biết trước mặt bánh ngọt bên trong khả năng có độc, nhưng vẫn là sẽ ăn xuống dưới. Trong tuyệt vọng, mọi người cuối cùng sẽ hướng mặt tốt nhìn. Bọn hắn sẽ nghĩ, có lẽ, bánh ngọt lý căn vốn không có độc chờ, các loại, chờ một chút. Nhìn thấy chạy tới cửa chính người kia, Tống Yến vội vàng gọi lại đối phương, nhìn thấy đối phương như mày, nàng lập tức nói, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn độc thủ, chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi là người có thâm nhân sao? Các ngươi có phải hay không biết làm sao từ nơi này địa phương chạy đi? Tống Yến, ngươi dự định làm gì? La Hi không có trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Hợp tác, chúng ta hợp tác, cùng một chỗ chạy đi. Nghe nói như thế, La Hi cười, các ngươi không có tư cách cùng ta hợp tác, bởi vì chúng ta chính mình liền có thể ra ngoài, tại sao phải vô duyên vô cớ nhiều mấy cái bưng hữu. Huống hồ, ngươi đem ta công nhân vệ sinh đánh thành cái dạng này, ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách đâu không phải, chờ một chút, ngươi nhất định phải giúp chúng ta, ta xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết Lưu Mậu hắn tóm lại, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, ta có thể cho ngươi tiền. Bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta chạy ra cái địa phương quỷ quái này, van ngươi. Tống Yến trừng trong mắt miệng mở rộng, giống như là một đầu bị ném tại bên bờ sắp hít thở không thông cá. Không đúng, nàng càng giống là một cái đã rơi vào bẫy dập sói. Muốn cho ngươi cứu, nhưng vẫn như cũ lộ ra răng nanh, nếu như ngươi không cứu, nàng tình nguyện cá chết lưới rách. Bên cạnh, nam nhân của nàng Phạm Dũng không nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt lo lắng. Là cái bất thiện ngôn tử, đối với lao bà nghe lời răm rắp nam nhân. La Hi không nói chuyện, hắn tựa hồ là đang cân nhắc. Mà phía sau hắn, Nô Nhị cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Từ La Hi bắt đầu gọi điện thoại, đến bây giờ, một loạt thao tác quả thực là để cho người ta tê cả da đầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới một đôi vợ chồng này thế mà nhanh như vậy liền thua trận, Nô Nhị một lần cho là bọn họ sẽ kinh lịch một trận thảm liệt chém giết, thậm chí nếu như vận khí không tốt, nàng sẽ chết nơi này. Nhưng cũng có. La Hi chỉ là dựa vào dưới cái nhìn của nàng gần như hoàn mỹ diễn kỹ, mấy câu liền lừa dối ở một đôi vợ chồng này. Đương nhiên, Nô Nhị biết cái này không có khả năng vẹn vẹn lấy diễn kỹ để diễn tả, đây là một loại chiến thuật, mà tốt chiến thuật, tất nhiên có toàn bộ chiến lược tư duy làm chèo chống. Mang các ngươi ra ngoài, có thể, nhưng là các ngươi lại có thể bỏ ra cái gì đâu. La Hi lúc này lộ ra một vòng mỉm cười. Chương 26 riêng phần mình tính toán chương 26 riêng phần mình tính toán diện tích nhiều nhất 10 mét vuông trong phòng khách. La Hi, Nô Nhị, Lưu Mậu cùng Tống Yến, Phạm Dũng, ngồi đối diện nhau. Tới gần cửa ra vào, vài đôi dép lê tùy ý bày ra, bên cạnh còn có hủy đi chuyển phát nhanh hộp, phòng ở lờ mờ, có chút oi bức, cổ xưa trên bàn trà bày biện nước trà, còn bốc hơi nóng. Nhưng La Hi không có đụng, hắn không đập vào, Nô Nhị cùng Lưu Mậu cũng không dám uống. Sự tính rất thú vị. Dù là không cần chuyên môn cường điệu, hiện tại Ngô Nhị cùng Lưu Mậu cũng đều cần nghe theo La Hi chỉ lệnh làm việc, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác chủ thứ thân phận có lẽ từ lần trước ở công ty tràng cảnh lúc liền đã tạo thành. La Hi tư thế ngồi 10 phần tùy ý, tựa ở trên ghế salon, hai tay mở ra, ngửa đầu, lấy một loại nhìn xuống góc độ nhìn xem đối diện ngồi tại trên băng ghế nhỏ Phạm Dũng cùng Tống Yến. Hai người này cùng La Hi tư thế hoàn toàn tương phản, là tận lực đem tứ chi đều thu cùng một chỗ, hóp ngực lưng quổng, đầu hơi thấp, giơ lên mí mắt nhìn xem La Hi. Đầu tiên phải rõ ràng một chút, các ngươi khác với chúng ta, trong đó lớn nhất một cái khu hẳn là thông quan điều kiện khác biệt, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tố cầu không đồng đại biểu sẽ không tồn tại quá nhiều xung đột lợi ích, đây là chúng ta hợp tác điều kiện trước tiên. Ách, nói điểm trực bạch chính là, chúng ta không phải địch nhân, như vậy, các ngươi biết thông quan điều kiện sao? La Hi hỏi thăm. Phạm Dũng nhìn xem Tống Yến, mà cái sau lắc đầu, người trước thế là cũng đi theo lắc đầu. Nếu như biết, chúng ta đã sớm chạy trốn, chúng ta là đột nhiên trở thành kẻ thu thập ký ức, đây hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi, quá điên cuồng. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào chuyện này, cũng giống như nằm mơ. Tống Yến đưa tay qua tay lấy, có thể thấy được nàng trên ngón tay thoa đỏ móng tay, hay là một cái ác mộng. Bên cạnh Phạm Dũng ngữ khí trầm thấp, cũng không phải là tận lực, hoàn toàn là bởi vì cảm xúc xa xút. Nam nhân này cũng không tráng, tương phản còn có chút gầy, hơn 30 tuổi niên kỷ, khắp khuôn mặt là tăng thương, trong mắt tơ máu dày đặc, nhìn qua có chút dò người. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn ngay tại nhìn chằm chằm La Hy trong tay điếu thuốc kia. Nhìn ra được, muốn rút. Nhưng trong nhà này không có thuốc lá, có lẽ là lao bà của hắn không cho phép ở nhà hút thuốc. Thê quản nghiêm. Bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa tồn tại của nó, giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, cũng giống như vậy. La Hy lúc này giật giật ngón tay. Có ý tứ gì? Tống Yến mở miệng hỏi. La Hy không có trả lời, mà là hỏi lại, trước đó mấy vòng, là cái gì giết chết các ngươi? Chú Nhã. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nô Nhị cảm thấy cái tên này quen hay, nhưng lập tức nghĩ không ra, Lưu Mậu thì là trừng mắt, muốn nói lại thôi, bởi vì vừa rồi La Hy nói qua, không cho hắn nói chuyện. Hôm nay sinh nhật nữ hải kia. La Hy lúc này lại là hỏi. Lần này, Nô Nhị nghĩ tới, vừa rồi bọn hắn tại trong hành lang thời điểm, chơi đùa mấy cái tiểu hài hoàn toàn chính xác nói qua giữa trưa Chú Nhã sinh nhật thảo luận đưa lễ vật gì. Nói như vậy, trang cảnh này bên trong công nhân vệ sinh là cái tiểu nữ hải. La Hy tính toán rất nhanh bể, một đôi mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ngay sau đó, lại hỏi, nàng, mạnh sao? Có thể rất rõ ràng nhìn ra Tống Yến cùng Phạm Dũng trên mặt cực độ sợ hãi, thậm chí, đang nghe Chú Nhã hai chữ này thời điểm, ngón tay của bọn hắn đầu đều đang run rẩy. Như vậy, nàng là tại tiệc sinh nhật bên chế biến, hay là tại cái kia trước đó? La Hy lúc này đã có một chút bước đầu phán đoán, kết hợp từ Tống Yến vợ chồng còn có trước đó chẳng cảnh nhân viên quản lý cho ra thông quan điều kiện có thể đại khái đánh giá ra, trong căn hộ buổi trưa sẽ có một cái tiệc sinh nhật, mà vừa lúc chẳng cảnh thông quan điều kiện một trong chính là còn sống qua một giờ trưa chung nói cách khác, buổi trưa tiệc sinh nhật là một chốn tu la, là một cái mấu chốt tiết điểm. Tiệc sinh nhật trước đó, đại khái khoảng 12 giờ, nàng thật là đáng sợ, trong nháy mắt đó, cả tòa lâu cũng thay đổi, khắp nơi đều là tóc, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Tống Yến run giọng nói ra. Nàng biến hóa trước đó làm qua cái gì? Hoặc là nói phát sinh qua sự tình gì? Không có, không biết, không có. Đối với, trước đó chúng ta đều không thấy được nàng. Tốt à. La Hy nhìn đồng hồ, hiện tại là 9 giờ sáng 11 điểm, trong khoảng cách buổi trưa 12 giờ, còn có không đến 3 giờ. Thời gian đã cấp bách. Các ngươi cảm thấy, hiện tại trong căn hộ trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, ai là kẻ thu thập ký ức? La Hy hỏi. Vương Đào khẳng định là. Lúc này Phạm Dũng nói một câu. Ngay sau đó, hắn nói một lần cái này Vương Đào tình huống, đối phương ở tại 6 tầng. Hẳn là 603 thất, là cái trạch nam, nghe nói một mực tại nhà chơi game, không đứng đắn làm việc, vòng trước ta nhìn thấy hắn giết Triệu Mạn. Ách, Triệu Mạn là ở tại lầu dưới hàng xóm, bất quá ta cùng nàng không quen, không biết nàng là làm công việc gì. Phạm Dũng giải thích. Lao Chu cũng có thể là. Tống Yến lúc này đột nhiên cắn răng nói ra. Lao Chu. Không thể nào, hắn sao lại thế? Phạm Dũng biểu hiện rất kinh ngạc. Cắt, hắn nhất định có vấn đề, ta có thể nhìn ra được, nói không chừng, hắn có khả năng hay là cái người có thâm niên. Tống Yến hít mắt, không biết giờ khắc này đầu góc nàng qua cái gì. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Đúng rồi, Lao Chu gọi Chu Tân Bằng, là Chu Nhã phụ thân. Phạm Dũng lúc này nhìn về phía La Hy nói ra. Còn có thể xác định, hoặc là, cảm thấy khả nghi đối tượng sao? La Hy hỏi thăm. Đối diện Tống Yến cùng Phạm Dũng cùng một chỗ lắc đầu, không có, những người khác xem xét chính là người mới, cái gì cũng không biết, như loại này người không có khả năng thu hoạch đến thẻ nhớ, bọn hắn chết liền sẽ biến thành mất trí nhớ người. Đánh giá trong những người này, có không ít chính là cái này hai vợ chồng xử lý, đương nhiên loại chuyện này bọn hắn là sẽ không nói. Bất quá đôi vợ chồng này biết đến trên thực tế cũng không nhiều, tỉ như, bọn hắn không biết tràng cảnh này bên trong mỗi một lần sẽ có bao nhiêu cái kẻ thu thập ký ức. Chiến lược của bọn hắn kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là muốn các loại biện pháp, tìm kiếm chí ít hai cái kẻ thu thập ký ức, sau đó giết chết bọn hắn, dạng này, hai người bọn họ liền có thể một người thu hoạch được một tấm thẻ nhớ, bảo đảm tại bị Chu Nhã giết chết sau sẽ không mất trí nhớ. Về phần mặt khác, bọn hắn không biết. Lầu trọ nhân viên quản lý củ cải, các người gặp qua sao? Hoặc là, có biết hay không hắn là ai? La Hi hỏi. Củ cải. Giống như có chút ấn tượng, nhưng là lần này, Tống Yến cùng Phạm Dũng suy tư một hồi, mới nói không nhớ nổi. Không nhớ nổi. La Hy nhất cứ thế. Đối với, chính là cảm giác biết, nhưng chết sống nghĩ không ra hắn là ai. La Hy nhìn chằm chằm một đôi vợ chồng này, hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, kế tiếp vấn đề, các ngươi bị người giết qua sao? Không có, có người muốn động thủ tới, nhưng bị hai vợ chồng chúng ta phản sát. Lúc nói chuyện này, Tống Yến liếm môi một cái, cúi người, nhìn về phía La Hy trong ánh mắt nhiều một tia thăm dò. Như vậy, các ngươi biết liên quan tới kẻ thu thập ký ức cùng giam cầm ngày, cầm cô chi nhật, sự tình, là từ đâu thu hoạch? La Hy trong ánh mắt không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến bên kia Tống Yến có chút lâm vào bản thân hoài nghi, nàng cúi đầu nhìn một chút vừa rồi cố ý giải khai áo ngủ chụp mà lộ ra đường sự nghiệp, ánh mắt không tự chủ âm lãnh xuống tới, không có trả lời vấn đề này. Bên cạnh nàng Phạm Dũng muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn qua, tựa hồ là không dám tự tác chủ trương. Không tiện trả lời sao? La Hy hỏi. Đối với, không tiện trả lời. Tống Yến ngữ khí có chút nóng lạnh, ngươi hỏi chúng ta nhiều vấn đề như vậy, công bằng lý do, chúng ta cũng muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. La Hy lắc đầu, trực tiếp đánh gãy, không thể, ngươi phải hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là bình đẳng, là các ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu các ngươi. Còn có một chút, tại ta chỗ này, không tồn tại không tiện trả lời vấn đề, nếu như các ngươi không phối hợp hoặc là cố ý giấu giếm, thậm chí nói láo, ta có thể tùy thời gián đoạn sự hợp tác của chúng ta. Thái độ rất cường thế. Tống Yến lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, ngươi đừng nóng giận, ta không phải ý tứ kia, tốt à, ta cho ngươi biết, liên quan tới giam cầm ngày, cấm cô chi nhận, sự tình, là một người bạn nói với chúng ta. Hắn đều cái gì? Tống Liêm. 102 thất. Ngươi biết hắn. Bất quá hắn hiện tại, đã mất trí nhớ. Tống Yến rất kinh ngạc, đối phương tựa hồ đối với bọn hắn tình huống nơi này rất quen thuộc, tựa hồ nàng nói rất nhiều người, đại bộ phận nam nhân này đều biết, cái này đích xác là có một chút cảm giác thâm bất khả trắc, trọng điểm là, có lẽ đối phương thật có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Đây là mấu chốt nhất, đối với Tống Yến tới nói, dưới mắt không có chuyện gì so có thể chạy đi chuyện này quan trọng hơn. Các ngươi mới vừa nói lao Chu Tân bằng hắn. La Hi lúc này dừng lại một chút, biểu hiện có chút do dự, không có nói tiếp. Ách, hắn thế nào? Tống Yến cùng Phạm Dũng nhìn về phía La Hi, không biết hắn muốn nói gì. Tính toán. La Hi khoát khoát tay. Không phải, lão Chu thế nào? Tống Yến có chút tức giận, nàng ghét nhất chính là loại này muốn nói lại thôi. La Hi nhìn nàng một cái, ngươi nói lao Chu là kẻ thu thập ký ức, vậy hắn nhất định biết con gái nàng Chu Nhã là công nhân vệ sinh. Bọn hắn ở cùng một chỗ, hắn không sợ sao? Hoặc là nói, hắn làm phụ thân, hẳn là hiểu rõ nhất Chu Nhã người, các ngươi nói, hắn có thể không biết Chu Nhã là thế nào biến thành quái vật. Cho nên ta cảm thấy, ngươi nói không đúng, cái kia Chu Tân Bằng khẳng định không phải kẻ thu thập ký ức, hắn nhất định là cái mất trí nhớ người, không phải vậy, cũng chỉ có thể nói rõ trên người hắn nhất định có đại bí mật. Tống Yến biểu lộ đặc sắc, nàng rõ ràng lâm vào một loại nào đó suy tư, thậm chí nghĩ tới điều gì, có chút kích động, nhưng lại cố ý để ép không biểu lộ đi ra. Tính toán, không nói hắn, ta ngẫm lại sau đó làm sao bây giờ? La Hi không có tiếp tục hỏi vấn đề, mà là ánh mắt phiêu hốt, ngón tay tựa hổ vô ý thức gõ lấy ghế sofa lan can. Trong phòng, không một người nói chuyện, xa vào đến một loại an tĩnh quỷ dị. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa đem trong phòng người đều giật nảy mình. Mụ mụ, mở cửa. Tiểu hai tử trở về. La Hi đứng dậy, Nô Nhị cũng đội vàng bị Lưu Mậu đứng lên. Lúc này Lưu Mậu đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là một chút bị thương ngoài da, chính là đầu nhận qua trọng kích, có chút chấn động não. Phạm Dũng đi qua mở cửa, mấy cái tiểu hài tử cao hứng bừng bừng chạy về đến, trong phòng một chút náo nhiệt lên. Ba ba, ngươi làm sao tại Nôn chết ca ca nhà bọn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đi làm đâu. Nói chuyện chính là Lưu Tư Hâm, Lưu Mậu 7 tuổi nhi tử. Ba ba hôm nay nghỉ ngơi. Lưu Mậu nói bậy một câu. Cha ngươi đầu thế nào? Lưu Tư Hâm phát hiện Lưu Mậu trên đầu vết máu. Không có việc gì, không cẩn thận đập trên tường. Lưu Mậu đi qua đem nhi tử ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy tự ái. Mậu ca, chúng ta đi trong nhà ngươi ngồi một chút, bất quá hôm nay đi gấp, không mang đồ vật. La Hi nói xong, đi ra ngoài, nghĩ, quay đầu lại hướng lấy trong phòng Tống Yến Phạm Dũng nói chờ ta điện thoại đi, trước đó cái gì cũng không cần làm, không phải vậy hợp tác hủy bỏ. Tâm Hoài Quỷ Thai vợ chồng đóng cửa lại. Lao công, ngươi thấy thế nào? Tống Yến hạ giọng hỏi. Phạm Dũng lập tức nói, ta nghe ngươi, ta không tin được người kia, hắn có vấn đề, mà lại không có đối với chúng ta nói thật, có lẽ hắn chỉ là đang diễn trò, ra vẻ chấn định, vì chính là cứu ra Lưu Mậu, thuận tiện kéo chúng ta lời nói. Tống Yến cầm trong tay đao, trong mắt lộ ra một loại hung lệ. Có thể, vạn nhất người kia nói chính là thật đây này. Phạm Dũng do dự một chút nói, a, lão công, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, trên đời này nào có người tốt. Nhưng chuyện này đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện xấu, mặc kệ người kia nói chính là thật hay giả, chỉ ít hiện giai đoạn hắn sẽ tìm cách con phá cục, chúng ta chỉ cần quan sát tình thế, nếu như tình huống không đúng, chúng ta liền giết đi qua. Bọn hắn chỉ ít có 3 cái kẻ thu thập ký ức, đại biểu có 3 tấm thẻ nhớ, mà lại nói không chừng trên thân còn có những tạp phiến khác. Tóm lại, lần này chúng ta sẽ không lỗ. Nói xong, Tống Yến nằm ở trên giường, tóc tản ra, cổ áo mở rộng ngực hiện lộ một mảnh mềm mại màu trắng, có chút chói mắt. Sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên ngồi dậy. Suy tư một lát liền bắt đầu thay quần áo, sau đó đem dao giấu ở trong quần áo. Lão bà, ngươi làm gì đi? Phạm Dũng nhìn ra mánh khỏe. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà đợi. Đi chỗ nào? Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa, ở nhà nhìn xem hài tử, đừng để bọn hắn chạy loạn. Chương 27 chàng cảnh bên trong tìm ra lời giải nguyên tố. Chương 27 chàng cảnh bên trong tìm ra lời giải nguyên tố. Nữ tử kia không nói lời nói thật. Nô Nhị thấp giọng nói ra, nàng không biết La Hi có hay không nhìn ra, nhưng vẫn là quyết định nhắc nhở một chút. Bọn hắn tại Lưu Mậu trong nhà. 712 thất. Khoảng cách Phạm Dũng cùng Tống Yến vợ chồng nhà gần vô cùng. Lưu Mậu cùng lão bà hắn tại phòng bếp cắt hoa quả, tiểu hai tử bị yêu cầu đợi ở bên trong phòng ngủ, trong phòng khách chỉ có Ngô Nhị cùng La Hi hai người. Ngô Nhị lúc này nhìn xem La Hi, dựa theo nàng đối với nam nhân này hiểu rõ, đối phương không có khả năng nhìn không ra, cũng nhắc nhở một chút cũng không có chỗ xấu. Thật thật giả giả đi. La Hi từ chối cho ý kiến, hắn mặt không biểu tình, tựa như là một cái pho tượng, giờ phút này hắn cầm một bình thuốc chính nhìn kỹ, thậm chí lấy ra hai mảnh người, sau đó cắn xuống rất nhỏ một chút xíu ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một phen, sau đó nhổ ra. Cho mày. La Hi, đây là mẫu ca dạ dày thuốc đi. Ngươi vừa rồi tìm mẫu ca cầm, có thể ngươi không phải nói thuốc này là để cho người ta biến thành công nhân vệ sinh độc dược sao? Nô Nhị giật nảy mình, nàng sợ La Hi biến thành công nhân vệ sinh. Yên tâm, thuốc này không phải. Ha ha, ta đã biết, nhân viên quản lý lại có loại năng lực này thú vị a. La Hi đem viên thuốc đặt lên bàn, trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy dáng tươi cười. cái kia rõ ràng là đối với chuyện nào đó sinh ra hứng thú mãnh liệt. Phản phất hải tử nghe được đại nhân cho mua hắn thích nhất đồ chơi bộ dáng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? La Hi nhìn thoáng qua Ngô Nhị. Ta nói là, cái kia gọi Tống Yến nữ nhân, nàng đang nói láo. La Hi gật đầu, ngươi phán đoán không tệ, trong miệng nàng hoàn toàn chính xác không có gì lời nói thật, bất quá ta nói cho ngươi, người sở dĩ sẽ nói láo, không có gì hơn xuất phát từ ba loại nguyên nhân, một là che giấu sai lầm, hai là lợi ích cho phép, ba là ảnh hưởng cùng lừa dối người khác, cho nên chỉ cần cân nhắc, ngươi nói lên vấn đề sẽ đối với đặt câu hỏi người sinh ra dạng gì ảnh hưởng, như vậy trên cơ bản có thể phán đoán đối phương có thể sẽ ở nơi nào, lấy cái gì góc độ tiến hành nói. Láo. Trái lại nhìn, cũng đồng dạng có thể đạt được người bình thường sẽ ở vấn đề gì bên trên sẽ không nói láo kết luận, cũng chính là không dính đến cá nhân sai lầm, đồng thời tại lợi ích cùng tố cầu nhất trí tình huống dưới. Ít nhất phải thỏa mãn hai điểm này, người bình thường là sẽ không nói dối. Như vậy vấn đề gì, từ góc độ của bọn hắn nhìn, lợi ích là cùng chúng ta là nhất trí. Ta đã biết, là liên quan tới công nhân vệ sinh, bởi vì công nhân vệ sinh là tất cả kẻ thu thập ký ức của nhân, cho nên liên quan tới công nhân vệ sinh tin tức, bọn hắn sẽ không nói dối. Nô Nhị bừng tỉnh đại ngộ. La Hi nhẹ gật đầu, đương nhiên, sự tình cũng không phải là tuyệt đối, nhưng ít ra có thể xác định công nhân vệ sinh thân phận, sức chiến đấu cùng mỗi một lần phát động giết chóc thời gian tiết điểm, điểm này bọn hắn tố cầu đều là thoát khỏi công nhân vệ sinh giết chóc, cho nên không cần thiết nói dối. Dựa theo phán đoán này tiêu chuẩn, có thể theo thứ tự đem đối phương cung cấp tin tức tiến hành một vòng sàng chọn, cái nào dính đến ích lợi của bọn hắn, cái nào lợi ích cùng chúng ta không nhất trí. Trên cơ bản có thể làm dự đoán cùng quyết đoán tham khảo. Đột nhiên La Hi không nói, đồng thời làm một cái im lặng thủ thế. Nô Nhị không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng thành thật, động cũng không dám động, nuốt nước miếng đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ phát ra âm thanh. Cách lấy cánh cửa, có thể mơ hồ nghe được trong hành lang có người đóng cửa thanh âm. La Hi lúc này khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên mắc câu rồi. Hắn lập tức đứng dậy, tiến đến Nô Nhị bên hai, ta ra ngoài một hồi, hiện tại là 9 giờ 20 phút 7 phần, đến 10 giờ, nếu như ta vẫn chưa về, ngươi liền đi 710, đem Phạm Dũng giết. Dạng này có thể bảo đảm thu hoạch được một tấm thẻ nhớ, nếu như trước đó ta điện thoại cho ngươi, không cần tiếp, lập tức sử dụng ngươi môn nội tàng thân sử trốn đi một câu, để Ngô Nhị trong nháy mắt khẩn trương lên. La Hi, ngươi muốn đi đâu nhỉ? 809 thất. La Hi đi đến phòng khách phía sau cửa, đưa tay từ tủ giày phía sau lấy ra một thanh truy, lại từ trên mặt bàn thuận một quyển tạp chí, sau đó đem truy bao tại trong tạp chí. Ngô Nhị nhìn đến đây, hoài nghi La Hi trước đó nói láo, đối phương nhất định tới qua Lưu Mậu trong nhà, không phải vậy làm sao biết tủ giày phía sau có truy. Đi tới cửa, La Hi nhớ tới cái gì? Lại quay đầu nói một câu, một hồi có thể sẽ có người gõ cửa, để bọn hắn vào, nhớ kỹ, gõ cửa người nhất định là kẻ thu thập ký ức, ngươi cần tìm cách thuyết phục bọn hắn để bọn hắn gia nhập chúng ta, nếu như bọn hắn không nghe hoặc là có khác không tốt ý nghĩ, vậy trước tiên ra tay là mạnh, tìm cách giết bọn hắn. Đương nhiên, cũng có thể là sẽ không có người đến gõ cửa. La Hi, ngươi không phải nói đùa sao? Chuyện lớn như vậy, liền lưu ta một người sao? Mà lại ai sẽ đến? Đến lúc đó ta nên nói cái gì? Nô Nhị có chút hoảng, chuyện này đối với nàng mà nói quá đột nhiên, cái này đột như mà đến gánh nặng vượt trên đến. Nàng cảm giác chống không nổi đến. Có thể là trước đó Tống Yến vợ chồng nói Vương Đào hoặc là những người khác, cụ thể là ai, hiện tại ta cũng không rõ ràng, về phần làm sao lôi kéo bọn hắn, chính ngươi nhìn, nếu như muốn đi giết Phạm Dũng, ngươi có thể cho bọn hắn làm người giúp đỡ. La Hi khoát khoát tay. Vừa ra đến trước cửa, La Hi nhìn thấy trên tủ giày bày biện cỡ lớn túi giấy, hắn đem đồ vật bên trong đổ ra, cầm lên nhìn một chút lớn nhỏ, sau đó, tại đối ứng vị trí xé mở hai cái lỗ thủng, lại là đem túi giấy bọc tại trên đầu. La Hi, ngươi làm gì? Nô Nhị không rõ ràng cho lắm. Nàng cảm giác bây giờ đối phương hành vi cử chỉ rất không bình thường. Giờ phút này phủ lấy túi giấy La Hi lại đem cửa ra vào trên kệ áo thuộc về Lưu Mậu một cái màu đậm áo khoác mặc lên người. Giờ phút này hắn phủ lấy túi giấy, mặc cỡ lớn màu đậm áo khoác, cầm một thanh dùng tạp chí bao khóa truy, nhìn qua đằng đằng sát khí, cùng trong phim ảnh biến thái sát nhân cuồng không có gì khác biệt. Trên mặt bàn có phần năm thứ 5 bài thi số học, ta vừa rồi hỏi Mậu ca nữ nhi muốn, bên cạnh trên giấy nháp có ta vừa rồi viết đáp án, ngươi một hồi đem bài thi đáp. La Hi lúc này đã mở cửa phòng ra. Nô Nhị hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Vừa rồi vào cửa lúc La Hi đích thật là trước tiên liền cùng Lưu Mậu nữ nhi Lưu Tư Miệu chào hỏi, còn sờ lấy đầu của đối phương, nói không ít thì thầm, hoàn toàn chính là một cái quái thúc thúc bộ dáng. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, người ta tẩu tử rất nhanh liền để hai đứa bé đi bên trong phòng ngủ làm bài tập. Về phần toán học quyển, là La Hi tìm Lưu Tư Miệu muốn. Ngay từ đầu Ngô Nhị coi là La Hi là mượn dùng phương pháp này, chế tạo một cái bọn hắn có thể đơn độc cùng một chỗ thương lượng kế hoạch hoàn cảnh. Bất quá bây giờ nhìn, tựa hồ La Hi là mục đích gì khác. Thế nhưng là, ta tại sao phải cho Mậu ca nữ nhi làm bài thi? Ngô Nhị hỏi một câu. Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện này ý nghĩa. Ngươi đụng vào quyển kia con liền biết chuyện gì xảy ra. La Hi nói xong, cất bước mà ra, đóng cửa lại. Lúc này Mậu ca cùng lão bà hắn từ bên trong phòng bếp đi tới, vương cắt gọn đĩa trái cây. Ai, La Hi đâu? Mậu ca mở miệng hỏi. Hắn ra ngoài làm ít chuyện, một hồi liền trở về. Nô Nhị chỉ có thể đánh nghiệm trợ, mà Lưu Mậu lão bà rõ ràng có chút sụ mặt, hiển nhiên là ban đầu La Hi tận lực lôi kéo con gái nàng Lưu Tư Miểu nói chuyện hành vi, để nàng kẻ làm mẹ này cảm thấy khó chịu, nàng rất không cao hứng. Dù sao, đã 11 tuổi bên trên năm thứ 5 nữ hải, vóc dáng đều vượt qua nàng, nơi đó có đầu này một lần gặp mặt, lôi kéo tay của nữ nhi hỏi lung tung này kia. Không biết nam nữ khác nhau, thu thủ bất thân. Cái này đồng sự không đứng đắn, là lưu manh. Nếu không phải làm phiền lão công mặt mũi, nàng sớm phát tác. Liên đối đối với Ngô Nhị thái độ cũng không tốt, lúc này Lưu Mậu lao bà chừng Lưu Mậu một chút, đứng dậy, ta đi trong phòng bồi bọn nhỏ làm bài tập. Nói xong, đứng dậy vào nhà. Ngô Nhị có chút như ngồi bàn trông, Mậu ca, cho ngươi thêm phiền toái. Ai, đừng nói như vậy, bất quá La Hi hắn vừa rồi biểu hiện, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Còn có A, trước đó hắn nói với ta những cái kia, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Ngô Nhị một bên phụ họa, sau đó nàng nhìn đồng hồ, La Hi lúc gần đi giao phó, nàng đều một mực nhớ kỹ. Ở trong mắt nàng, người khác bất luận nhìn thế nào La Hi đều không trọng yếu, trọng yếu là La Hi là thật lợi hại, nàng lần trước có thể từ công ty chẳng cảnh bên trong đi ra ngoài, hoàn toàn dựa vào lấy La Hi, có thể nói hiện tại nàng rất tín nhiệm đối phương. Nhìn thoáng qua bên cạnh bài thi, Ngô Nhị đưa tay lấy tới, mà tại đụng vào bài thi trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nguyên lai, là chuyện như vậy. Tại nàng đụng vào bài thi trong nháy mắt, nàng nhìn thấy trên bài thi hiện ra mấy hàng hư ảo văn tự. Văn tự nội dung, ngươi phát hiện chẳng cảnh bên trong tìm ra lời giải nguyên tố, xin chú ý, bài thi yêu cầu nhất định phải trong vòng 10 phút đáp xong, yêu cầu chữ viết chỉnh tề tinh tế, bình phán nguyên tắc, tất cả đề mục nhất định phải toàn bộ trả lời, nếu không là khiêu chiến thất bại. Khiêu chiến thành công, ban thưởng ngẫu nhiên từ chàng cảnh thẻ bài trong kho rút ra một cái thẻ, khiêu chiến thất bại, lập tức khấu trừ người khiêu chiến trên người một tấm thẻ bài, nếu như không có thẻ bài thì sẽ bị tại chỗ gạt bỏ, phải chăng lập tức tiến hành tìm ra lời giải khiêu chiến. Nô Nhị thâm hít vào một hơi, nghĩ nghĩ, cầm bút lên bắt đầu bài thi, bởi vì bên cạnh diễn toán trên giấy, La Hi đã đem đáp án đều viết đi ra. Nàng vẫn tương đối tín nhiệm La Hi. Nô Nhị, ngươi làm gì đâu? Viết như thế nào thượng quyền con? Ai, điện thoại di động ta đâu? Bên kia Lưu Mậu sờ lên túi, có chút mở mịt bốn phía lục lọi lên. Chương 28 tìm ra lời giải, ai là nhân viên quản lý? Chương 28 tìm ra lời giải, ai là nhân viên quản lý? Thế gia công ngụ lâu chủ sĩ người bảy. Lưu Mậu 712-13 tất cả mọi người các vị, kẻ thu thập ký ức hội giúp nhau thành lập, xin mời bảo tồn vượt qua một lần ký ức người lập tức đến 712 thất thương thảo sinh tồn công việc, không đến người, coi là từ bỏ nhập hội tư cách, xin chú ý, cơ hội chỉ có lần này. Trương Manh Manh 203-13 Hà Quảng Ngu 305-138 Lão Lưu, ngươi phát là cái gì? Vương Đào 603-134 Triệu Mạn 606-131 Nhìn không hiểu. Lưu Mộ 712-13 Không có ý tứ, hải tử chơi điện thoại, loạn phát, đã quấy rầy các vị, thật có lỗi, thật có lỗi. Trương Manh Manh 203-13 Ha ha, ta liền biết. Hà Quảng Ngu 305-138 Lao Lưu, tiểu hài tử không có khả năng giả chơi điện thoại, người đến quản A-La-Hi nhìn xem điện thoại chủ xí nghiệp trong nhóm phát biểu, mặt không biểu tình. Đây là Lưu Mậu điện thoại, hai đầu phát biểu đều là hắn phát. Bởi vì dùng chính là Lưu Mậu điện thoại, Lưu Mậu ID, cho nên phát những nội dung này không tính là trái với chàng cảnh tham dự hiệp ước. ID là Mậu ca, quan ta A-La-Hi chuyện gì? Dù sao hắn muốn đạt thành mục đích đã đạt thành. Chỉ có mất trí nhớ người mới có thể cho là đây là một đứa bé loạn phát trò đùa quái đản, nếu như là kẻ thu thập ký ức, tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Đương nhiên, La Hi không phải hại Lưu Mậu, lúc trước hắn hỏi qua, Lưu Mậu cũng không có ký tên bất luận cái gì hiệp ước cùng hiệp nghị, cho nên đầu kia đối với giam cầm này, cấm cô chi nhận, chân tướng giữ yên lặng, không được hướng mất trí nhớ người lộ ra bất luận cái gì tin tức tương quan hạn chế, căn bản ước thúc không đến Lưu Mậu. Xem như chui nhân viên quản lý củ cải chỗ trống. Đương nhiên La Hi biết củ cải cũng làm việc chủ bày, cho nên nhất định thấy được tin tức này, hắn trên thực tế cũng là cố ý làm như vậy, muốn nhìn một chút củ cải sau đó sẽ làm ra phản ứng gì. Mang theo mặt nạ, cầm đầu truy La Hi lên tới 8 tầng. Hắn trốn ở hành lang nơi nhỏ lánh, nghe được bên kia chuyển đến tiếng đập cửa. Rất nhanh, cửa mở, Tống Yến thanh âm vang lên, nhưng thanh âm ép rất thấp, căn bản nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. Kế tiếp là đóng cửa thanh âm, lần này triệt để nghe không được. La Hi trực tiếp đi qua, nhìn xem trên cửa 809 thất tiêu chí, sau đó nhìn đồng hồ. 9:30 sau đó La Hi đi đến chết đối diện 808 cửa phòng trước, dùng quyển tạp chí kia bên trên vài trang giấy kéo xuống đến gấp gấp, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào cửa chống trộm trong khe hở, hướng phía dưới kéo, tới gần khóa cửa vị trí đột nhiên dùng sức, đồng thời va vào một phát cửa. Lại kéo. Cửa mở. Chủ xí nghiệp trong nhóm trước đó có phát qua phòng cho thuê quảng cáo, là tại 808 hào thất, mà chủ xí nghiệp trong nhóm gian phòng này, chủ xí nghiệp đã sớm nói hắn ở tại địa phương khác, nhìn phòng sớm cứ gọi điện thoại, cho nên phòng này trước mắt không người ở lại. La Hi tự lẩm bẩm. 808 thất, quả nhiên không có người. Bên trong ngay cả đồ dùng trong nhà đều không có mấy cái. Chỉ có một cái dùng bố đang đắp ghế sofa cùng một cái không có nệm giường gỗ. La Hi đóng cửa lại, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem đối diện 809 thất, sau đó chú ý thời gian. Tống Yến nữ nhân này có rất mãnh liệt dục vọng khống chế, nàng muốn so Phạm Dũng càng tâm ngoan thủ lạn, cũng càng có tham lam, trước đó nói chuyện luận đến Chu Tân bằng thời điểm, nàng trong ánh mắt mang theo đặc thù cảm xúc, mà lại ta xem ra được đi ra loại này quá chủ quan nói đến khẳng định Chu Tân bằng là thâm niên kẻ thu thập ký ức. À, ta trước đó chỉ là cố ý trồng một cái hạt giống, kết quả nàng thật sự đi lên tìm Chu Tân bằng. Cái này trên cơ bản có thể khẳng định bọn hắn có không phải bình thường quan hệ, chỉ là ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nhìn thấu hắn sao? Đợi đại khái 5 phút đồng hồ, đột nhiên La Hi nghe được 809 trong phòng tựa hồ vận động, hắn lập tức bình hai nghe. Tiếng vang kỳ quái kéo dài một chút liền im bặt mà dừng. Không có động tĩnh. La Hi không hề động, mà là tiếp tục chờ, các loại. Mấy phút đồng hồ sau, 809 thất cửa phòng bị đẩy ra, một người mang kính mắt nam nhân đi ra, đối phương vóc dáng rất cao, có một loại thư quyển khí, giống như là trường học lão sư. Đối phương thò đầu ra nhìn một chút hành lang, không có phát hiện, bất quá ngay tại lúc chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía đối diện 808 thất. Nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi, thậm chí có một loại nho nhã, chỉ là ánh mắt mang theo một loại khó mà nói rõ bi ai, lộ ra một cố ra rời, còn kèm theo một tia ấm lãnh. La Hi không hề động, cứ như vậy thông qua mắt mèo quan sát đối phương. Mà nam nhân cũng là chính diện nhìn xem đối diện 808 thất cửa phòng, chuẩn xác mà nói, nó ánh mắt tiêu điểm cũng là tại cửa chống trộm mắt mèo bên trên. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ dừng lại. Nhưng ngay lúc một giây sau, La Hi đột nhiên đẩy ra cửa chống trộm, trực tiếp hiện lộ thân hình, đứng tại 808 thất trong phòng, cùng đối phương đối mặt. Có thể nhìn ra được, 809 thất nam nhân mang trên mặt một loại kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này. Người đối phương đang chuẩn bị mở miệng, La Hi lại là đột nhiên bước ra một bước, vung lên thiết truy hướng về phía hốt của đối phương đập tới. Cái này nếu là nệ bảo, lập tức liền là xương đầu phá toái óc vỡ toang. Nam nhân kia tốc độ cực nhanh, lấy người bình thường không có khả năng làm ra tốc độ phản ứng, nhanh chóng hậu chắc rút vào trong môn, tránh qua, tránh né tất sát nhất kích này. Giờ phút này, nam nhân đứng tại 809 cửa phòng bên trong, La Hi thì là tại hai bước ngoài cửa. Người là ai? Nam nhân nhìn xem mang theo đầu túi giấy La Hi trầm giọng hỏi. La Hi không có lên tiếng, không vào cũng không lùi, giống như là một cái trầm mặc ít nói biến thái sát thủ. Trong phòng nam nhân tựa hồ rất tức giận, hắn ánh mắt mang theo giết người giống như hung lệ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Hi, nhưng cũng không có bước ra cửa phòng một bước. La Hi trên thực tế đã bắt đầu nhếch miệng cười, nhưng bởi vì mang theo đầu túi giấy, cho nên đối phương nhìn không thấy. Hồi lâu, La Hi mới nói ta tìm tới ngươi, củ cải. Nói xong, xoay người rời đi. 809 thất nam nhân trừng mắt, mang theo một loại không dám tin, hắn nhìn đầu túi giấy rời đi, không có mở miệng ngăn cản, cũng không có đuổi theo ra đến. Đi đến bên kia thang máy đầu hành lang đứng vững, La Hi đột nhiên dừng bước. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện, phản phát xương mù tạo thành một nhóm văn tự. Ngươi hoàn thành trước mắt cửa hải tràng cảnh bên trong một hạng tìm ra lời giải ai là nhân viên quản lý. Cho chơi, thu hoạch được ban thưởng, ngẫu nhiên từ tràng cảnh tạm khố bên trong rút ra một tấm thẻ bài. Một giây sau, trước mặt xương mù tựa hồ hợp thành một cái cổ quái xúc sắc. La Hi đưa tay chạm đến một chút. Xúc sắc lập tức chuyển động, 3 giây sau, xúc sắc biến hóa thành một cái thẻ. Ngay từ đầu, tấm thẻ 10 phần hư ảo, nhưng khi La Hi đưa tay đụng chạm trong nháy mắt, tấm thẻ do hư chuyển thực, biến thành vật thật. Thẻ quổng vẫn như cũng là nền tạo hình, thẻ bài chính diện là một cái mọc ra con vịt đầu người. Giống như là trước kia cái nào đó phi thường nổi danh phim hoạt hình nhân vật, nhìn kỹ, độ tương tự thật sự chính là đạt đến 90, chỉ bất quá phong cách vẽ này là hắc ám hệ tả thực gió. Văn tự miêu tả là: áp tiên tri số hiệu 079, tiêu hao tấm thẻ này, áp tiên tri sẽ lập tức ra trận, nó có thể hướng ngươi cung cấp tràng cảnh bên trong tất cả ban thưởng nhiệm vụ liệt biểu, nhưng 30 giây sau, áp tiên tri sẽ mở ra giết chóc thời gian là 10 phút đồng hồ, giết chóc thời gian sau khi kết thúc, áp tiên tri rời sân, cho nên, muốn đạt được lợi ích, liền nhất định phải đánh đổi một số thứ, đây chính là đồng giá trao đổi. Như vậy lựa chọn của ngươi là cái gì? La Hi biểu lộ đặc sắc. Cái kia thật là tương đương đặc sắc, hiển nhiên chương này bởi vì tìm ra lời giải mà thu được ban thưởng tấm thẻ cho hắn mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn. Tấm thẻ này bên trên đồng thời tồn tại kỳ ngộ cùng nguy cơ. Thu hoạch được trước mắt cửa hải tràng cảnh bên trong tất cả ban thưởng nhiệm vụ liệt biểu, cái này dụ hoặc rất lớn, vừa rồi La Hi trong lúc vô tình hoàn thành một hạng tìm ra lời giải ai là nhân viên quản lý. Bởi vậy thu hoạch được ban thưởng, ngẫu nhiên từ tạp khố bên trong rút ra một cái thẻ. Nếu như biết mặt khác tất cả nhiệm vụ liệt biểu, chẳng phải là có cơ hội toàn bộ hoàn thành, đem tràng cảnh bên trong tất cả ban thưởng đều thu hoạch. Nhưng tương tự, đại giới là tiếp tục 10 phút đồng hồ giết chóc thời gian. Mà lại, kẻ giết chóc là trên thẻ bài áp tiên tri. Trước mắt không biết cái này áp tiên tri sức chiến đấu, nhưng La Hi đánh giá, tuyệt đối sẽ không yếu, chí ít hẳn là cùng tràng cảnh bên trong vốn là tồn tại công nhân vệ sinh là đồng cấp tồn tại. Nếu như sớm kích hoạt tấm thẻ này, giống như là vô duyên vô cớ nhiều một lần giết chóc thời gian, mặc dù chỉ có 10 phút đồng hồ, nhưng 10 phút đồng hồ này đủ để cho tràng cảnh bên trong người giảm quân số 7 thành trở lên, mà lại liền xem như ta cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi, nhưng nếu như không nói trước kế hoạch, cho dù biết tất cả nhiệm vụ liệt biểu, cũng không có khả năng lần lượt đi hoàn thành. Cho nên, đây là một loại lựa chọn, là mạo hiểm hay là cầu ổn. La Hi cuối cùng không có lập tức sử dụng tấm thẻ này. Hắn thấy, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. 712 thất, Lô Nhị ngay tại túi lầu biết, trong tay nàng tiểu học năm thứ 5 toán học quyển sắp đắp xong. Lúc đầu nàng cho là, tiểu học năm thứ 5 đề toán có thể có bao nhiêu khó. Nàng nói thế nào cũng là trải qua đại học, làm loại này bài thi tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế, muốn tại trong vòng thời gian quy định hoàn mỹ bài thi, không sai một chút, đây là phi thường khó khăn. Bởi vì bên trong có mấy đạo đề, rất phức tạp. Bất quá bài thi đáp án, La Hi đã sớm viết tại trên giấy nháp, cho nên Ngô Nhị trên bản chất là tại xét. Cho nên 10 phút đồng hồ, đối với nàng mà nói đầy đủ. Bởi vì không thế nào cần động não, cho nên nàng cũng có công phu nôn học bét. Cái này cái gì cậu thí đề, thật sự là tiểu học năm thứ 5 có thể đáp đi ra sao? Người ra đề mục, đơn giản chính là biến thái. Ngô Nhị một bên viết, một bên trong lòng mắng. Bởi vì nàng phát hiện, nếu như tình huống bình thường khiêu chiến, nàng trong vòng 10 phút không có khả năng toàn bộ đáp xong, lại muốn đạt tới toàn bộ chính xác, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Liên tỉ như trong đó có một đạo đề là 1, 3, 5, 2, 4, ít, vấn đề bên trong, ít, không lấp 6, còn có thể lấp cái gì? Cũng viết ra lý do. chuyện này chỉ có thể lấp sáu có được hay không? Nô nhị giận mắng. Lại tỉ như, một khối bãi cỏ, 5 con dê ăn 40 trời, 6 con dê ăn 30 trời, nếu như 4 con dê ăn 30 thiên hậu lại tăng thêm 2 con dê cùng một chỗ ăn, như vậy khối này bãi cỏ còn có thể lại ăn bao nhiêu ngày? Trời mới biết có thể ăn mấy ngày, nô nhị lại mắng. Còn tỉ như, đã biết 24 túi tiền vàng bên trong có một túi là giả, chân kim tệ một viên nặng 10 khắc, giả tiền vàng một viên nặng 8 khắc, hỏi dùng cái cân chỉ cái cân một lần tình huống dưới, làm sao tìm được ra cái nào một túi là giả? Ta có thể đi hắn đại gia a. Nô nhị tiếp tục mắng, người đã tê. Lúc này nô nhị đột nhiên ý thức được cái gì, sau một khắc, nàng đột nhiên nhìn về phía bên cạnh trên giấy nháp đáp án ngay sau đó, trong lòng cuồng loạn, tê cả da đầu. Chờ một chút, vừa rồi La Hi bài thi chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, mà lại là vừa cùng ta nói chuyện phía một bên biết, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy viết ra toàn bộ đáp án chính xác sao? Nô nhị dừng lại bút, có chút chần chờ. Bởi vì một khi sai một đạo đề, nàng sẽ lập tức bị quy tắc giết chết. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chương 29 đại bổng cùng cụ cải, chương 29 đại bổng cùng cụ cải, ta đi mở cửa đi. Lưu Mậu lúc này đứng dậy. Hắn hiện tại nhàn không chuyện làm, nô nhị mê mội bình thường viết nữ nhi của hắn bài thi số học, đầu đều không nhấc, hắn chỉ có thể nhàm chán ở bên cạnh nhìn xem. Đứng dậy, mở cửa. U, lao trường A. Ngoài cửa, đứng đấy một cái Lưu Mậu người quen, là ở tại lầu 2 hàng xóm, mặc dù là người thuê, nhưng là tại trong căn hộ ở thật nhiều năm, dựa vào phụ cận chợ bán thức ăn hàng thịt nhu sinh, trong âm thầm, mọi người gọi hắn Trương Đồ Hộ. Trương Đồ Hộ dáng người không cao, nhưng khỏe mạnh, giờ phút này dùng một loại cực kỳ đặc thù biểu lộ nhìn xem Lưu Mậu. Lao Lưu, nếu như là ngươi triệu tập, vậy ta gia nhập, ta tin ngươi, ngày bình thường, liền ngươi xem lên ta ngoại lai hộ này. Ngoài cửa, Trương Đồ Hộ nói một câu. Lưu Mậu bất minh cho nên, nhưng trong phòng nô nhị nghe được thanh âm, lập tức nhớ tới trước đó La Hi giao phó, hô, Mậu ca, để hắn tiến đến. Trương Đồ Hộ đứng tại cửa ra vào cảnh giác nhìn một chút bên trong, phát hiện trong phòng khách một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ nhân ngay tại viết bài thi, chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn một chút, liền lập tức túi đầu tiếp tục viết, rất là chuyên chú. Lão Lưu, nàng là ai? Trương Đồ Hộ thấp giọng hỏi. Xin mời ngồi trước. Nô nhị đầu đều không nhấc, một hồi những người khác tới, ta sẽ thống nhất nói rõ. Hiện tại, nô nhị đã là đối với La Hi thâm tin công nghi. Giá hỏa này nói sự tình, vô luận có bao nhiêu không hợp thói thường, cuối cùng sẽ phát sinh một ít chuyện, sau đó hồi tưởng phỏng đoán, cũng có thể biết đại khái La Hi là thế nào làm được. Liên tỷ như để trong lâu mặt khác kẻ thu thập ký ức tới đây, hơn phân nửa cùng vừa rồi Lưu Mậu tìm không thấy điện thoại có quan hệ, nô nhị suy đoán, hẳn là La Hi dùng Lưu Mậu điện thoại tại nhà trọ chủ xí nghiệp trong nhóm phát một chút nội dung. Đương nhiên nô nhị nhớ kỹ hiệp ước, nhưng trong hiệp ước không có ước thúc, nếu như dùng những người khác ID tại trong nhóm nói chuyện, thuộc về pháp uy. Nếu không có ước định, đó là đương nhiên không tính. Cho tới bây giờ, nam nhân kia tính không lộ chút sơ hở. Đã như vậy, vậy hắn cho bài thi số học đáp án cũng nhất định là hoàn mỹ, không có sai. Ngay sau đó nô nhị dứt khoát không mang theo đầu óc, chính là trực tiếp xét đáp án, rất nhanh, nàng viết xong cuối cùng một đạo đề. Đem 24 kim tệ cái túi tiến hành số hiệu, 1 đến 24, phân biệt từ đối ứng số hiệu trong túi lấy ra cùng số hiệu giống nhau số lượng tiền vàng, dạng này chỉ cần dùng cái cân cân một lần liền có thể biết được cái nào một túi là giả, bởi vì đều là chân kim tệ, lấy ra tiền vàng hết thảy 300 mai, tổng trọng 3000 khắc, nếu như trọng lượng không đủ, như vậy đã biết mỗi một mai giả tiền vàng so chân kim tệ thiếu 2 khắc, dùng 3000 khắc giảm đi thực tế trọng lượng trừ 2, lấy được số lượng chính là đối ứng giả tiền vàng cái túi số hiệu. Ngay tại nàng viết xong sau một khắc, tại nô nhị trong mắt, một cỗ sương mù bao phủ bài thi mặt ngoài. Đại khái 2 giây sau, sương mù hợp thành số lượng. Ngươi hoàn thành trước mắt cửa hải tràng cảnh bên trong một hạng tìm ra lời giải điểm tối đa bài thi trò chơi, cũng thu hoạch được điểm tối đa, đem ngẫu nhiên từ tràng cảnh thẻ trong kho rút ra một tấm thẻ bài làm bản thưởng. Một giây sau, trước mặt sương mù hợp thành một cái cổ quái xuất sắc. Nô nhị đang kinh ngạc bên trong đục vào, ngay sau đó, một tấm thẻ bài huyền hóa ra đến, nàng đưa tay chộp một cái, do hư chuyển thực. Mà tại trong mắt người khác, nô nhị thì là giống làm ảo thuật một dạng, Đông Dương cầm ra một tấm thẻ bài ở trong tay. Một màn này nhìn Lưu Mậu cùng Trương Đồ Hộ đều là trợn mắt hốt mồm. Nô nhị giờ phút này tim đập như trống trầu, vô cùng kích động, nhưng nàng biết nhất định phải ổn định. La Hi quá kinh khủng, hắn thật tại không đến 5 phút làm ra bài thi kia, thế mà không có một đạo sai đề. Lại nhìn trong tay thẻ bài, kinh điển lương điện mặt, chính diện là một đạo lưu quang, là một đôi tay kết thủ ấn, có lưu quang quấn quanh ở bàn tay trung quanh, phản phất một loại nào đó lực lượng thần bí. Văn tự miêu tả, pháp lực đây là một loại năng lượng đặc thù, một chút đặc thù tấm thẻ, cần pháp lực làm trèo chống mới có thể phóng thích, cũng tỉ như ngươi muốn cưỡi ngựa, đến cho ngựa uy quả khô, ngươi phải lái xe, trước tiên cần phải đi ủng hộ một dạng. Nô nhị trước kia từng có một tấm pháp lực thẻ, cho nên nàng cũng không ngạc nhiên, ngay sau đó là đem thẻ bài cất kỹ, nhìn về phía Trương Đồ Hộ. Ngươi vừa rồi cái kia, là thế nào làm? Trương Đồ Hộ khó mà che giấu vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Chỉ là một cái nho nhỏ tìm ra lời giải trò chơi. Nô nhị cảm giác nàng một đợt này giả trang điểm tối đa, khoan hay nói, loại cảm giác này thật thoải mái. Đúng vào lúc này, lại có người gõ cửa. Cẩn thận một chút. Nô nhị lúc này đứng dậy, cầm trong tay của nàng truy thủ, nhìn về phía Trương Đồ Hộ, trong lòng đè xuống La Hi mạch suy nghĩ mở miệng nói, lao Trương đúng không? Ngươi muốn thông quan, sau đó hết thảy đều nghe ta. Ai, ngươi nha đầu này làm sao nói đâu? Trương Đồ Hộ có chút không phục, dù sao nô nhị nhìn qua tuổi không lớn lắm, hay là cái so với hắn thấp một đầu nha đầu, giống như là trẻ con dạy đại nhân làm việc. Ngươi không tin ta, cũng hẳn là tin Mậu ca, Mậu ca là người của chúng ta. Nô Nhị minh bạch vì cái gì La Hi muốn để người đến Lưu Mộng nhà. Trong này cũng có quét mặt thành phần. Trương Đồ Hộ lần này không có lên tiếng, thật sự là hắn là bởi vì tín nhiệm Lưu Mộng tài tới. Về phần nha đầu này, nghĩ đến vừa rồi đối phương thế mà có thể đống dưng lấy ra một tấm thẻ bài, hắn cũng quyết định tạm thời nghe nàng. Trương Đồ Hộ bảo tồn qua một lần ký ức, tự nhiên hắn thuộc về người mới, là người mới liền có người mới gói quà lớn, biết thẻ bài loại tồn tại này. Mộ ca, phiền phức đi mở cửa. Nô Nhị nói xong, Lưu Mộng đi qua mở cửa ra. Ngoài cửa là người trẻ tuổi, mang theo kính mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là loại kia thời gian dài ở nhà không tới nắng, bởi vì gia hỏa này còn đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, nhìn qua có chút khiếp người. Vương đạo. Lưu Mậu rõ ràng cũng nhận ra đối phương, đánh giá là nhớ tới trước đó Phạm Dũng Tống Yến vợ chồng đã nói, đối phương kết luận Vương đạo là kẻ thu thập ký ức, bởi vì vòng trước, Vương đạo giết chết cùng tầng một cái khác nữ hộ gia đình. Cửa ra vào Vương đạo rõ ràng mang theo cảnh giác, hắn không có vào nhà, mà là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trong phòng người, một cái tay của hắn đá vào trong túi, rất rõ ràng cầm vũ khí. Nô Nhị dựa theo La Hi dạy nàng, giờ phút này biểu hiện ra một loại tuyệt đối tự tin. Nàng vốn chính là một cái giữ rất nhiều lần ký ức kẻ thu thập ký ức, kinh lịch nhiều hơn, trên thân tự nhiên mà vậy có một loại đặc thù khí thế. Nếu đã tới, đó chính là người một nhà, nhớ kỹ, kẻ thu thập ký ức nhất định phải đoàn kết, nếu không liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, bên trong, vinh thế thoát thân không được, không muốn vô hạn kinh lịch loại kia tử vong khủng bố, liền gia nhập chúng ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể không gia nhập, nhưng lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Nô Nhị bắt đầu học La Hi như thế một bên uy hiếp, một bên bánh vẽ. Đại bổng thêm củ cải. Nhớ kỹ, vòng trước, gia hỏa này cũng là như thế lừa dối chính mình cùng người khác. Đương nhiên La Hi cũng không phải là thật lừa dối, bởi vì vòng trước hắn là thật đem tất cả kẻ thu thập ký ức đều lộ ra chẳng cảnh. Rất rõ ràng, cửa ra vào Vương Đào nghe nói như thế, dao động, vùng vẫy. Liên quan tới muốn hay không đi 712 chuyện này, hắn do dự qua, thậm chí một lần lâm vào cực kỳ mãnh liệt xoắn xuýt ở trong, lo được lo mất, thuộc về loại kia, đã sợ, lại sợ. Cuối cùng, hắn hay là chống cự không nổi dụ hoặc, tới. Đã tới, giống như là bại lộ. Dựa theo trong phòng bộ dáng kia ngọt ngào nữ sinh ý tứ, không gia nhập chính là địch nhân. Đây chẳng phải là nói sau đó bọn hắn sẽ đầu một cái xử lý chính mình. Cái này còn có lựa chọn nào khác sao? Cho dù là không nguyện ý, cũng phải trước giả ý đáp ứng. Ta gia nhập. Vương Đào không đốc. Tốt, bởi như vậy, chúng ta liền có 5 người. Nô Nhị mỉm cười, nàng cảm thấy La Hi việc giao cho nàng vẫn tương đối đơn giản, chỉ cần hơi động một cái đầu óc, liền có thể tính tạm thời đem kẻ thu thập ký ức đoàn kết đứng lên. Đương nhiên, không phải chân chính đoàn kết là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tạm thời vì lợi ích cùng nhận uy hiếp mà tiến tới cùng nhau, nếu như tiểu đoàn đội này chuyện gì phát sinh, đánh giá ở trong có người sẽ trước tiên rời đi, thậm chí không bài trừ quay giáo một ít. Lúc này buồng trong cửa phòng ngủ mở, Lưu Mậu lao bà một mặt nổi giận đùng đùng đi ra. Lưu Mậu thấy thế, vội vàng đi qua dỗ dành lao bà. Ngươi vừa rồi tại trong nhóm ngủ phát thứ gì? Cái gì kẻ thu thập ký ức, cái gì hội giúp nhau? Điện thoại di động của ngươi đâu? Còn có bọn hắn tới nhà chúng ta làm gì? Ta cái này, lao bà, ngươi trước đừng hỏi nữa, chuyện này sau đó ta giải thích cho ngươi. Đóng cửa lại. Hai vợ chồng nói cái gì liền nghe không thấy. Trong phòng khách, Nô Nhị ngồi ở một bên, bên kia là Trương Đồ Phu, mà Vương Đào thì là đứng tại ở gần chỗ cửa, đánh giá là cảm thấy nếu như có chuyện, có thể trước tiên đi ra ngoài. Ba người lẫn nhau không quen, cũng không nói chuyện. Nô Nhị nhìn đồng hồ. 9:40:05. Khoảng cách 10 điểm còn có 15 phút, La Hi nói qua, nếu như đến 10 điểm hắn không có trở về, liền dẫn người đi giết Phạm Dũng. Nếu như tại trong lúc này gọi điện thoại tới, thì cần phải lập tức trốn đi. Như vậy sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Nàng hoàn toàn không biết. Nhưng chính là bởi vì không biết mới có thể cảm thấy kích thích. Chương 30 đột nhiên xuất hiện Thiết Truy Nam, chương 30 đột nhiên xuất hiện Thiết Truy Nam. La Hi phát hiện một cái người lén lén lút lút. Ngay tại hắn từ bắt lâu hạ đến, vừa tới thất lâu lâu đầu đường thời điểm, phát hiện phía trước có cá nhân lén lút đứng tại đó bên cạnh. La Hi dừng bước lại. Chẳng lẽ là bị ta phát đến trong nhóm tin tức dẫn dắt tới kẻ thu thập ký ức? Rất rõ ràng, người bình thường sẽ không như thế lén lén lút lút. Đây là một cái nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi, từ đối phương thị giác đến phân tích, khẳng định là đang ngó chừng 712 thất. Loại thời điểm này chỉ có kẻ thu thập ký ức mới sẽ chú ý 712 thất. Hắn nhìn có chút do dự, ta giúp hắn một chút tốt. La Hi lúc này lấy ra thiết truy, lặng lẽ lặng yên đi qua. Chỉ là vừa đi hai bước, đột nhiên một cỗ mười phần cổ quái mùi lan tràn ra. Đó là hỗn hợp mùi máu tươi, mùi hôi thối. Trừ cái đó ra, hành lang cuối cùng ngoài cửa sổ tia sáng cực tốc cảm đạm, tựa như là đột nhiên bay tới mảng lớn mây đen, đem thiên khung che lấp, lại như là có người nhanh chóng kích thích kim đồng hồ, đem thời gian trực tiếp tiến nhanh đến chạm vào tối. Thậm chí nguyên bản ngoài cửa sổ tiếng gió tại thời khắc này cũng làm ai danh nhận tích. Phản phất trong nháy mắt lâm vào một loại tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Loại này cổ quái tình huống, La Hi trước kia gặp được, mà lại gặp được hai lần, là giết chóc thời gian. La Hi hơi nhướng mày. Công nhân vệ sinh xuất hiện. Hắn suy nghĩ vừa mới chuyển, sau đó liền nghe đến một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gầm hét. A, tại sao muốn đối với ta như vậy? Thanh âm thê lương, là người tại cực độ phẫn nộ cùng đánh mất lý trí lúc có thể phát ra thanh âm. Mà lại, nghe vào trong tai, để cho người ta không khỏi tim đập rộn lên, bối rối không gì sánh được. Thanh âm là từ 710 thất chuyển tới, ngay sau đó là tiểu hài tử tiếng khóc cùng thét lên, nhưng tiếng khóc chỉ là kéo dài 2 giây ngay tại một loại nào đó trầm muộn đập nện âm thanh bên trong im bặt mà dừng. Ngay sau đó liền lại là quỷ dị yên tĩnh. Giờ phút này, La Hi không nhúc nhích, con mắt nhìn xem 710 thất, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Lúc đầu vụng trộm quan sát 712 lông vàng kia, rõ ràng cũng là bị hù quá sức, lúc này cũng là thân thể cứng ngắc nhìn xem 710, rõ ràng có chút không biết làm sao. Xuống một khắc, 710 cửa phòng một tiếng kéo kẹt, được mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức từ lúc thuê phòng trong môn dũng mãnh tiến ra, nhìn kỹ, thuận 710 thất cửa phòng, vách tường bắt đầu hướng bốn phía dọc theo một loại tơ máu, giống như là một loại nào đó nấm mốc, ngay tại cấp tốc sinh trưởng. Hình ảnh này đã có chút siêu hiện thực cùng siêu tự nhiên ý tứ. Nương theo lấy loại này cổ quái tơ máu lan tràn, 710 bên trong đi ra một người nam nhân. Giờ phút này, đối phương máu me khắp người, biểu lộ điên, trong mắt có một loại thấu xương hận ý nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra, đây là Phạm Dũng. La Hi gặp qua nam nhân này, Tống Yến lao công. Tại La Hi nhận biết bên trong, đây là một cái không quan trọng gì nhân vật, không có gì chủ kiến, hoàn toàn nghe theo Tống Yến mệnh lệnh làm việc, nhưng ai có thể nghĩ đến, đột nhiên dị biến phát sinh, lại là cái này Phạm Dũng đưa tới. Giờ phút này, Phạm Dũng cầm trong tay một cái cỡ lớn thiết truy, chính là loại kia đội thi công bên trong dùng để nện tảng đá, trôi dài vượt qua 1m2, đầu truy khoảng chừng lớn nhỏ cỡ 2 nắm tay. Loại này thiết truy rất nặng nghề, lực phá hoại cũng là cực mạnh. Mà tại Phạm Dũng trong tay trên thiết truy đồng dạng dính đầy vết máu, da hỏa này tựa như là vừa bạn truy phát nổ người xuống đầu, trên thân dính đầy vết đục cùng óc. Chờ một chút, chẳng lẽ là La Hi thế nhưng là biết, 710 trong phòng là còn có hai cái tiểu hài, là Phạm Dũng hai đứa con trai. Vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác nghe được tiểu hài tử tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ gia hỏa này đem hắn con của mình giết đi? Chết, phản bội ta, đều phải chết. Ha ha ha, ha ha. Sau một khắc, Phạm Dũng manh quay đầu nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất lông vàng. Người sau bị hù toàn thân run rẩy, vô ý thức liền muốn chạy. Nhưng làm người ta giật mình chính là, Phạm Dũng đột nhiên tiến lên, lấy phi nhân loại tốc độ, trực tiếp đem lông vàng đụng ngã trên mặt đất, lực đạo to lớn, tựa như là bị một chiếc xe nhỏ va chạm một dạng, có thể rõ ràng nghe được xương gãy tiếng vang. Sau một khắc lông vàng hung hăng đâm vào trên tường, ngã trên mặt đất, thống khổ phun máu, căn bản không đứng dậy được. Đừng động, đừng động a, không phải vậy không tốt đập. Phạm Dũng bị mị bình thường xuất hiện tại đối phương bên người, đã là vung lên thiết truy, sau đó tại lông vàng trong ánh mắt hoảng sợ, hung hăng nện vào trên đầu của hắn, tựa như là đập vỡ một quả dưa hấu. Đỏ trắng loạn thất bát tao phun tung tóe đầy đất bức tường thứ nhất. Lúc này, La Hi đã là vọt tới 710 cửa phòng, một bên gõ cửa, một bên hô, "Nô nhị, mở cửa." Cửa rất nhanh bị mở ra. La Hi lách mình đi vào, đóng cửa, khóa trái. "La Hi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ta ngửi thấy mùi máu tươi cùng mùi thối, còn có phía ngoài tiếng kêu thảm thiết." Nô nhị rõ ràng cũng ý thức được không ổn. Phạm Dũng biến thành công nhân vệ sinh, hắn ngay tại bên ngoài, lập tức liền sẽ giết tiến đến. La Hi một câu nói rõ tình huống. Nô nhị toàn thân khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh, nghi vấn tràn ngập tại nàng trong đầu. Công nhân vệ sinh, Phạm Dũng, cái kia thê quả nghiêm. Lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, cửa chống trộm bị nện ra một cái nô ra, hiển nhiên, phía ngoài Phạm Dũng ngay tại phá cửa, như là một đầu không phải người manh thú. Cho dù là cửa chống trộm, sợ cũng ngăn không được loại trùng kích kia. Trong phòng người đều dọa sợ. Trương Đồ Hộ trực tiếp từ trong ngực rút ra một thanh dao róc xương, nhưng người sáng suốt nhìn ra được, hắn đang run rẩy, bên kia Vương Đảo cũng là đem hắn đao đem ra, một thanh truy thủ, xem bộ dáng là quân dụng, đánh giá là từ trên mạng đại hàng đái, 35 bao bìu loại kia. Lưu Mậu cùng lão bà hắn cũng từ bên trong phòng ngủ đi tới, đồng dạng không biết làm sao cùng khủng hoảng. Thế nào? Ai đang đập cửa? Phanh! Cửa chống trộm đã hoàn toàn biến hình, đánh giá nhanh gánh không được. La Hi giờ phút này trầm mặc không nói, hắn thậm chí còn có tâm tư đi qua, từ trên mặt bàn cầm lấy một bình nước khoáng bận ra, một hơi rót nửa bình. La Hi, ngươi nhất định có kế hoạch đúng không? Nô nhị lúc này nhịn không được hỏi. La Hi lắc đầu, Phạm Dũng chuyện này ta không có dự liệu được. Đây cũng là củ cải chuẩn bị ở sau, hoặc là hắn dự bị kế hoạch, không nghĩ tới hắn thế mà ở đây cảnh bên trong nuôi dưỡng hai cái công nhân vệ sinh, là bởi vì chuyện vừa rồi mới khiến cho hắn quyết định bắt đầu dùng cái này dự bị kế hoạch sao? La Hi đang nhanh chóng suy nghĩ. Trong phòng tấm gương bắn lén ra thân ảnh của hắn, mà ở bên cạnh hắn mấy cái cùng La Hi bộ dáng giống nhau như lúc, nhưng thân hình mặc khác nhau người ngay tại cười lạnh, phản phất cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi tính sai, chuyện này là ngươi tạo thành, phía ngoài công nhân vệ sinh rất đáng sợ, hắn sẽ ở sau đó trong vòng 10 giây phá vỡ cửa, xông tới, giết sạch trong phòng hết thảy mọi người, bất quá, ngươi nếu như trốn ở phía sau cửa, thừa dịp hắn lúc giết người lập tức chạy đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kính mắt La Hi lúc này đưa ra một cái đề nghị. Ngu xuẩn. La Hi nhìn cũng không nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Ta đưa cho ngươi là chân chính đề nghị, ngươi căn bản không phải ngoài cửa công nhân vệ sinh đối thủ, liền xem như các ngươi có mấy người hợp lực cũng vô dụng, huống chi, trong phòng người chưa hẳn cùng ngươi là một lòng. Ngươi mới ngu xuẩn. La Hi không tiếp tục phản ứng đối phương, hắn nhìn về phía Nô Nhị. Ngươi rút đến chính là cái gì thẻ bài? Ta. Nô Nhị kịp phản ứng, đối phương nói chính là bài thi tìm ra lời giải sau ban thưởng. Cái này là một tấm pháp lực. Nàng lập tức đem tấm thẻ lấy ra đưa cho La Hi. Ngươi trốn đi đi. La Hi đem thẻ bài lấy ra, mở miệng nói ra. Nô Nhị biết La Hi ý tứ, lúc này không có chút gì do dự, hướng phía bên trong nhà vệ sinh đi qua, nhìn kỹ, nàng từ trong ngực lấy ra mặt khác một cái thẻ, sau đó kéo ra cửa nhà cầu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua La Hi, sau đó đi vào, đóng cửa. Đã bị hù hoang mang lo sợ Vương Đảo, lúc này trước mắt, lập tức tiến lên, đem cửa nhà cầu kéo ra, nhưng sau một khắc hắn ngây ngẩn cả người. Nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh, không có mưa ai. Vừa rồi rõ ràng đi tới Ngô Nhị, giờ phút này thế mà biến mất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vương Đào đầu góc muôn đường máy. Mộ ca, một hồi theo ta đi. La Hi không có nhiều lời, hắn tại cửa chống trộm phá vỡ sau một khắc kích hoạt lên trong tay thẻ bài. Là tấm kia áp tiên tri. Trên thực tế đối với La Hi tới nói, từ Ngô Nhị bên kia đạt được một tấm pháp lực sau, hắn liền đã có hai loại lựa chọn. Một loại là dùng hai tấm pháp lực kích hoạt khu tà thẻ bài. Tấm thẻ này bài hay là từ cái trước tràng cảnh bên trong, Phùng Khải trên thân tìm ra tới, mặt bài miêu tả là cần hai tấm pháp lực dùng để kích hoạt, là nguy hiểm tiến đến lúc, nó có thể bảo hộ các ngươi, nhưng là đừng quên chạy trốn, bởi vì loại an toàn này là tạm thời. Có thể hiểu thành, tạm thời tiêu trừ bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng có thời gian hạn chế. Tựa như là một cái có hạn vô địch. Thẻ bài sử dụng tràng cảnh cần suy tính, rất rõ ràng, khu tà không thích hợp hiện giai đoạn sử dụng, bởi vì khoảng cách cửa ải tràng cảnh còn sống thời gian còn có tiếp cận 3 giờ. Khu tà hiệu quả không có khả năng tiếp tục lâu như vậy. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng áp tiên tri. Công nhân vệ sinh hòa thanh khiết công ở giữa là lẫn nhau kiêng kỵ điểm này, ở cái trước tràng cảnh bên trong đã biến thành lâm thời công nhân vệ sinh. Phùng Khải tại phát giác được mậu ca khí tức sau, không có xông vào phòng thay quần áo, chính là một cái rất tốt chứng minh. Tại La Hi trong mắt, áp tiên tri có thể phát động 10 phút đồng hồ giết chóc thời gian đó cũng là một loại nào đó loại hình công nhân vệ sinh. Cho nên cả hai đối xứng, hẳn là có thể chế tạo một cái quen người. Còn có một chút, La Hi cần tràng cảnh này bên trong, tất cả ban thưởng nhiệm vụ liệt biểu. Chương 31 ta muốn bắt ánh sáng tất cả ban thưởng, chương 31 ta muốn bắt ánh sáng tất cả ban thưởng, trong tay tấm thẻ hóa thành một đoàn xương trắng. Sau một khắc, trong phòng bếp cửa tủ lạnh bị đẩy ra, một cái mọc ra con bịt đầu người cứ như vậy đường hoàng đi ra. A, là Đường lão áp. Lưu Mậu tiểu nhi tử Lưu Tư Hâm một mặt ngạc nhiên. Suy hắn 11 tuổi tỷ tỷ Lưu Tư Miểu lập tức bưng bít lấy đệ đệ miệng. Rất rõ ràng, thông minh nữ hải đã ý thức được tình huống hiện tại phi thường không bình thường. Hai tỷ đệ giờ phút này trốn ở ba mụ mụ sau lưng, dùng hiếu kỳ cùng mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Áp tiên tri cất bước đi ra, vừa đi, một bên vuốt ve trên người bộ băng, nếu như nhìn kỹ, gia hỏa này thế mà mặc loại kia tác chiến đồ rằng gì, sau lưng có một thanh cơ điện, trần trụi ở bên ngoài cánh tay, bắp thịt quần quận nó cười híp mắt đi tới, lấy một loại ánh mắt hài hước nhìn xem La Hi. Cặc cặc tay lấy ra giấy, 10 phần ngang ngược đưa tới. La Hi nhận lấy nhìn lướt qua, phía trên có 6 cái nhiệm vụ miêu tả. Đây chính là trước mắt trong cửa hải tất cả có thể đạt được ban thưởng nhiệm vụ. Cửa chống trộm đã bị phá ra, toàn thân khát máu, diện mục căm hận vặn vẹo Phạm Dũng mang theo thiết truy liền đứng tại cửa ra vào, nhưng là như La Hi sở liệu, hắn không có lập tức xông tới, mà là dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem trong phòng áp tiên tri. Áp tiên tri cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Phạm Dũng. Đánh ra không nghĩ tới nó mới vừa vào trận, liền gặp một cái khác công nhân vệ sinh. Hai cái quái vật ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn nhau. Giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh. Nếu có bên cạnh, đó nhất định là ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thì sao loại kia. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Đột nhiên, Phạm Dũng giống như là phát cuồng một dạng, vọt vào, vung lên thiết truy liền đánh tới hướng áp tiên tri, người sau vội vàng nhảy lên. Sau đó phát ra rõ ràng 10 phần tức giận cặc cặc tiếng kêu, đồng thời gỡ xuống con cưa điện, trực tiếp khởi động. Ông, ông ông. Cưa điện kích động lúc thanh âm cũng là nghe người ra đầu run lên. Chạy. La Hi lúc này hướng về phía Lưu Mậu nói một câu, sau đó trực tiếp ra bên ngoài chạy. Lưu Mậu một nhà này bốn miệng cũng là vội vàng theo sát phía sau. Trương Đồ Hộ cùng theo một lúc, mà Vương Đào không có chạy, vị trí hắn không tốt, giờ phút này hai cái quái vật đã chém giết cùng một chỗ, thiết truy bay loạn, cưa điện quét ngang, lại thêm phòng khách vốn là không lớn, hiện tại lại chạy, đã rất khó xông ra. Cho nên Vương Đào đang sợ hãi bên dưới trốn vào nhà vệ sinh, đem cửa khóa trái, không ngừng run rẩy. Mộ ca, các người đi 809 thất, Chu Tân Bằng nhà La Hi nhanh chóng ra phó. A, nhưng nếu như hắn không mở cửa đâu? Lưu Mộ hỏi. Loại thời điểm này, nguy hiểm như thế, gõ không mở cửa liền phiền toái. Yên tâm, hắn nhất định sẽ mở cửa, mà lại sẽ không ngăn cản các ngươi. La Hi 10 phần chắc chắn. Tốt, tốt. Lưu Mộ không có hỏi nhiều. La Hi lúc này nhìn về phía Trương Đồ Hộ, vị lao ca này xưng hô như thế nào? Ta họ Trương. Trương ca, người đi theo ta. A, ta. Đối với, chính là ngươi. La Hi tại đầu bậc thang cùng Lưu Mậu một nhà bốn miệng tách ra, các hành kỳ sự, hắn mang theo Trương Đồ Hộ đi xuống dưới, dưới đường đi đến tầng thứ 5, tại 502 cửa gian phòng một cái treo trên tường hộp kim loại dừng đứng lại. Cái này hộp kim loại nhìn qua giống như là một cái dùng để đưa lên báo chí đồ vật, nhưng tính chất muốn tốt hơn, hộp kim loại chia trên dưới hai tầng, thượng tầng không có khóa, tầng dưới khóa lại, mở ra thượng tầng, bên trong có một trang giấy, viết một điều bí ẩn ngữ. Nội dung là, lầu 5 thâm thúy dấu huyền cơ, ám tinh điểm điểm chỉ là đường. Số 2 trước cửa ảnh pha tạm. Lầu 3 chỗ rẽ gió thất tố, 4 tầng tĩnh mịch mộng mới tỉnh, ánh trăng hơi vậy nghỉ không đường, chỉ có tầng cao nhất tinh quang nhấp nháy, chìa khóa chậm đợi người hữu duyên. Đây là cửa hải tràng cảnh bên trong một cái tìm ra lời giải nguyên tố. Tựa như là trước kia La Hi phát hiện bài thi số học, cùng trong lúc vô tình phát động ai là nhân viên quản lý tìm ra lời giải nguyên tố một dạng. Áp tiên tri cho hắn trên tờ giấy, đã đem lần này cửa hải tràng cảnh bên trong tất cả mang theo ban thưởng tìm ra lời giải cùng trò chơi nguyên tố nhiệm vụ đều liệt kê ra đến. Không cần chính mình thăm dò phát hiện, trực tiếp cho. Đương nhiên đại giới là 10 phút đồng hồ giết chóc thời gian. Mà những này tìm ra lời giải cùng trò chơi nhiệm vụ tất cả ban thưởng đều là ngẫu nhiên rút ra thẻ bài. Thẻ bài tại giam cầm ngày, cấm cố chi nhật, tầm quan trọng, đã không cần nhiều lời. Có lúc, thật có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể nghịch chuyển thế cục. Tận khả năng thu thập đủ nhiều thẻ bài, đây là làm kẻ thu thập ký ức tiến vào cửa hải tràng cảnh bên trong trọng yếu nhất một cái mục đích. La Hi nhìn xem trên giấy câu đố, Hiển nhiên, là cần tìm kiếm một cái dấu kín tại trong căn hộ chìa khóa, mở ra tầng thứ 2 hộp kim loại, ban thưởng liền tại bên trong. Feng La Hi dùng tiết truy đập một cái, hộp kim loại ngay cả một chút xíu biến hình, thậm chí vết cắt đều không có. Quy tắc bảo hộ sao? La Hi nhìn chằm chằm câu đố, mặc niệm một lần. Bên cạnh Trương Đồ Hộ cũng lại gần nhìn, sau đó trừng trong mắt, cái này cái gì à, cái gì cô tinh, ngọn gió nào thấp tố, tiểu ca, ngươi cùng lão Lưu là bằng hữu, vậy chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi nói bây giờ không phải là hẳn là trốn đi sao? Chạy thế nào chỗ này tìm ra lời giải ngữ tới? Trương ca, nô nhị phải cùng ngươi đã nói, muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải hết thể hành động nghe chỉ huy. Tiểu cô nương kia, là, nàng nói qua ta chính là chỉ huy, làm phiền Trương ca ngươi đi đầu hành lang giúp ta nhìn chằm chằm, nếu như hai con quái vật kia xuống, trước tiên cho ta biết. Đây là La Hi nhất định phải mang một người ở bên cạnh nguyên nhân. Lúc đầu, chuyện này hẳn là giao cho Mậu ca, nhưng La Hi thực sự không đành lòng để người ta một nhà bốn miệng chia rẽ, vừa vặn có cái này Trương ca, liền để hắn hỗ trợ đi. Đi. Trương Đồ Hộ cũng không có nhiều lời, hắn cũng là người thực tế, hơn nữa nhìn được, vô luận là trước kia tiểu cô nương kia hay là Lưu Mậu, trên thực tế đều là nghe người trẻ tuổi trước mặt này, đã như vậy, vậy mình cũng có thể, nói không chừng thật có thể sống sót. Ngay sau đó là chạy đến đầu bậc thang nhìn chằm chằm. Lớn như vậy trong lầu trọ, giấu một chiếc chìa khóa. Nếu như không có đối ứng nhắc nhở muốn tìm được cơ hội là không thể nào, cửa hải tràng cảnh thiết kế quy tắc, ta đại khái đoán được, chính là muốn tương đối hợp lý cũng chính là, nhất định phải là có thể đạt thành câu đố mới có thể bị thiết trí ở đây cảnh ở trong, cho nên điều kiện trước tiên đã rất rõ ràng, thông qua câu đố, là có thể tìm tới chìa khóa. Như vậy, câu đố bên trong nói cái gì? Lầu 5 thâm thúy dấu huyền cơ, ám tinh điểm điểm chỉ là đường. Số 2 trước cửa ảnh pha tạm, lầu 3 chỗ rẽ gió thấp tố. 4 tầng tĩnh mịch mộng mới tỉnh, ánh trăng hơi bẩy nghi không đường. Chỉ có tầng cao nhất tinh quang nhấp nháy, chìa khóa chậm đợi người hữu duyên a, minh bạch. La Hi chỉ là hơi suy tư một chút, liền lấy điện thoại di động ra, đưa tay đèn tin công năng mở ra. Lúc này trong hành lang trên thực tế đã rất tối tăm, nhưng đèn cũng không có sáng. La Hi ngẩng đầu, nhìn xem hành lang đỉnh chóp chụp đèn, sau đó dùng trên điện thoại di động sáng ngời chiếu sáng. Chờ đến cái thứ tư chụp đèn lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy trong chụp đèn có đồ vật gì. La Hi tìm đến bên cạnh đắp lên tạp vật, dùng một cây cây chổi, đem chụp đèn đập nát. Rầm rầm. Nương theo lấy phá toái chụp đèn, một cái chìa khóa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lầu 5 thâm thúy dấu huyền cơ, ám tinh điểm điểm chỉ là đường. Chỉ là chìa khóa cuối cùng bị giấu kín tại lầu 5, mà ám tinh điểm điểm thì khả năng ám chỉ lầu 5 một ít vị trí, như số phòng, tiêu chí vật, trên thực tế, ám tinh có thể nhìn thành là dập tắt đèn. Về phần số 2 trước cửa ảnh pha tạm, lầu 3 chỗ rẽ gió thấp tố. 4 tầng tĩnh mịch mộng mới tỉnh, ánh trăng hơi bẩy nghi không đường. Vài câu này đều là lừa dối, mà lại đều nhắc nhở rất rõ ràng, ảnh pha tạm, gió thấp tố, mộng mới tỉnh, nghi không đường, đều chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng cho nên, từ vừa mới bắt đầu chìa khóa ngay tại tầng 5. Cùng cái kia hộp kim loại khoảng cách gần vô cùng, một câu cuối cùng tình quang nhấp nháy nói rõ cần ngoài định mức ánh sáng mới có thể tìm được chìa khóa. Nói thật, củ cải ngươi thiết kế câu đố quá đơn giản mà ta nhất định sẽ lấy sạch ngươi tràng cảnh bên trong tất cả ban thưởng. La Hi lúc này dùng chìa khóa mở ra tầng thứ 2 hộp kim loại, từ bên trong lấy ra một cái thẻ, là một tấm ký ức tạm. Chương 32 có người vui vẻ có người sầu. Chương 32 có người vui vẻ có người sầu. Sử dụng tấm thẻ áp tiên tri để nó ra trận, mượn nhờ lực lượng của đối phương đối kháng chủ y Nam Phạm Dũng dùng một đoạn này hoàng kim thời gian đi trong căn hộ công lược tất cả tìm ra lời giải cùng trò chơi thu hoạch ban thưởng. Đây là La Hi lâm thời nghĩ ra được kế hoạch. Có phong hiểm, nhưng ích lợi cũng lớn. Lúc này La Hi đã xuống đến 4 tầng, tiến vào 404 thất, nơi này không có người ở, nhưng lôi kéo dày đặt màn cửa, không có mở đèn, dẫn đến toàn bộ phòng ở 10 phần lờ mờ. Trừ một máy vi tính mở ra bên ngoài, trong phòng không có mặt khác nguồn sáng. Trên màn ảnh máy vi tính là một cái đã mở ra bản cờ giới diện. Đây là tràng cảnh bên trong một cái ẩn tàng trò chơi nguyên tố, quy tắc là cùng dưới máy vi tính một bản cờ Cazo, nếu như thắng có thể thu hoạch được một tấm ký ức tạp vừa, tổn thất một tấm đã lấy được ký ức tạp, nếu như không có ký ức tạp, ngẫu nhiên xóa bỏ mang theo tùy ý một tấm thẻ bài. La Hi để Trương Đồ Hộ tại cửa ra vào canh gác, hắn thì là ngồi trước máy vi tính trên đế. Hắn là chữ màu đen, mà đối diện Mạch Tử đã hạ một nước cờ. Thật là tại cùng dưới máy vi tính cờ sao? La Hi rất ngạc nhiên. Bất quá không quan trọng, cờ Cazo loại trò chơi này La Hi rất am hiểu, hắn cơ hồ không có thua trận, trong trí nhớ, hắn có một đoạn thời gian sẽ cùng chính hắn các loại nhân cách tiến hành cạnh tranh, trong đó liền có đánh cờ khâu này. Mà lại bởi vì cờ Cazo quy tắc trò chơi rất đơn giản, mặc dù có hay không cấm tay tiên cơ cờ loại hình nhân tố, nhưng cũng không phải là nói không cấm tay tình huống dưới, tiên cơ cờ liền tất nhiên có thể thắng. Vẫn là phải nhìn sách lược, kỹ xảo, trí tuệ cùng tính toán điểm này, hết lần này tới lần khác là La Hi am hiểu. La Hi điều khiển con chuột, cũng điểm xuống một nước cờ. 712 thất. Giờ phút này, trong phòng ngủ đã là một mảnh hỗn độn. Bị phá hư đổ dùng trong nhà rơi là tả trên đất, liền ngay trần nhà bên trên đều có phun tung tóe máu tươi. Trên mặt đất là một bộ đã bị tách rời thi thể, nhìn kỹ là Phạm Dũng. Hắn thế mà không phải áp tiên tri đối thủ, bị thanh kia cưa điện cho tách rời thành rất nhiều khối. Áp tiên tri cũng bị thương, một cái chân của nó bị thiết truy đánh gãy, xương cốt đều lộ ra, bất quá nhìn áp tiên tri dáng vẻ, tựa hồ cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ là hành tẩu hết sức bất tiện. Các áp tiên tri bốn phía nhìn một chút, mang theo cưa điện hướng phía nhà vệ sinh đi qua. Nó có thể ngửi được nhân loại mùi, trừ phi có chỗ ẩn thân, nếu không, giấu đến đâu nhi đều không dùng. Trong nhà vệ sinh, Vương Đào đã bị hủ tiểu trong quần. Hắn căn bản không dám nhìn bên ngoài, trong lòng không ngừng cầu nguyện không nên bị bên ngoài hai cái quái vật phát hiện. Vừa rồi phía ngoài tiếng đánh nhau, mỗi một cái đều tại tra tấn thần kinh yếu ớt của hắn. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta chỉ là một cái không muốn cố gắng nằm ngửa tộc, thường lạc phái, vì cái gì? Ngay cả làm rác rưởi đều không được, nhất định để ta cuốn vào đến loại sự tình đáng sợ này bên trong. Vương Đào lúc này nghe được tiếng bước chân cùng cưa điện âm thanh tới gần, tâm trực chìm xuống dưới. Hắn là cái trạch nam, lại phế, lại trạch. Chỉ cần có tiền, hắn đều sẽ lựa chọn trước tiên phung phí rơi, dựa vào thức ăn ngoài, vô tại hắn cái này nhỏ trong căn phòng đi thuê chơi game, thường thường mấy ngày mấy đêm đều không ra khỏi cửa. Hắn cho là, đây mới là sinh hoạt. Thoải mái, thông khoái, tự do tự tại. Không cần vì chính mình phụ trách, càng không cần cho vì người khác phụ trách. Hắn còn trẻ, có nhiều thời gian. Chỉ là không nghĩ tới cuộc sống như vậy mới qua không bao lâu, liền phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Vương Đào nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn ngày đó chơi game, đã liên tục đẩy đối phương mấy cục tháp, dự định thừa thắng xông lên, kết quả đột nhiên, trong phòng không có điện, hắn hùng hùng hổ hổ mở cửa ra ngoài, kết quả đến trong hành lang, thấy được để hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Trong hành lang đều là tóc, trên mặt đất, vách tường, thậm chí trên trần nhà đều là lít nha lít nhít, cùng vô số đầu côn trùng một dạng đang ngọ ngậy. Sau đó, hắn ra phủ phát rào sát, quá trình này Vương Đào không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi một lần hồi ức, hắn đều có thể dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Theo lý thuyết, hắn chết, cổ cùng toàn thân xương cốt đều bị bẻ gãy. Nhưng một giây sau, đau đớn biến mất, hắn phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi trước máy vi tính, mà lại, thời gian lại là ngày 29 tháng 7, ngày thứ hai, sáng sớm 8 giờ đúng. Có thể trước đó, hắn nhớ kỹ đã là 12 giờ trưa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Vương Đào ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, sau đó chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt. Rất nhanh, hắn phát hiện trong túi thẻ bài. Lược đoạt ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này bài, tại 5 mét phạm vi bên trong từ mục tiêu trên thân ngẫu nhiên lược đoạt một tấm thẻ bài, hiệu quả này không cách nào ngăn cản, không cách nào triệt tiêu, nhưng nếu như đối phương không có thẻ bài thì không cách nào hoàn thành lược đoạt, mà vô luận là có hay không lược đoạt đến thẻ bài, đều sẽ tiêu hao tấm thẻ này bài, mọi người đều biết, cướp bóc mới là nhanh nhất làm giàu phương pháp. Vương Đào là trò chơi phế trạch. Loại người này náo động đều là rất lớn. Tăng thêm trước đó kinh khủng ký ức, đột nhiên xuất hiện thẻ bài, cái này khiến hắn bén nhạy ý thức được nhất định là xảy ra chuyện gì siêu tự nhiên sự kiện. Thế là, hắn bắt đầu ra ngoài dò xét. Mà rất nhanh, đột nhiên tới một làn gió thế mà thổi ra cửa phòng của hắn, ngay sau đó, một tấm viết thế gia lầu trọ chẳng cảnh quy tắc giấy rơi vào trước mặt hắn. Trên tờ giấy này viết: "Hoan nên đi vào giam cầm ngày, cấm vô chi nhật, nơi này là thế gia lầu trọ chẳng cảnh, không có ngày mai, không có hôm qua, chỉ có hôm nay. Tất cả kẻ thu thập ký ức xin chú ý, còn sống đến một giờ chưa cả, ban thưởng ký ức tại một trường, có thể thoát ly chẳng cảnh, ở đây cảnh trong trò chơi, giết chết mặt khác kẻ thu thập ký ức, có thể ban thưởng một tấm ký ức tạm có thể để ngươi tại sau khi chết bảo tồn ký ức, tích lũy giết chết 25 lần kẻ thu thập ký ức, ban thưởng ký ức tạm 2 trường, có thể thoát ly chẳng cảnh, hoặc là ký ức neo điểm sớm 10 phút đồng hồ, trừ cái đó ra, chẳng cảnh bên trong như làm giải mã cùng trò chơi. Bất quá cần kẻ thu thập ký ức tự hành thăm dò phát hiện. Cửa hải trang cảnh tiếp tục thời gian bên trong, chứ mất trí nhớ người bên ngoài, những nhân viên khác không thể rời đi thế gia lầu trọ phạm vi, kẻ vi phạm, vô luận có hay không ký ức tạm, đều sẽ nhận thanh trừ ký ức trừng phạt. Đây là một phần quy tắc giảng giải. Phổ thông máy đánh chữ đóng dấu ra khuôn mẫu văn tự, thậm chí không chút sắc chữ, hoàn toàn là tùy ý gõ văn tự liền in ra loại kia. Người bình thường bỗng nhiên nhìn thấy cái này, liền xem như cũng có trước kinh lịch, cũng không nhất định sẽ tin tưởng, nhưng Vương Đạo không phải người bình thường. Hắn là cái náo động cực lớn phế trạch. Cho nên hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như tin tưởng trên giấy tin tức, vậy chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng ký ức tạm tầm quan trọng, bực này cùng với là một tấm vé vào cửa, muốn tiếp tục tham dự trò chơi này, nhất định phải có. Vương Đào bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập vào tiền đến, tìm ra lời giải cùng trò chơi nguyên tố, hắn không có tìm được, nhưng hắn tìm được mặt khác kẻ thu thập ký ức. Là cái bà ở tại lầu 1. Sáng sớm gặp phải thời điểm, đối phương thế mà chủ động nói lên bảo tồn ký ức cùng trước đó khủng bố tóc chuyện giết người, thế là Vương Đào đưa nàng trói về trong nhà. Quy tắc mặc dù nói giết chết mặt khác kẻ thu thập ký ức có thể đạt được ký ức tạm ban thưởng, nhưng dù sao cũng là giết người, hắn hay là không xuống tay được. Mà đằng sau, hắn vẫn tại thăm dò, thời gian bất chi bất giác đến trưa 12 giờ. Sự tình đáng sợ phát sinh. Đột nhiên biến cực ám sát trời, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng hôi thối, cùng từ trên lầu bắt đầu hướng xuống lan tràn tóc. Vương Đào tận mắt thấy, tóc giết chết một đôi vợ chồng, người thân thể lại có thể vặn bẹo thành bánh quai trèo một dạng hình dạng, làn da vỡ tan, xương cốt tách ra, nội tạng cùng huyết dịch tựa như là vặn khăn mặt nhỏ xuống nước, phun ra hắn một mặt. Vương Đào liền cùng như bị điên trốn về nhà, khóa lại cửa, khóc, cầu khẩn, nỉ non, ngay cả chính hắn cũng không biết lời nói, nhưng cái này đều khó có khả năng ngăn cản xâm lấn tóc. Liên phảng phất, toàn bộ thế gia lầu trọ đều già phủ khoán trắng khỏa. Cuối cùng, Vương Đào tại tóc phá cửa sau, cố nén sợ hãi, buồn nôn cùng cảm giác tội lỗi, giết chết lao thái thái kia. Ngay sau đó, hắn cũng bị tóc giết chết, tiến nhập thuộc về hắn cái thứ ba tuần hoàn người chết mất lại còn sống, tựa hồ hết thể khôi phục bình thường, nhưng Vương Đào biết, đây mới là kinh khủng nhất, còn có, những cái kia mất đi ký ức người, giống như là tại cùng một ngày, không ngừng bị giết chết, phục sinh tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Không, nơi này là địa ngục, là âm tào địa phủ, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn chạy trốn ra nơi này, nhưng ta nhất định phải giữ lại ký ức, nếu không, ta thậm chí cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện này, không có ký ức, căn bản không có khả năng chạy đi, đến lúc đó liền thật vĩnh viễn không siêu sinh. Giờ khắc này, Vương Đào ngược lại không giống như là một cái phế trạch, cho nên không có chân chính phế vật, chỉ là còn không có buộc hắn đến buộc phát một bước kia. Ký ức hình ảnh một chút xíu hiện lên. Vương Đào lúc này run rẩy, cửa ra vào kinh khủng cưa điện âm thanh đem hắn lôi trở lại đáng sợ hiện thực. Ta phải chết, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Ta không muốn chết ta còn không có cưới lao bà, mặc dù ta trước kia cảm thấy đời này không cưới lao bà cũng rất tốt, nhưng ta mẹ nó hiện tại chính là muốn cưới lao bà, ta muốn có hài tử, ta muốn một ngôi nhà, ta muốn làm phòng nô, ta muốn 996, ta không muốn mất đi ký ức à. Cũng không biết có phải hay không Vương Đào cầu nguyện sinh ra hiệu quả, cửa ra vào cưa điện âm thanh đột nhiên biến mất. Liên phảng phất trước một giây cửa ra vào còn đứng lấy một người, một giây sau, không có người. Nhưng Vương Đào vẫn như cũ không dám động, hắn toàn thân đều ở cứng ngắc ở trong, thẳng đến 10 phút đồng hồ, hắn mới cầm đao xỉ xỉ run lẩy bẩy đi qua, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài không ai. Trong lòng của hắn tuôn ra hy vọng. Chẳng lẽ, quái vật chính mình rời đi? Hắn suy nghĩ lung tung, nhưng bây giờ tình huống không thể nghi ngờ đối với hắn là có lợi nhất. Chạy, rời khỏi nơi này trước. Vương Đào mở cửa đi ra ngoài, hắn thậm chí không dám nhìn tới trên mặt đất tàn mát khối thịt, có chút rõ ràng có thể nhìn ra là nhân thể tàn chi. Bất quá hắn vừa đi hai bước, sau lưng lại chuyển tới tiếng mở cửa. Vương Đào run một cái, quay đầu nhìn lại. Phát hiện hắn mới đi ra cửa nhà cậu, lần nữa bị người đẩy ra. Trước đó nữ nhân kia thế mà từ bên trong đi ra. Chương 33 Ngô Nhị phát hiện ở tại thế gia trong căn hộ không ít hộ gia đình giờ phút này đều đi ra, bởi vì lúc trước động tĩnh khổng lồ cùng tiếng kêu to, dù sao xem náo nhiệt là thiên tính của con người. La Hi không để ý đến những người này. Hắn làm theo ý mình, nhanh chóng ghé qua trong đó. Không đến 20 phút, hắn đã hoàn thành hai hạng tìm ra lời giải, hai hạng trò chơi, thu hoạch được 3 tấm ký ức tạp, một tấm tên là cờ lạm tỷ cả chế ước chi kiếm thẻ bài ký ức tạp là thông dụng, mà đổi thành bên ngoài một tấm kia tấm thẻ miêu tả là, tấm thẻ này phiến phong ấn cổ lão khế ước lực lượng, coi ngươi đem tấm thẻ này kích hoạt cũng tuyên bố phát động sau, ngươi có quyền hướng tùy ý một tên ở đây người đưa ra một vấn đề. Vấn đề này để đối phương nhất định phải trực tiếp lại minh xác trả lời, không dung mập mờ suy đoán, như mục tiêu bị phán định là nói láo hoặc cự tuyệt trả lời, chế ước chi kiếm huyễn tượng đem hiện cũng giết chết mục tiêu. Thành thật, là một hạng mỹ đức. Không hề nghi ngờ, đây là một tấm phi thường cường đại thẻ bài. Tại La Hi xem ra, không thua kém một chút nào áp tiên tri, thậm chí càng cường đại. Đáng tiếc, áp tiên tri sử dụng, lúc đầu không muốn dùng. La Hi một mực tại đề phòng, hắn biết, vô luận là áp tiên tri hay là thiết truy nam phạm dũng người nào thắng, đều sẽ tiếp tục công việc, tiến hành giết chóc. Nhưng thời gian dài như vậy, thế mà không có một cái nào công nhân vệ sinh xuống tới. Chẳng lẽ, lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận? Ngược lại không phải là không có khả năng này. Nếu như là dạng này, vậy thì có ý tứ. Củ cải tên kia, không biết dùng phương pháp gì kích hoạt lên hắn tràng cảnh này bên trong cái thứ hai công nhân vệ sinh, cũng chính là Phạm Dũng, nói đến, củ cải gia hỏa này thật là âm hiểm, nếu như không có thể đối xứng áp tiên tri chỉ là Phạm Dũng giết chóc thời gian, nhà trọ này trong lâu người coi như không toàn bộ bị giết chết, cũng chí ít sẽ chết cái 8-9 thành, mà tới được 12 giờ, còn sẽ có Chu Nhã cái này trùng cực công nhân vệ sinh một lần phát động giết chóc thời gian. Hai lần giết chóc thời gian, ai có thể vượt qua đi? Bất quá địch nhân càng hung tàn, thì càng nói rõ ta đâm đến hắn chỗ yếu hại, chẳng lẽ là bởi vì thân phận của hắn bại lộ, cho nên mới nóng nảy. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp để Chu Nhã phát động giết chóc thời gian? Dựa theo Tống Yến cùng Phạm Dũng trước đó thuyết pháp, Chu Nhã giết chóc thời gian, cơ hội là hắn phải chết, không ai có thể tránh thoát khu trừ không phải là, hắn không cách nào sửa đổi Chu Nhã biến thân thời gian, nói cách khác, Chu Nhã chỉ có thể lại tất nhiên sẽ ở chính giữa buổi trưa 12 giờ phát động giết chóc thời gian, nhưng nếu như là như thế này, củ cải tại sao muốn ở nửa đường kích hoạt Phạm Dũng cái này dự bị công nhân vệ sinh đâu? La Hi lúc này lộ ra một vòng mỉm cười. À, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn dự liệu được một loại nào đó đối với hắn phi thường bất lợi khả năng, thậm chí không muốn mạo hiểm đợi đến 12 giờ, cho nên, vì bóp chết loại khả năng này, hắn mới bí quá hóa liệu. Thế ra lầu trọ cửa ải này tràng cảnh bên trong, tìm ra lời giải cùng trò chơi nhiệm vụ hết thể có 6 cái, theo thứ tự là bài thi số học ai là nhân viên quản lý. Tìm chìa khóa cửa Kanzo lắp ráp ra đi ô cùng tử vong mật thất. Đối với La Hi tới nói, cái này 6 cái nhiệm vụ đều không khó. Nhưng cần nắm giữ nhất định tri thức, có đầy đủ bén nhạy sức quan sát, trí nhớ, nhất là tại tử vong uy hiếp bên dưới, vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Lắp ráp radio chính là một khảo nghiệm trí nhớ cùng kiên nhẫn trò chơi nhỏ, một căn phòng trên mặt bàn có đã sớm chuẩn bị xong linh kiện cùng công cụ, bắt đầu trò chơi sau, trên bàn trên máy tính bảng sẽ phát ra một đoạn 2 phút đồng hồ video. Nội dung là tiến nhanh phát ra, đem 99 cái linh kiện lắp ráp cùng một chỗ quá trình. Video chỉ thả một lần, sau đó liền có thể bắt đầu khiêu chiến. Trò chơi thời gian hạn định 40 phút, nhưng trên thực tế, La Hi chỉ dùng 8 phút liền hoàn thành lắp ráp, bởi vì hắn nhớ kỹ tất cả trình tự. Cái này trong mắt hắn, chính là một đạo tinh khiết để đưa điểm. Về phần cái cuối cùng tử vong mật thất tại La Hi trong mắt thì càng là đê ban, vị trí tại 301 thất, nhân viên quản lý nơi này đem gian phòng bố trí thành một cái cơ quan mật thất, người khiêu chiến cần tại nửa giờ thời gian bên trong, căn cứ trong phòng dự lưu manh mối, tìm tới mở cửa chìa khóa, coi như thông qua. Nếu như quá thời gian, trong phòng sẽ xuất hiện đủ để trí tử khí động. Mà lại bên trong bố trí, có chút dọa người, thậm chí có thi thể, trên thực tế chìa khóa cuối cùng giấu kín địa phương, chính là cái kia hư thối thi thể trong ruột. La Hi chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền hoàn thành khiêu chiến. Củ cải làm những này thuần túy là vì lãng phí thời gian, mà lại tất cả trò chơi nhỏ và tiết lộ hạng mục nhìn như loè loẹt, thậm chí có chút buồn nôn cùng dọa người, nhưng cẩn thận phân tích, trong đó hoạch đều là phi thường hợp lý, không tồn tại hố chết người hoặc là không nói lý thiết lập, đây cũng là cái nào đó cao cấp hơn tồn tại đối với nhân viên quản lý hạn chế. Nhân viên quản lý nhất định phải dựa theo hợp lý nguyên tắc thiết kế trò chơi hạng mục, bởi vì nếu quả như thật muốn dựa vào những này trò chơi nhỏ giết người, hắn hoàn toàn có thể không đem chìa khóa đặt ở trong phòng, dạng này chỉ cần vào phòng liền không khả năng trốn ra ngoài. La Hi đã thông qua liên tục tìm ra lời giải cùng trò chơi nguyên tố, thấy rõ một loại nào đó ẩn tàng quy tắc. Nhìn đồng hồ, 10:35, La Hi lúc này hướng về phía bên kia Trương đồ hộ vẫy vẫy tay, người sau chạy tới. Trương ca, chúng ta lên lâu. Đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương đồ hộ đã nhìn ra La Hi không đơn giản, người trẻ tuổi kia quá mức tỉnh táo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, mà lại liền hắn chơi qua những cái kia trò chơi hòa giải câu đố, Trương đồ hộ thay vào một chút, nếu như là hắn lên, đừng nói vài phút, chính là mấy ngày, hắn đều giải không ra. Đây là một loại thoát ly man lực cường đại, mà loại này cường đại, để cho người ta sẽ không tự chủ được sinh ra một loại tin cậy cảm giác. Trương đồ hộ không đốc. Lưu Mậu, còn có cái kia điểm muội đều là người này đồng bọn. Mấy người bọn hắn rõ ràng so những người khác đáng tin cậy nhiều, chí ít so với hắn chính mình đơn đả độc đấu tỷ lệ sinh tồn cao hơn. Cho nên, gia nhập bọn hắn là tối ưu lựa chọn. Ngoài ra Trương đồ hộ là cái người có trách nhiệm, hắn xử sự nguyên tắc là, nếu gia nhập, vậy sẽ phải tin tưởng lẫn nhau. Các lao gia tại ngoại giao bằng hữu, đầu tiên muốn thổ lộ tâm tình, che giấu người khác có thể nhìn ra, chỉ có chính mình thành tín đối xử mọi người, người khác mới sẽ thành tâm đại hắn. Tựa như là mua thịt, tiền nào đồ đấy, ngươi cầm mua xuống nước tiền nhất định phải mua xương sườn thịt, ta có thể bán cho ngươi sao? Thực sự, không chơi hư. Đây mới là đàn ông hẳn là làm sự tình. Trong hành lang còn có không ít trước đó nghe được văn động, chạy đến xem náo nhiệt các bạn hàng xóm, bọn hắn hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm mất trí nhớ người, một ngày này đối bọn hắn tới nói, vĩnh viễn là tươi mới lại bình thường một ngày. Trừ phi là trở thành kẻ thu thập ký ức, nếu không, bọn hắn vĩnh viễn không biết, hôm nay đã bị giam cầm, nếu như không chạy ra đi, như vậy mãi mãi cũng không có ngày mai. Lão Trương, vừa rồi chỉ thấy ngươi chạy tới chạy lui, làm gì vậy? Hôm nay không ra bảy, quán, bán thịt. Có hàng xóm cùng Trương đồ hộ đáp lời. Bất quá nhìn ra được, nói gần nói xa có chút xem thường cái này kẻ bán thịt. Ân, hôm nay không ra bày quán. Trương đồ hộ thực sự hỏi cái gì đáp cái gì. Không ra bày quán, ngươi ăn cái gì uống cái gì, nghe nói con gái của ngươi ở nơi khác lên đại học, ngươi không bán thịt làm sao cho người ta kiếm lời tiền sinh hoạt? Hay là cố gắng một chút, chớ có biếng nhắc a. Có chút vui cười, ai là chính là nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền ra quẩy. Trương đồ hộ tùy ý ứng phó, vẫn như cũ mang nụ cười, bởi vì hắn nghĩ đến nữ nhi của hắn, từ tiểu học tập liền tốt, là hắn lao Trương ra hy vọng, là hắn hòn ngọc quý trên tay. Ta phải chạy đi, ta phải cho nữ nhi kiếm lời tiền sinh hoạt ta. Trương đồ hộ ngầm hạ quyết định, theo sát La Hi lên lầu. Đến lầu 7 thời điểm, La Hi thấy được Ngô Nhị, mà tại Ngô Nhị bên người, đi theo một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi. Vương Đạo. La Hi. Ngô Nhị rõ ràng là đang chờ hắn, gặp La Hi đi lên, lập tức tới đón. Thế nào? Phạm Dũng bị con vịt nam giết chết, bất quá về sau con vịt nam đột nhiên biến mất, những này là Vương Đạo nói, hắn còn nói cho ta biết trước đó hắn kinh lịch 3 lần tuần hoàn chi tiết. Ngô Nhị biết cái gì là trọng điểm, đơn giản giảng thuật một phen. Hiển nhiên những tin tình báo này đối với La Hi rất trọng yếu, bởi vì từ mặt bên xác nhận không ít lúc trước hắn phỏng đoán. Áp tiên tri biến mất là bởi vì giết chóc đã đến giờ, gia hỏa này giết chóc thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, trong lầu trọ hết thảy bình an, trừ kẻ thu thập ký ức tự giết lẫn nhau bên ngoài, chỉ có 12 giờ chỉnh giết chóc thời gian mở ra mới có thể triệt để dọn bán tất cả mọi người, bất quá trước đó đều là an toàn. Mặt khác, ta tìm được cái này, Ngô Nhị lúc này đưa cho La Hi một tấm thẻ bài. La Hi xem xét, trên thẻ bài đồ án là một chiếc truy sát. Nhận ra đây là trước đó Phạm Dũng biến thành công nhân vệ sinh sau sử dụng vũ khí. Hai đầu thiết truy, nặng nề, uy lực to lớn. Chiêm huyết đích thiết chủ y vũ khí loại, khi hữu, lực phá hoại cường đại, chỉ có siêu việt người bình thường lực lượng mới có thể bình thường sử dụng, mà sử dụng sau, nó sẽ tặng cho ngươi một chút ngoài định mức lực lượng, có thể cụ tượng hóa, tấm thẻ hóa, nó là ngươi thành công chi lộ đồng bạn, việc ngươi cần, chỉ là đưa nó dơ lên cao cao, sau đó hung hăng đệm xuống. Không sai, là đồ tốt. Đúng rồi, còn có cái này, đánh giá chính là Phạm Dũng biến thành công nhân vệ sinh nguyên nhân. Nô Nhị đem một bộ điện thoại đưa cho La Hi, đồng thời còn có một cây đấm máu ngón tay. Rất rõ ràng, ngón tay là Phạm Dũng, dùng để vân tay giải tỏa. Mở ra điện thoại sau, trực tiếp chính là một cái thông tin phần mềm giới diện tán gẫu, bên trong có người cho Phạm Dũng tư phát rất nhiều tấm hình, video cùng chữ viết. Nội dung ách đều là lao bả hắn Tống Yến cùng với những cái khác nam nhân vượt quá giới hạn lúc chi tiết, một chút tấm hình cùng video nhỏ liền xem như tài xế già nhìn đều sẽ cảm giác đến cay con mắt, mà văn tự nội dung càng là giết người chu thâm, hạch tâm chính là, lao bà ngươi là lường gạt, nàng lừa ngươi. Tại ngươi cố gắng làm việc nuôi gia đình thời điểm cùng người tư thông, còn có hai người nhi tử cũng không phải ngươi chủng, có một đoạn trong video, chuyện này là Tống Yến chính miệng cùng một nam nhân khác nói, lúc đó hai người ngay tại làm một chút kịch liệt lại không thích hợp thiếu nhi vận động. Nhìn một chút thời gian gửi, vừa lúc là tại Phạm Dũng biến thành công nhân vệ sinh vài phút trước. Chương 34809 thất chương 34809 thất ta hiểu được. La Hi biết, cho Phạm Dũng gửi đi những nội dung này, nhất định là nhân viên quản lý của cải, cũng chính là Chu Tân Bằng. Mà lại, những nội dung này chính là kích hoạt Phạm Dũng cái này dự bị công nhân vệ sinh chìa khóa. Ta đoán là phẫn nộ là Phạm Dũng kích hoạt bí thuật. Nô Nhị lúc này nói một câu, hiển nhiên những lời này nàng đã sớm cẩn thận cân nhắc qua, tại 10 phần xác định sau mới nói ra đến. La Hi nghe xong, gật đầu, xem như tán đồng. Nô Nhị có chút mừng thầm. Nàng hiển nhiên cho La Hi cung cấp chân chính trợ giúp, cái này khiến nàng có một loại hết sức đặc thù cảm giác thỏa mãn, tựa như là có thể thông qua chuyện này chứng minh nàng giá trị tồn tại. La Hi, ta đối với ngươi hữu dụng. Đây là Nô Nhị muốn biểu đạt lời ngầm. Mộ Ca bọn hắn đâu? Trên lầu, đúng rồi, tầng này làm sao an tĩnh như vậy? La Hi chú ý tới, tầng 7 bên này không có chạy đến xem náo nhiệt các bạn hàng xóm giờ phút này trong hành lang, trừ mấy người bọn hắn, không có mặt khác người không liên hệ. Ta để Vương Đạo đem bọn hắn đều trói lại. Nô Nhị trả lời 10 phần dữ dội. Ngay từ đầu là có người chạy đến xem náo nhiệt, nhưng Nô Nhị sợ bọn họ quấy rối, hoặc là rước lấy không biết tên phiền phức, dù sao nơi này là phát sinh án mạng, trong hành lang liền nằm một cái bị nổ đầu thi thể. Cho nên dứt khoát, trực tiếp động thủ đem rối loạn áp chế xuống, mà lại ở tại tầng 7 các gia đình chỉ có 4 gia đình, trừ Lưu Mậu một nhà 4 miệng, Phạm Dũng Tống Yến một nhà 4 miệng, chỉ còn lại mặt khác 2 gia đình. Một hộ là 2 cái người già, rất dễ dàng đối phó, còn có một hộ là cái độc thân nữ tính, lại càng dễ. Dù sao quy tắc chỉ là ước thúc ta, nhưng Vương Đào cái này dân bản địa cũng không có loại này ước thúc, cho nên liền để hắn làm. Nô Nhị lúc này lại tới gần, thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng là bắt hắn thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không xảy ra chuyện. La Hi gật đầu, nha đầu này cũng rất xấu bụng. Lúc này La Hi nhìn về phía Nô Nhị, nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm thẻ nhớ đưa cho đối phương. Nô Nhị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, La Hi có thể làm đến thẻ nhớ, cái này dưới cái nhìn của nàng mười phần hợp lý lại bình thường. Nàng tiếp nhận, nhét vào trong nội y có thẻ nhớ, lần này trong lòng liền an tâm, cho dù là chết tại cửa ải này chẳng cảnh bên trong, cũng có thể lần tiếp theo tuần hoàn bên trong bảo tồn ký ức. Vương Đạo, ngươi qua đây. Nô Nhị lúc này vây vây tay, bên kia Vương Đào vội vàng chạy chậm tới. Nhị tả, nhị tả. La Hi phát hiện Nô Nhị một cái khác năng thiếu, gia hỏa này rất am hiểu người điều khiển, cũng chính là con người. Vị này là La Hi, thủ lĩnh của chúng ta cao nhất chỉ huy, đầu óc của chúng ta. La Ca tốt. Vương Đào rất thức thời. La Hi làm cho đối phương miêu tả một chút, 12 giờ một lần kia giết chóc thời gian chi tiết, cái này khiến Vương Đào sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, những hồi ức kia với hắn mà nói là căn nguyên của sợ hãi, là một lần muốn liền sợ ác ngộng. Nhưng cao nhất chỉ huy đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Thế là hắn cẩn thận miêu tả toàn bộ quá trình. Khắp nơi đều là tóc sao? Vậy ngươi biết tóc chủ nhân là ai? La Hi ý thức được một vấn đề. Nếu như chỉ là tóc liền có thể giết người, cái kia theo lý thuyết không ai biết chuyện này cùng Chu Nhã có quan hệ. Có thể trước đó hỏi thăm Phạm Dũng cùng Tống Yến thời điểm, bọn hắn thế nhưng là trăm miệng một lời nói là Chu Nhã. Biết Chu Nhã à? Vương Đào nói ra. Ngươi làm sao biết? Ta Vương Đào một chút tạm ngừng, hắn lập tức lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, có thể rất rõ ràng, chính hắn cũng phát giác được chỗ không đúng. Cho nên cao mày cẩn thận muốn, thậm chí hắn bắt đầu nhịn không được vào đầu, biểu lộ càng phát dữ tợn. Chính là loại kia, ta nhớ được rõ ràng là dạng này, nhưng chết sống không nhớ nổi cảm giác. La Hi lúc này đưa tay vô vô Vương Đào bả bay, đánh gậy đối phương loại đau khổ này trạng thái. Không quan hệ, là nghĩ không ra sao. Đối với, thật kỳ quái, ta muốn không dậy nổi chi tiết, nhưng hết lần này tới lần khác chính là biết, là Chu Nhã giết ta, nhưng cái kia là Chu Nhã tóc. Người suy nghĩ lại một chút, tại những tóc kia xuất hiện trước đó, có cái gì đặc thù sự tình? Giống như không có, hết thảy đều rất bình thường. La Hi nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi, bởi vì vấn đề giống như trước, lúc trước hắn cũng hỏi qua Trương Đồ Hộ, lấy được trả lời cũng giống như vậy. Trong hành lang thi thể, cũng hẳn là một cái kẻ thu thập ký ức, tìm tới thi thể sao? La Hi vừa nhìn về phía Nô Nhị, người sau gật đầu, không có tìm được thẻ bài, kẻ thu thập ký ức sau khi chết, nếu như bản thân hắn có thẻ nhớ, như vậy trên người hắn tất cả thẻ bài đều sẽ biến mất, lần tiếp theo tuần hoàn kế thừa trước đó thẻ bài, nếu như không có thẻ nhớ mà tử vong, mới có thể từ trên thi thể tìm ra thẻ bài. Đây là một cái khác liên quan tới kẻ thu thập ký ức quy tắc. Nếu như một cái kẻ thu thập ký ức sau khi chết trên thân không có tìm được bất luận cái gì thẻ bài, như vậy rất có thể đối phương đã là một cái không có gì cả kẻ nghèo hèn. La Hi lúc này nhìn xem trước mặt ba người. Sau đó, ta muốn đi tìm chàng cảnh này nhân viên quản lý, mặc dù ta đã biết dựa theo quy tắc, hắn không cách nào trực tiếp đối với chúng ta kẻ thu thập ký ức xuất thủ, nhưng bất kỳ sự tình đều sợ ngoài ý muốn, cho nên các ngươi có thể lựa chọn cùng ta đi, hoặc là không cùng ta đi. Bất quá mặc kệ các ngươi lựa chọn cái gì, Vương Đạo, trên người ngươi thẻ bài ta muốn nhìn, nếu có cần, còn nhất định phải trưng dụng. La Hi lời này không phải thương lượng, mà là thông chi. Lần này đi tìm củ cải, thuộc về ngà bài, nếu như có thể gia tăng một chút phần thắng, La Hi không để ý làm một lần cường đạo. Về phần Lao Trương, trước đó La Hi đã hỏi, người sau đã lần trước tuần hoàn thời điểm sử dụng, nhưng tấm thẻ nội dung nói cho La Hi, là một tấm vô nhục bất hoan hiệu quả là sử dụng sau, chỉ cần ăn đầy đủ số lượng loại thịt, như vậy chỉ cần không chết, vô luận thương nặng cỡ nào đều có thể trong vòng 10 phút khỏi hẳn. Phi thường lợi hại một tấm thẻ bài. Nhưng lợi hại hơn nữa, dùng, chính là không có. Nghe được La Hi lời nói, Vương Đào rõ ràng hiện lộ ra không tình nguyện biểu lộ, thậm chí cất giấu vẻ tức giận. Hiển nhiên, nếu như chạm tới tự thân lợi ích, rất dễ dàng để một người hiện lộ ra ý tưởng chân thật của hắn. La Hi nhìn đối phương, đưa tay. Vương Đào khẳng định là không muốn cho, hắn thậm chí không muốn xuất ra thẻ bài. Lúc này suy nghĩ khẽ động, mở miệng nói, cái kia, La Ca, thẻ bài của ta đã sử dụng, bất quá ta có thể nói cho ngươi và ta thẻ bài thuộc tính là một tấm lược đoạt sử dụng sau, có thể từ mục tiêu trên thân lược đoạt một tấm thẻ bài trở về. Dạng này à? Vậy nhưng tiếp. La Hi mặt không biểu tình, nhìn như cảm khái. Nếu như ngươi tấm thẻ này bài còn tại liền tốt, nhân viên quản lý trên thân thế nhưng là có rất nhiều thẻ bài, thậm chí có loại kia đẳng cấp cao bất quá tính toán, lại nói cái gì cũng vô dụng. Đúng vậy a, sớm biết ta cũng không cần. Vương Đào cũng là giả bộ như một mặt hối tiếc, tựa hồ thật dùng một dạng. Ba người đều nguyện ý đi theo La Hi lên lầu. La Hi không nói thêm gì, dẫn ba người cùng tiến lên đến 8 tầng. Lúc này hắn dừng lại, nhỏ giọng nói, đã biết, nơi này cuối cùng phiền phức là Chu Nhã, nàng cố định ở chính giữa buổi trưa 12 giờ biến thân, mở ra giết chóc thời gian, có thể nàng đang thay đổi thân trước đó, vẫn như cũ chỉ là một đứa bé, các ngươi nói, nếu như trước đó, khục, đem nàng cái kia, có phải hay không nguy hiểm liền có thể giải trừ, thậm chí, khả năng còn có ban thưởng. Dù sao đánh giết kẻ thu thập ký ức đều có thể nhớ, nếu như đánh giết công nhân vệ sinh, cho ban thưởng có thể sẽ càng phong phú. Lời nói này đã tương đương ngay thẳng, vô luận là Nô Nhị, Trương Đồ Hộ hay là Vương Đạo, đều hiểu La Hi là có ý gì. Ba người biểu lộ khác nhau, Nô Nhị nhìn về phía La Hi trong đôi mắt mang theo một tia cổ quái, Trương Đồ Hộ thì là nhíu mày, rất là không vui, chỉ có Vương Đạo, chấn kinh sau khi lại là tại trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. La Hi không có nói tiếp, hắn đi đến 809 cửa phòng trước, gõ cửa. Chẳng được bao lâu, cửa mở, lộ ra Chu Tân bằng tấm kia 10 phần mặt tâm trầm. Nhìn ra được, cái này mang theo kính mắt thư quyển khí rất đậm nam nhân trung niên, giờ phút này tâm tình vô cùng không tốt. Củ cải, chúng ta lại gặp mặt, không mời chúng ta đi vào ngồi một hồi sao? La Hi hỏi. Chu Tân Bằng rõ ràng là tại cố nén tức giận, đề nghị của ta là, chớ bảo, bất quá, tựa hồ loại người như ngươi, căn bản nghe không vào ý kiến của người khác, nghĩ không ra lần này đi ra ngoài còn có thể đụng tới chi kỷ, như thế hiểu ta. La Hi thì là mặt không biểu tình nói ra nghe vào giống như là đùa giỡn nói. Chu Tân Bằng lúc này tránh ra, tốt, không sợ chết, liền vào đi. La Hi không có phản bác, không có chút nào e ngại, cất bước đi vào 809 thất, phía sau hắn, theo sát lấy Ngô Nhị, sau đó là Trương Đồ Hộ. Vương Đào chần chờ một chút, nhưng vẫn là cắn răng, kiên trì đi vào. Phanh. 809 thất cửa phòng tùy theo đóng lại. Kích thích tháng 8, cầu nguyện phiếu. Chương 35 chúng ta đã thông quan, chương 35 chúng ta đã thông quan, đây là một cái nhìn qua hết sức bình thường người ta. Một mạc đồ dùng trong nhà quét dọn không nhốn bụi trần. Gần bên trong phòng ngủ đóng kín cửa, trên cửa treo màu đỏ chữ phúc, trên tường dán các loại học sinh ba tốt giấy khen, trong phòng khách không ít người, nhưng đều ngồi đàng hoàng lấy, ghế sofa không đủ an vị băng ghế nhỏ, không một người nói chuyện. Nhìn kỹ, trong những người này có Lưu Mậu lão bà, Lưu Mậu nữ nhi Lưu Tư Miểu, nhi tử Lưu Tư Hâm, còn có Tống Yến. Bất quá Tống Yến nữ nhân này giờ phút này ngồi trên ghế, dựa vào thành ghế, không nhúc nhích, giống như là ngủ mở dạng. Nhìn thấy La Hi tiến đến, Lưu Mậu nhãn tỉnh sáng lên, muốn đứng dậy, bất quá La Hi đưa tay lăng không ấn xuống, Lưu Mậu hiểu ý, không tiếp tục đứng lên, mà là vụng trộm hướng về phía La Hi nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi bây giờ dự định làm cái gì? La Hi. Chu Tân Bằng lúc này đi tới, xuất ra chén nước, cho chính hắn rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch, lộ ra 10 phần tùy ý ta là tới cầm thông quan ban thưởng. La Hi vẻ mặt thành thật. Chu Tân Bằng ngẩn người, lập tức bật cười, phản phất nghe được cái nào đó buồn cười trò cười một dạng. La Hi thì vẫn như cũng là biểu lộ nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nhìn đối phương. Rất nhanh, Chu Tân Bằng nụ cười trên mặt biến mất, lần này, thần sắc của hắn so ban đầu càng thêm ấm lãnh, trong ánh mắt còn mang theo một tia kinh ngạc cũng không dám tin. Rất khó tưởng tượng một người biểu lộ sẽ ở ngắn ngủi trong vòng một phút, phát sinh nhiều như vậy biến hóa, mà lại, khác biệt biểu lộ rõ ràng cần hoàn toàn tương phản cảm xúc tiến hành trèo trống. Không, ngươi còn không có thông quan. Chu Tân Bằng lắc đầu. Chúng ta đã thông quan. La Hi ngữ khí kiên định. Chu Tân Bằng không nói chuyện, trong phòng một chút lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong, rõ ràng trong phòng rất nhiều người, nhưng cũng không dám phát ra tiếng vang. Trong lòng bọn họ hiếu kỳ. Hai người này đối thoại, bọn hắn mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng hợp lại cùng nhau, hết lần này tới lần khác không hiểu là có ý gì. Đúng. Đột nhiên, Chu Tân Bằng đột nhiên giống như là không kiềm chế được nỗi lòng bình thường, đưa trong tay chén nước hung hăng nện ở trên sàn nhà, phá toái pha lê bày ra. Đồ chết tiệt, ngươi tính là gì? Một cái kẻ ngoại lai, ngươi nghĩ thông suốt quan ta chẳng cảnh, ngươi có tư cách này sao? Nói khoác mà không biết ngượng đồ vật. Nổi giận Chu Tân Bằng phát ra gầm thét, bất quá hắn rất nhanh ý thức được cái gì, vội vàng hạ giọng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía sau lưng đóng chặt cửa phòng ngủ, biểu lộ lại bắt đầu mang theo áy náy cùng sợ hãi, tựa như là một cái làm chuyện sai lầm hại tử. Trong phòng khách có tấm gương, mà vừa lúc La Hi liền đứng tại trước gương. Giờ phút này trong gương, bên cạnh hắn đứng đấy mấy cái giống như hắn La Hi. Này, gấp, hắn gấp một cái mập mạp La Hi lúc này dùng tiện hề hề giọng nhạo báng đạo, nói. Bên cạnh, một người mặc áo khoác trắng La Hi thì là vẻ mặt thành thật, ta cảm thấy, người kia cũng có bệnh tâm thần, đương nhiên, khẳng định không có tên kia nghiêm trọng, bất quá ta cảm thấy ta có thể trị hết hắn. Ngươi mau đỡ di tám đổ đi, ngươi không thể so với tên kia bệnh tình nhẹ, còn trị người khác. Ngươi trước kẻ dầm trị chính mình đi. Mấy cái này La Hi giống như là quần chúng ăn dưa, đang nhìn một màn này cho hay. Tên kia đã thấy rõ lai lịch của đối thủ, bao quát giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, đối với nhân viên quản lý ước thuốc, cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi chỗ bóng tối. Kính mắt La Hi thấp giọng nói ra, tên kia, so với quá khứ lợi hại hơn, hắn rất giỏi về lợi dụng người nhược điểm, đem những người khác xem như con cờ, cái này gọi Chu Tân Bằng còn không biết, hắn đã thua. Vậy chúng ta còn có cơ hội không? Bàn La Hi hỏi, âm thanh run rẩy, mang theo một tia tuyệt vọng. A, a a a. Kính mắt La Hi không có trả lời, chỉ là cười lạnh vài tiếng. Ngọa tào ngươi cười cái gì? Có lời cứ nói có dám thì phóng. Xem đi, đừng hỏi nữa. La Hi ngại trong gương bọn gia hỏa này nheo nhau, thế là hướng bên cạnh rời mấy bước, tránh đi cái gương kia. Quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Sau đó nhìn về phía có chút điên cuồng Chu Tân Bằng, củ cải, ngươi nói như vậy, ta có hay không có thể hiểu như vậy, ngươi cửa ải chẳng cảnh, căn bản ngay từ đầu liền không có thiết kế thông quan tuyển hạng. Nghe được La Hi câu nói này, Chu Tân Bằng đột nhiên sững sờ, sau một khắc sắc mặt dữ tợn, nhưng ngữ khí lại là ôn hòa nhã nhặn, ai nói, ngươi không cần loạn nói chuyện, ta cửa ải chẳng cảnh đương nhiên là có thông quan thiết trí. Đã có, vậy ta tìm được ngươi chẳng cảnh phương pháp qua cửa, chẳng phải có thể thông quan, có vấn đề gì không? A, ngươi tìm được. Ngươi bất quá là gạt người, phô trương thanh thế thôi. Là ngươi sắc lệ bên trong ngoài mạnh trong yếu, gen, mà thôi, bởi vì ngươi rất rõ ràng, từ ta tìm tới ngươi, đồng thời tiến vào 809 thất một khắc này bắt đầu, liền đã thông quan. La Hi vẫn như cũng là biểu hiện 10 phần bình thản, tựa như là tại máy móc học lại một đoạn đã sớm nghĩ kỹ văn tự mà thôi. Chu Tân Bằng ra mặt kéo ra. Đột nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, thầm mắng một câu, sau đó kéo ra bên cạnh trên bàn ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cây đao. Lần này, trong phòng người, trừ La Hi bên ngoài, đều lâm vào hoảng sợ cùng khẩn trương ở trong. Lưu Mậu lập tức đứng dậy, đem hắn vợ con bảo hộ ở sau lưng, nô nhị cánh tay duỗi thẳng, một thanh chủy thủ thuận thế rơi xuống lòng bàn tay, Trương Đồ hộ đội vàng hướng La Hi bên này đi hai bước, Vương Đào càng là bị hù khẽ run rẩy, lui lại một bước, đem đao móc ra, cái tay còn lại thì là sờ về phía túi chỉ có La Hi, hắn không hề động, càng không có biểu lộ ra bất luận cái gì sợ sệt cảm xúc. Trang diện tựa hồ ở vào một cái điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể bộc phát chém giết. Đều để đao xuống, nhân viên quản lý là không thể vô duyên vô cớ công kích kẻ thu thập ký ức, trừ phi công kích trước hắn, đánh giá xem như phòng vệ chính đáng, hắn mới có thể lập thủ. La Hi một câu để mấy người đều kịp phản ứng. Nói như vậy, đối phương mới vừa rồi là tại làm áp lực, muốn cho chúng ta động thủ trước. Nô nhị lập tức kịp phản ứng. Vài người khác cũng thầm nghĩ Chu Tân Bằng âm hiểm. La Hi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu quả thật như lời ngươi nói, trước ngươi ý đồ cầm truy công kích ta, ta vì cái gì không tại chỗ giết ngươi? Chu Tân Bằng lúc này hỏi ngược một câu. Bởi vì ngươi không cách nào rời đi 809 thất phạm vi, đây là nhân viên quản lý khu vực hoạt động, mà lúc đó ta ở ngoài cửa, ngươi đương nhiên không cách nào công kích ta. La Hi đâm xuyên lời nói của đối phương. Lần này, Chu Tân Bằng biểu lộ hết sức khó coi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Gặp gỡ khó chơi, gia hỏa này làm sao biết nhiều như vậy? Là cái rất lợi hại người có thâm niên. La Hi, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Chu Tân Bằng buông xuống đao, hắn chỉ phòng bếp vị trí, dẫn đầu đi qua, biểu lộ cũng so vừa rồi phải nghiêm túc cùng nghiêm trình nhiều, tựa như là trước kia hắn chỉ là đang diễn trò. La Hi đi theo, bất quá nửa đường, hắn nhìn thoáng qua Trương Đồ Hộ cùng Vương Đạo, cho bọn hắn một ánh mắt. Nhìn xem La Hi cùng Chu Tân Bằng đều đi phòng bếp, trong phòng khách người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đầu góc đều làm động. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt người nhìn ra một ít gì đó. Vừa rồi, La Hi là tại cùng tràng cảnh này nhân viên quản lý tại đấu pháp loại kia giao phong nhìn như không thấy máu, nhưng trên thực tế càng thêm hung hiểm. Loại thời điểm mấu chốt này, một bước đi nhầm, vậy liền thật sự là hẳn phải chết chi cảnh. Trương ca, ngươi nói thế nào? Vương Đào lúc này tiến tới nhỏ giọng hỏi. Cái gì nói thế nào? Trương Đồ Hộ hơi nhướng mày. Vừa rồi La Hi ý tứ rất rõ ràng, là để chúng ta đi làm rơi Chu Nhã. Hiện tại đã nhanh 11 giờ, khoảng cách 12 giờ cũng chính là 1 giờ, đây là hoàng kim thời gian, nếu như thất thất lương cơ, đến lúc đó chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Ta không làm, giết tiểu hài loại này chuyện xấu xa, đàn ông ta làm không được. Trương Đồ Hộ trực tiếp cự tuyệt. Vương Đào trong lòng thầm mắng, một cái mẹ nó giết heo nhà quê cùng lao tử chỗ này giả trang cái gì đứng đắn. Huống hồ cái này đến lúc nào rồi? Muốn mạng thời điểm, ngươi đặt chỗ này trang thánh nhân. Cơ nợ mờ giờ. Chỉ là trên mặt hay là nói, nhưng bây giờ dưới loại tình huống này chúng ta không được chọn a, ngươi không giết nàng, nàng liền sẽ giết ngươi. Lão tử không đi, nói cho ngươi, ngươi cũng không cho phép đi, không phải còn có một giờ sao? Ngẫm lại những biện pháp khác, mà lại La Hi không phải nói, chúng ta đã thông quan. Thảo, hắn mẹ nó để cho ngươi đắp tức người cũng đi a. Vương Đào trong lòng chửi mắng một câu. Lúc này Vương Đào là phi thường nóng nội, lo lắng loại kia. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, La Hi cho Ngô Nhị một tấm thẻ nhớ, nói cách khác La Hi trong tay có dư thừa, thậm chí đã cho Trương Đồ Hộ. Nhưng vì cái gì không cho ta? Thảo Vương Đào trong lòng là có oán hận, chỉ là hắn không có khả năng biểu lộ ra. Họ La nhất định cho hắn thẻ nhớ, chắc không được nhà quê này không nội, lão tử nhưng không có thẻ nhớ, họ La gia hỏa kia cũng không cho ta, cho nên ta và các ngươi không giống với, các ngươi có bảo hộ, ta không có. A Vương Đào nghĩ tới đây, trong lòng càng lo lắng. Hắn nghĩ tới sử dụng trong tay duy nhất một tấm kia lược đoạt thậm chí mục tiêu đều muốn tốt, chính là La Hi. Mặc dù Chu Tân Bằng trên thân có lẽ cũng có, nhưng nếu như đối với nó phóng thích lược đoạt, vạn nhất phát động phòng vệ chính đáng đâu. Chính mình không phải chết, nhưng đối với La Hi dùng, vậy mình liền bại lộ. Đối phương sẽ buông tha mình, cho nên không thể gấp, đến cẩn thận, đến cậu thả đứng lên. Ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính chính là dựa vào cậu thả một cậu thả, sống được lâu, bất quá ta động đến tay, giết Chu Nhã, không phải vậy 12 giờ vừa đến, ta vẫn là sẽ chết. Nghĩ tới đây, Vương Đào đã là quyết định. Hắn bắt đầu tìm cơ hội. Về phần Chu Nhã vị trí, khẳng định là tại cái kia đóng kín cửa trong phòng ngủ, hắn muốn làm, chính là tìm cách tiến vào đi, giết người. Chương 36 trừng phạt thần chi thủ, chương 36 trừng phạt thần chi thủ trong phòng khách người bởi vì La Hi cùng Chu Tân Bằng rời đi, bắt đầu hơi lỏng một chút. Dù sao vừa rồi bầu không khí quá khẩn trương. Vương Đào cẩn thận đài quan sát có người, hắn giả ý ngồi ở bên kia trên ghế đầu, Trương Đồ Hộ thì là đi qua, cùng Lưu Mậu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lưu Mậu lão bà thì là ôm hai đứa bé thấp giọng an ủi. Tống Yến Na nữ nhân còn tại mê man, cũng không biết có phải hay không bị Chu Tân Bằng hạ dược. Vương Đào không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, bản thân hắn chính là một cái không quen nói chuyện với nhau người, nhất là dưới loại tình huống này, huống chi hắn vô cùng lo nghĩ cùng khẩn trương. Cái kia La Hi cũng nhất định không có ý tốt, nhưng ta không được chọn a, nếu như Chu Nhã phát động giết chóc thời gian, ta không có khả năng sống sót, mà ta đã không có thể nhớ, giết mặt khác kẻ thu thập ký ức, trong phòng này quá nhiều người, nếu như ta động thủ, chưa hẳn có thể thành công, sẽ còn bị nhằm vào. Vương Đào lúc này lại liếc mắt nhìn Tô Yến. Nữ nhân này ngược lại là tiện hạ thủ, giết nàng, ta liền có thể thu hoạch được một tấm thẻ nhớ, mặc dù cũng có bị cướp đi phong hiểm, nhưng Lưu Mậu cùng họ Trương Hàng Thịt hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác. Chờ một chút, ta có biện pháp, ta trước tiên có thể giết Tô Yến, sau đó lập tức đi giết Chu Nhã, dạng này không chỉ có đường lui, mà lại một khi thành công, liền có thể thông quan, thu hoạch được càng nhiều ban thưởng đối với, cứ làm như thế, ta giết Chu Nhã liền chạy ra khỏi đi. Vừa rồi La Hi nói, nhân viên quản lý không cách nào rời đi căn phòng này, mà bởi vì ta giết Chu Nhã, liền xem như đến trưa 12 giờ, cũng sẽ không có giết chóc thời gian. Ha ha, hoàn mỹ a. Vương Đào càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này là lựa chọn tốt nhất, trọng yếu nhất chính là, hắn chủ quan cho là, giết chết Chu Nhã, sẽ có phần thưởng phi thường phong phú. Bởi vì trước đó, La Hi bên hông đánh đã nói với hắn, giết chết công nhân vệ sinh tất nhiên có càng nhiều ban thưởng, viện siêu giết chết bình thường kẻ thu thập ký ức ban thưởng. Một bộ này lý luận trên thực tế nhìn không ra vấn đề, có chút thuận lý thành trương. Nhưng nếu như cẩn thận phân tích liền sẽ phát hiện, giết chết kẻ thu thập ký ức cùng giết chết công nhân vệ sinh ở giữa, không có bất kỳ cái gì liên quan tính. Bất quá bây giờ Vương Đào đã muốn không được sâu như vậy, hoặc là nói liền xem như nghĩ đến, hắn cũng sẽ đi cược. Dân cờ bạc đều biết, bên trên bàn đánh bài, hoặc là thắng, hoặc là thua, lại thua khả năng càng lớn, nhưng bọn hắn vẫn là vì cái tiêu cực nhỏ xác suất phần thắng, áp lên hết thảy, đây chính là dân cờ bạc tâm lý. Dục vọng loại vật này, tựa như là một loại nào đó màu lam tiểu dược hoàn, nó luôn luôn có thể để người ta sinh ra không thiết thực tự tin, lại cực kỳ cố chấp cho là ta có thể làm. Vương Đào lúc này tựa như là đập thuốc, hắn len lén đứng dậy, sau đó lặng lẽ đi đến Tống Yến cái ghế phía sau, nhắm ngay thời cơ, đột nhiên dùng trong tay nắm chắc dao gọt trái cây, hung hăng đâm vào nữ nhân này trong cổ. Một chút sợ không chết, da hỏa này còn nhiều đâm đến mấy lần. Máu lập tức liền phun tung tóe đi ra. Đối diện trên ghế salon, Lưu Mậu cả nhà còn có Trương Đồ Hộ đều sợ ngây người. Sự tình phát sinh quá đột ngột, chẳng ai ngờ rằng mới vừa rồi còn thành thành thật thật cùng người trong suốt một dạng Vương Đào, thế mà lại đột nhiên hướng về phía không có lực phản kháng chút nào Tống Yến ra tay. Nữ nhân này, chết rất oan. Nhìn thấy Lưu Mậu cùng Trương Đồ Hộ đứng dậy, Vương Đào lập tức giơ lên trong tay dao gọt trái cây, không liên quan chuyện của các ngươi, đừng mẹ nó ảnh hưởng lão tử. Nói xong hắn lập tức hướng phía bên trong phòng ngủ phương hướng chạy tới. Tựa hồ đổ máu sau, Vương Đào trong lòng hung tính cũng bị kích phát đi ra, hoặc là nói, giết mắt đỏ. Hắn hiện tại đầy đầu suy nghĩ chính là giết Chu Nhã. Bởi vì lúc trước La Hi phân tích kết quả không có kẽ hở, Chu Nhã mỗi lần đều là 12 giờ chưa cả phát động giết chóc thời gian, như vậy trước đó, đối phương hẳn là một cái người bình thường, là có thể bị giết chết. Với bạn, Chu Tân Bằng không ở nơi này, đây là cơ hội tuyệt hảo. Mà lại giết chết Chu Nhã, tất nhiên có thành tựu tấn ban thưởng. Đầy đầu đều là loại ý nghĩ này, Vương Đào vọt tới trước cửa phòng ngủ, vặn mèo chốt cửa. Xoay không ra. Vương Đào lập tức số cửa, liều mạng số cửa. Loại này cửa phòng ngủ cũng không rắn chắc, thế mà tại hắn va chạm 3 lần sau, thật bị phá tan. Vương Đào thậm chí bởi vì chịu không nổi lực đạo, thuận phá tan cửa ngã đi vào. Hắn lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn về phía trong phòng ngủ. Phòng ngủ không lớn, bên trong rõ ràng là cái tiểu nữ hài phòng ngủ, trang trí rất có thiếu nữ cảm giác, có một cái giường, phía trên có rất nhiều đáng yêu con rối, nằm trên giường một nữ hài. Tiểu nữ hài mặc váy màu trắng, trên thân đều là máu, nửa người đều bị nhuộm đỏ. Máu nơi phát ra là tiểu nữ hài ngực. Nơi đó cắm một cây đao. Nếu như nhìn kỹ, nữ hài trên thực tế còn sống, chỉ là khí tức 10 phần yếu ớt. Cũng là bởi vì không có đem đao rút ra, nếu như rút ra, mất máu số lượng sẽ càng lớn, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Vương Đào căn bản không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, hắn là người, nhưng hắn minh bạch, trên giường cái này sắp tử vong tiểu nữ hài chính là Chu Nhã. Bởi vì hắn gặp qua đối phương. Là đâu? Hắn nhớ tới mỗi một lần hắn đang ra phụ phát điểm chết thời điểm, cũng sẽ ở trước khi chết nhìn thấy một người mặc váy màu đỏ nữ hài, dùng cực kỳ âm lãnh cùng ánh mắt oán độc nhìn xem hắn. Là Chu Nhã. Bởi vì đó là sắp chết trạng thái dưới cuối cùng nhìn thấy một màn, cho nên ký ức khắc sâu, nhưng lại 10 phần mơ hồ, chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể trở về nhớ lại đến. Đối với giết nàng, hết thể liền đều kết thúc. Vương Đào đã nghe được sau lưng Chu Tân Bằng nổi điên bình thường gầm thét. Hắn rõ ràng, thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức ra tay. Vương Đào lúc này đầu óc cái gì đều không muốn, chính là một cái ý niệm trong đầu. Giết Chu Nhã. Hắn đột nhiên nào tới, một đao đâm vào Chu Nhã trên cổ. Bất quá cùng lúc đó, Vương Đào cũng cảm giác mình giống như là bị một đầu trâu rừng đụng vào một dạng, cả người bay lên, hung hăng đâm vào bên kia trên vách tường. Khoảng xuống đất sau, Vương Đào cảm giác toàn thân đau dữ dội, xương cốt gây mất, mà lại không chỉ gây mất một cây. Nhưng này thì sao? Lão tử đã có thể nhớ, mà lại giết Chu Nhã, kế tiếp tuần hoàn, hết thảy liền đều kết thúc, có thể từ nơi này địa phương chạy đi. Nghĩ tới đây, tựa hồ lại không đau, chính là cảm giác yết hầu rất chán, hắn tại thổ huyết, mà lại không cầm được nôn, lại bởi vì cần hô hấp, kết quả sập máu, chảy đến trong phổi, kim đâm bình thường đau dữ dội. Vương Đào cảm giác mình bị người dùng to lớn man lực lôi dậy, mà hắn nhìn thấy sau cùng hình ảnh là phảng phất lệ bị bình thường diện mục giữ tận Chu Tân Bằng, đối phương từ trên người hắn cướp đi hai tấm thẻ bài, một tấm ký ức, một tấm lực đoạn. Sau đó, hắn cảm giác đối phương một bàn tay đập tới, đằng sau liền triệt để lâm vào hắc ám. Chu Tân Bằng ngược sát vương đảo. Lúc này mọi người mới phát hiện, Chu Tân Bằng lực lượng còn có tốc độ viễn siêu người bình thường, bởi vì không có một cái nào người bình thường có thể bèn bèn dựa vào một trường lực lượng đem một người đầu vô nát bấy, cùng hung hăng nện ở trên tường dưa hấu một dạng. Cái kia thật là nát bét. A, chết, chết. Chu Tân Bằng tại ngược thi, cũng như bị điên. Lại hoặc là nói, hắn vốn là đã điên rồi, chỉ là dựa vào còn sót lại lý trí tại duy trì người bình thường dáng vẻ, vương đào hành vi, đem hắn cái kia cuối cùng một tia lý trí cũng bị kích phá. Người bên ngoài đều trợn mắt ốc mồm nhìn xem. Chỉ có La Hi, mặt không biểu tình, phản phất đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh một màn này. Giết chết vương đào sau, trong phòng ngủ tựa như là một cái cỡ lớn tối say thịt, đã là giống như địa ngục, đầy đất thịt nát cùng vết máu. Chu Tân Bằng quay đầu, dùng điên ánh mắt nhìn xem tất cả mọi người. Các ngươi đều phải chết. Trong lòng mọi người cuồng loạn, Lưu Mậu vợ con đã bị hù khóc không lên tiếng. Không có cách nào khác, hình ảnh này nào chỉ là không thích hợp thiếu nhi, chỉ cần là người bình thường, cái kia đều được làm ra bệnh tâm lý, mà lại Chu Tân Bằng rõ ràng là bởi vì nữ nhi bị giết mà đánh mất lý trí, không chỉ giết vương đạo, còn muốn giận chó đánh mèo những người khác. Cụ cải, ngươi phạm uy. La Hi nói một câu. Sau đó chính là một mặt chờ mong, tựa như là chờ đợi tên vợ kịch bắt đầu diễn người xem, lại phảng phất là chờ đợi mở ra sinh nhật hộp quà tiểu bằng hữu. Chu Tân Bằng ý thức được cái gì? Hắn trừng to mắt, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn cuồng hống một tiếng, muốn xông lại giết người. Có thể vừa đi ra một bước, thân thể của hắn liền cứng đờ. Loại cảm giác này, tựa như là trong nháy mắt lâm vào cực kỳ sền sệt nhựa cao su bên trong một dạng, toàn bộ thân thể tại cuồng bạo cùng đứng im ở giữa tiến hành không có bất kỳ cái gì giảm sóc hoán đổi. Chu Tân Bằng ý đồ dãy rủa, nhưng rất rõ ràng là phí công, hắn phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy một dạng. Ngay sau đó, hắn tại cứng ngắc cùng run nhẹ nhẹ bên trong trôi nổi. Một màn này có cùng hiện thực xé rách siêu tự nhiên cảm giác, nhất là ở trong loại hoàn cảnh này, càng là có được cực mạnh lực trùng kích. Trong phòng khách người đều không dám lên tiếng. Lúc này Chu Tân Bằng đã không có trước đó lệ khí, hắn trong ánh mắt toát ra sợ hãi, còn có thật sâu không bỏ, hắn ý đồ quay đầu, nhưng loại này lực lượng vô hình áp chế hắn, cho nên liền ngay cả quay đầu động tác đơn giản này đều không thể làm đến. Nước mắt thuận Chu Tân Bằng con mắt chảy ra. Hắn trừng mắt không cam lòng ánh mắt, phảng phất tại cùng vận mệnh chống lại, mà hắn chống lại thủ đoạn, lại chỉ là muốn quay đầu. Quay đầu làm cái gì? La Hi ý thức được cái gì, nhưng là sau một khắc, Chu Tân Bằng cả người bị bóp nát. Cũng không phải là khoa trương hình dung tử, hoàn toàn chính là mặt chữ ý tứ, một người sống sờ sờ, tựa như là bị một bàn tay vô hình bóp thành thịt nát. Đứt gãy tứ chi đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó là gạt ra nội tạng huyết dịch, chảy đầy đất. Hình ảnh quá kinh khủng, tất cả mọi người giống như là quên hô hấp một dạng, ngẩn người. Thằng đến điện thoại trong phòng khách tiếng chuông vang lên. Đó là một cái bày ra trên bàn kiểu cũ điện thoại cố định cơ. Đinh linh linh, đinh linh linh, vang lên không ngừng. Không ai dám đi đón, hoặc là nói, mọi người còn không có từ vừa rồi cái kia rung động, huyết tinh cùng một màn kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần. La Hi đi tới, đem điện thoại tiếp lên. "Uy, ngươi tốt, ta là nhân viên quản lý cải trắng, xét thấy thế gia lầu trọ nhân viên quản lý cũ cải trái với quy tắc, đã nhận trừng phạt, vòng tiếp theo giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, tuần hoàn, thế gia lầu trọ tràng cảnh hủy bỏ, bất quá lần này tràng cảnh vẫn như cũ sẽ dựa theo vốn có cơ chế tiến hành, bao quát thông quan ban thường trở, các loại, như thường lệ cấp cho, do đó thông chi, chúc các ngươi chơi vui vẻ." Nói xong, trực tiếp cúp máy. Tốt 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 biểu trong điện thoại chỉ còn lại có âm thanh bận. Sau một khắc, toàn bộ thế gia lầu trọ đều lắc lư đứng lên, phản phất địa chấn bình thường, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi thối. Ngoài cửa sổ, sắc trời trong nháy mắt lờ mờ, có một loại khó mà nói rõ cảm giác đè nén. Hiển nhiên giết chóc thời gian mở ra. La Hi để điện thoại xuống, nghĩ nghĩ, đi vào phòng ngủ kia, hắn ngồi xuống từ huyết thủy cùng trong thi khối nhặt lên hai tấm thẻ bài. Ký ức cùng lập đoạn. Là Chu Tân Bằng tại giết chết vương đạo trước, từ trên người đối phương lấy ra. Mà trong phòng ngủ có một chiếc gương, phía trên đồng dạng dính lấy vết máu. La Hi ngẩng đầu nhìn một chút, trong gương, mang theo kính mắt La Hi một mặt hoảng sợ. Mẹ nó, cái này mẹ nhà hắn là cái gì cầu thí thế giới, ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Cái kia to lớn tay, chống rông xuất hiện, đem Chu Tân Bằng sống sờ sờ bóp nát. Quá điên cuồng, tay kia ngươi trông thấy sao? Kính mắt La Hi có chút nói năng lộn xộn. Mà tại phía sau hắn, vài bóng người cũng là đang run rẩy, rõ ràng là bị dọa. Tấm gương bên ngoài La Hi thì là mặt không biểu tình, đưa tay, làm một cái im lặng thủ thế. Xuyệt, bình tĩnh một chút, các ngươi không phải muốn cùng ta tranh sao? Chỉ một điểm này chàng diện nhỏ liền sợ hãi. Không thể nào. Trong gương, mơ hồ chuyển đến thấp giọng chửi mắng. Tên điên. Biến thái. Chắc không được, chúng ta sẽ thua bởi hắn. Chương 37 nhân viên quản lý hiệp ước chương 37 nhân viên quản lý hiệp ước trong phòng ngủ, Chu Nhã thi thể nằm ở trên giường, nhưng nàng tóc đã bắt đầu sinh trưởng tốt, thuận chân nhà cùng vách tường kéo dài, từ khung cửa biên giới dọc theo đi. Tựa như là một đầu lao nhanh dòng sông màu đen. Chỉ là những tóc này, không có công kích người trong phòng, có thể ngoài cửa vang động liền phi thường chói tai, tựa như là cái nào đó quái vật khổng lồ tại hoạt động, lại như là có vô số con rắn thuận bách tường du tẩu, rất nhanh, liền truyền đến các loại kinh hô cùng tiếng đều thảm thiết. Tóc bắt đầu giết người. Một màn này nhìn Trương Đồ hộ thu kịch hán tử đều run lên, trên thực tế, hắn hiện tại là thế gia trong căn hộ, nguyên bản liền tồn tại kẻ thu thập ký ức ở trong, duy nhất sống sót một cái. Những người khác, Phạm Dũng, Tống Yến, Vương Đào còn có những người khác chết. Cho dù trước đó không chết, cũng sẽ chết tại hiện tại giết chóc thời gian bên dưới. Yên tâm, 809 tất là an toàn. La Hi đưa trong tay hai tấm trên thẻ bài vết máu lau sạch sẽ, sau đó ngồi xuống ghế. Mọi người cũng đều phát hiện, mặc dù trần nhà cùng trên vách tường đã bỏ đầy tóc, nhưng những tóc này hoàn toàn chính xác không có công kích người trong phòng, nhưng bên ngoài liền không giống với lúc trước, đồ sắt đang kéo dài, cả tòa cao ốc giờ phút này đều lâm vào phảng phất địa ngục bình thường giết chóc ở trong. Dù sao lúc này, Lưu Mậu một nhà bốn miệng đã sớm nói không ra lời, hai đứa bé bị hù run lẩy bẩy, nhắm mắt lại không dám mở ra, Trương Đồ Hộ thì là phảng phất suy nghĩ viễn vông một dạng, sững sờ, nhìn xem trên vách tường vẫn như cũ không ngừng nhúc nhích tóc, khẩn trương như đầu một lần đi hộp đêm đi làm tiểu cô nương. Trong này, Nô Nhị trạng thái tương đối ổn định. Nàng đi đến La Hi bên cạnh, kéo một cái ghế ngồi lại đây. Nói như vậy, Chu Nhã phát động điều kiện là tử vong. La Hi gật đầu, nhận đồng phán đoán này. Người đã sớm biết. Đối với, bất quá, trước đó chỉ là suy đoán thôi, ta suy đoán ra kết luận có rất nhiều, cuối cùng chỉ có số ít có thể xác minh. Vừa rồi, Chu Tân Bằng gọi ngươi đi nói chuyện gì? Hắn muốn cùng ta làm giao dịch, chỉ làm cho ta một người thông quan, về phần các ngươi, là giao dịch thẻ đánh bạc, bất quá ta cự tuyệt. La Hi khoát tay áo. Nô Nhị mà người. Thật là như vậy phải không? La Hi thế mà có thể ép một cái chàng cảnh nhân viên quản lý trong âm thầm tìm hắn giảng hòa. Nhưng điều này có thể sao? Nàng không biết, không còn biện pháp nào làm ra phán đoán. Lại hoặc là thật, có thể có một vấn đề khác, La Hi là thật cự tuyệt sao? Vạn nhất hắn nói láo, hắn đã đáp ứng đâu? Ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Ta làm sao lại hoài nghi La Hi? Nô Nhị mà người, nàng đội vàng lung lay đầu. Đầu óc có chút loạn, dừng lại một hồi, nàng mới hít một hơi thật sâu, hỏi, sau đó nên làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, dựa theo cửa ải này chàng cảnh thiết lập, toàn bộ trong lầu trọ duy nhất có thể tại Chu Nhã giết chóc thời gian bên trong bảo trì nơi tương đối an toàn chính là 809 thất, chỉ cần chờ đợi giết chóc thời gian trôi qua đến một giờ trước chung liền có thể thông quan. Nghe La Hi giải thích, Nô Nhị đột nhiên phản ứng lại. Cho nên người trước đó mới đúng, Chu Tân Bằng nói chúng ta đã thông quan, bởi vì chỉ cần một mực đợi tại 809 thất chính là an toàn. Nô Nhị cẩn thận nhớ lại một chút, rất rõ ràng tình huống chính là như vậy. Cửa hải tràng cảnh thiết trí rõ ràng cần tuân theo một loại nào đó quy tắc, ta suy đoán là tương đối công bằng, cũng chính là đã có giết chóc thời gian, nhất định phải thiết lập một cái tránh thoát giết chóc thời gian địa phương, có thể là khu an toàn, cũng có thể là tránh cho bị giết chết đạo cụ, lại hoặc là những thứ đồ khác. Tóm lại, quy tắc không cho phép thiết lập là hẳn phải chết cục diện. Nghe nói như thế, Nô Nhị bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng nàng rất nhanh liền nhớ tới cái gì. Không đúng, La Hi, vậy chúng ta công ty cảnh tượng đó bên trong, liền không có khu an toàn thiết lập không phải là không có, chỉ là ngươi không tìm được tôi, bất quá cái này cũng không trách ngươi, ta lúc đó cũng không có phát hiện, lao ông tên kia tặc rất, về sau ta cẩn thận phục bản qua. Thật sự là hắn thiết kế khu an toàn nhưng là đem khu an toàn thiết lập ở một cái tại nhà tức trong mắt người, nơi phi thường nguy hiểm. Chỗ nào? Nô Nhị một mặt hiếu kỳ, nàng bức thiết muốn biết đáp án. Trong thang máy, La Hi thở dài, ta cũng là về sau mới nghĩ tới, mậu ca giết chóc thời gian, cơ hồ bao phủ 23 tầng cùng tầng thứ 24 tất cả khu vực, bao quát đầu hành lang cùng thông đạo an toàn, những này đều thuộc về tràng cảnh bên trong khu vực mà dựa theo quy tắc, rời đi 23 tầng cùng tầng thứ 24 khu vực, đối với kẻ thu thập ký ức mà nói liền xem như phạm vi, sẽ bị xóa bỏ ký ức, nhưng trên thực tế trong thang máy không gian không tính là tràng cảnh khu vực, thế nhưng không có ra ngoài, trừ phi trên thang máy chuyến về rời đi 23 tầng cùng tầng thứ 24 phạm vi. Nếu như tại giết chóc thời gian bắt đầu sau, trước tiên trốn vào thang máy, đợi đến cửa thang máy đóng lại sau đem thang máy lâm thời khóa lại, dạng này những tầng lầu khác không cách nào làm cho trên thang máy bên dưới, liền có thể tránh né mậu ca công kích. Cái này có thể chứ? Hẳn không có sai, chí ít có thể tính vượt qua 8 thành. La Hi lúc này chỉ phòng này, tựa như là nơi này chính là thế gia lầu trọ tràng cảnh bên trong khu an toàn, mà chỉ cần đã từng ra phủ phát giết chết kẻ thu thập ký ức, đều sẽ bị cắm vào một cái tinh thần lạc ấn. Cái này tinh thần lạc ấn cùng sợ hai khóa lại, bọn hắn biết là bị Chu Nhã giết chết, cũng biết Chu Nhã cực kỳ nguy hiểm, mà cái này vừa lúc là Chu Tân Bằng cố ý làm thiết lập, hắn chính là vì bảo đảm kẻ thu thập ký ức sẽ không tiến nhập 809 thất. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Nô Nhị đưa ra nghi vấn thứ hai, hắn đại khái có thể không mở cửa à, mà lại hắn rất cường đại, có được viễn siêu nhân loại bình thường thể chất, hắn không đồng ý, ai cũng vào không được. Đây chính là mấu chốt, giam cầm này, cấm cô chi nhật, bên trong có cùng loại trọng tài tồn tại. Hoặc là nói, là tiếp cận chúa tể giả một loại nhân vật, bọn hắn hẳn là đưa cho chàng cảnh nhân viên quản lý đặc quyền, đồng thời cũng có hạn chế, nơi này tựa hồ rất tôn sùng đồng giá trao đổi khái niệm này, có chỗ đến, liền tất có chỗ mất. Nhân viên quản lý chính là như vậy, bọn hắn thu được quản lý chàng cảnh quyền lợi, đồng thời hẳn là có được không cần thẻ nhớ liền có thể bảo tồn ký ức đặc quyền, nhưng tương tự, sẽ có rất mạnh ước thúc, liền tỉ như, không có khả năng rời đi đặc biệt khu vực, không có khả năng chủ động công kích cùng gia hại chàng cảnh bên trong kẻ thu thập ký ức, thậm chí, tại đối phương muốn tới thời điểm, cũng không thể ngăn cản. Nô Nhị lúc này nhìn một chút bên kia trong phòng ngủ đầy đất tịt nát, nuốt nước bọt, như vậy vừa rồi là Chu Tân Bằng phạm uy, cho nên mới nhận lấy trọng tài trừng phạt. Hẳn là dạng này. La Hi gật đầu. Nô Nhị lúc này biểu lộ có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, mà khi nàng rốt cục muốn lấy hết dũng khí nói cái gì thời điểm, lại bị La Hi vượt lên trước đánh gãy. Đừng hỏi, ta không phải ngươi nghĩ loại người này. Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì? Nô Nhị giật mình. La Hi nhìn nàng một cái nhìn này trực tiếp đem Nô Nhị mồ hôi đều dọa đi ra. Trên thực tế, nàng muốn hỏi chính là, đây hết thể có phải hay không đều là ngươi kế hoạch? Cũng chính là thông qua ám chỉ cùng dẫn dụ Vương Đào đi giết Chu Nhã, dùng cái này bức bách Chu Tân Bằng phạm quy. Bởi vì Vương Đảo công kích là Chu Nhã, không phải Chu Tân Bằng, cho nên cái này không có khả năng quy thành loại nhân viên quản lý phòng vệ chính đáng. Nói một cách khác, từ vừa mới bắt đầu, La Hi gia hỏa này liền chạy muốn đánh chết chàng cảnh nhân viên quản lý cái này mục đích này tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không đúng, ai có thể tính không lộ chút sơ hở, sớm bố loại này cục. La Hi cũng không phải thần, nơi này rất nhiều chi tiết đều không cách nào sớm khống chế. Bởi vì Ngô Nhị đưa nàng chính mình đặt ở La Hi góc độ đi phân tích một chút, liền sẽ phát hiện ngay lúc đó La Hi kỳ thật cũng không biết Chu Nhã trạng thái, cũng không biết Chu Tân Bằng đối với nàng nữ nhi tình cảm sâu bao nhiêu, còn có, La Hi sao có thể khẳng định Vương Đào gia hỏa này liền nhất định sẽ độc thủ. Trong này bất kỳ một cái nào chi tiết không đúng, kế hoạch đều sẽ sập bàn. Ngô Nhị không ngừng suy nghĩ chuyện này, túi đầu không nói, La Hi thì là đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng tản bộ đứng lên, đông nhìn tây nhìn, nương theo lấy cả tòa lầu trọ bên trong thỉnh thoảng phát ra thê thảm tiếng thê. La Hi phát hiện một cái bàn công tác, phía trên có rất nhiều cùng loại văn bản tài liệu đồ vật, có bút, có thật dày laptop. Chỉ bất quá trên văn kiện rõ ràng có rất nhiều văn tự, có thể La Hi nhìn sang, phát hiện phía trên văn tự rõ ràng đều là loại mã. Đối với, chính là loại kia trên mạng thường xuyên có thể nhìn thấy không cách nào phân tích cùng phân biệt tự phụ, cùng loại với hàm loại này. La Hi đem những văn kiện này dần dần xem xét, phát hiện đều là giống nhau, lật ra laptop, bên trong ghi lại văn tự cũng đều là loạn mã dáng vẻ. Giờ khắc này, La Hi cho mày, là có người không muốn để cho ta nhìn thấy nội dung phía trên. Ngay lúc này, trên mặt bàn trống rông xuất hiện một tấm giấy trắng. La Hi có thể khẳng định, chính là trống rông xuất hiện, mà trên tờ giấy trắng, thế mà bắt đầu tự hành xuất hiện văn tự, phảng phất một cái ẩn hình người, cầm một chi ẩn hình bút đang nhanh chóng viết. Trên tờ giấy này văn tự không phải luận mã, La Hi có thể nhận ra. Thấy rõ ràng đằng sau, La Hi mở người. Trên đó viết nhân viên quản lý hiệp ước chương 38 Chu Nhã chương 38 Chu Nhã giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, cửa hải chàng cảnh nhân viên quản lý nhậm chức hiệp ước 1, hiệp ước tường thuật tóm lược bản hiệp ước chỉ đang minh sắc giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, cửa hải chàng cảnh nhân viên quản lý, phía dưới tên cứ gọi tắt nhân viên quản lý, trách nhiệm, nghĩa vụ, khảo hạch tiêu chuẩn cùng thượng phạt quy tắc, bảo đảm cửa hải chàng cảnh tính nguy hiểm, có thứ tự cùng thú vị tính. 2. Trách nhiệm cùng nghĩa vụ chàng cảnh quản lý, nhân viên quản lý cần toàn diện phụ trách giam cầm ngày, cấm cô chi nhận, cửa hải chàng cảnh vận chuyển bình thường, bao quát nhưng không giới hạn trong thiết kế cũng giữ gìn chàng cảnh bên trong vận hành cơ chế, hợp lý an bài công tác vệ sinh cùng thiết lập đặc biệt giết chóc thời gian cực kỳ phát động cơ chế. Nội dung sáng lập, thiết kế cũng thiết trí đa dạng hóa tìm ra lời giải cùng trò chơi nhỏ khâu, bảo đảm nội dung phong phú, logic hợp lý, đồng thời thiết lập minh sát thông quan tiêu chuẩn. Nhân viên quản lý cần không ngừng sáng tạo cái mới, tăng lên trò chơi thể nghiệm. Quy tắc dẫn đạo, tại không quấy nhiễu kẻ thu thập ký ức, người chơi tự do hành động điều kiện tiên quyết, có nghĩa vụ cung cấp rõ ràng quy tắc nói rõ cùng dẫn đạo, bảo đảm tất cả người tham dự lý giải quy tắc trò chơi. Ký ức truyền thừa, như phát sinh toàn viên mất trí nhớ tình huống, nhân viên quản lý cần lập tức đem trước mắt quy tắc trò chơi cùng tiến độ thông báo cho vòng tiếp theo mới đản sinh kẻ thu thập ký ức, bảo đảm trò chơi tính liên tục. Không phải công kích nguyên tắc, nhân viên quản lý nghiêm cấm vô cớ công kích hoặc sát hại kẻ thu thập ký ức, người vi phạm đem gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. 3. Khảo hạch tiêu chuẩn cờ tờ ý chỉ tiêu, chủ yếu khảo hạch nhân viên quản lý lợi dụng quy tắc trò chơi giết chết kẻ thu thập ký ức hiệu suất cùng chất lượng, cụ thể lấy giết chết số lần cùng tổng điểm số là cân nhắc tiêu chuẩn. Giết chết số lần, ghi chép nhân viên quản lý thông qua hợp lý thiết kế quy tắc thành công giết chết kẻ thu thập ký ức số lần. Tổng điểm số, nhà ước nhân căn theo tuần hoàn số lần cùng độ khó đẳng cấp có được khác biệt điểm số, nhân viên quản lý cần dẫn đạo quy tắc làm tổng điểm tối đại hóa. Thêm điểm hạng, sáng tạo cái mới thiết kế tìm ra lời giải cùng trò chơi nhỏ khâu nhận rộng khắp khen ngợi, hoặc tăng trưởng rõ rệt trò chơi thể nghiệm, có thể đạt được ngoài định mức thêm điểm. 4. Thưởng phạt quy tắc ban thưởng cơ chế, khảo hạch ưu tú nhân viên quản lý sẽ thu hoạch được tấn thăng cơ hội hoặc đặc thù ban thưởng, cụ thể do thượng cấp căn cứ cờ tờ ý thành tích cùng tổng hợp đánh giá quyết định. Các biện pháp trừng phạt, trái với hiệp ước quy định, bao quát nhưng không giới hạn trong chưa thực hiện chức trách, quấy nhiễu kẻ thu thập ký ức hành động, công kích kẻ thu thập ký ức hoặc thiết kế không hợp lý cơ chế, đem công ty cơ cấu cùng nhân viên quản lý chờ, các loại, tin tức tương quan tiết lộ cho kẻ thu thập ký ức chờ, các loại, đem xem tình tiết nặng nhẹ cho cảnh cáo, tiền phi pháp thẻ bài, giáng cấp cho đến kết thúc hiệp ước xử phạt. Nghiêm trọng làm trái quy tắc người, như cố ý sát hại kẻ thu thập ký ức hoặc cố ý tiết lộ công ty cơ mật, như cáo chi kẻ thu thập ký ức công ty cơ cấu, cấp trên cùng chẳng cảnh nhận tính quy tắc, sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, bao quát nhưng không giới hạn trong bị thủ trưởng trực tiếp giết chết. 5. Điều khoản bổ sung bản hiệp ước từ song phương ký tên ngày lên có hiệu lực, thời hạn có hiệu lực đến chỉ định ngày hoặc song phương hiệp thương giải trừ. Nhân viên quản lý cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bản hiệp ước các hạng điều khoản, bảo đảm giam cầm ngày, cấm cô chi nhận, cửa hải chàng cảnh tính nguy hiểm cùng đặc sắc. La Hi nhìn xem phần hiệp ước này, rơi vào trầm tư. Trên mặt bàn có bút, rất rõ ràng, nếu như hắn cầm bút lên, ở phía dưới ký bên trên tên của hắn, có phải hay không phần hiệp ước này liền có hiệu lực, mà hắn sẽ trở thành thế gia lầu trọ nhân viên quản lý, thay thế Chu Tân Bằng vị trí. La Hi, Lưu Mậu thanh âm đánh gãy La Hi suy nghĩ. Giờ phút này đối phương đứng ở phía sau, rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, bất quá nhìn thấy trên bản hiệp ước còn có mặt khác văn bản tài liệu, Lưu Mậu cũng là ngẩn người. Kỳ quái, trừ phần hiệp ước này, trên những giấy khác làm sao đều là luận mã? Lưu Mậu nói một câu. Sau đó hắn nhìn về phía hiệp ước, rõ ràng có chút không dám tin. Hiện tại đối với giam cầm này, cấm cô chi nhận, đối với kẻ thu thập ký ức những này nghe vào không thể tưởng tượng sự tình, Lưu Mậu đã tin. Sự thật thắng hùng biện, không tin cũng không được. Bất quá tùy theo mà đến chính là mãnh liệt lo lắng, Lưu Mậu chính hắn không sợ chịu khổ, hắn sợ người nhà chịu khổ. La Hi, chúng ta nên làm cái gì? Lưu Mậu quay đầu nhìn thoáng qua co do ôm ở cùng nhau vợ con, trên mặt lo lắng đã là rõ ràng, trọng yếu nhất chính là chỉ có lo lắng, nhưng đối với tương lai lại là không có biện pháp nào, rất vô lực, rất tuyệt vọng. Mậu ca, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? La Hi trả lời mười phần đơn giản, thậm chí giống như là không nhịn được nói một câu qua loa nói nhảm. Nhưng rất rõ ràng, La Hi không phải ý tứ kia, Lưu Mậu cũng có thể nhìn ra được hắn không phải ý tứ kia. Bất quá La Hi phát hiện, Lưu Mậu vẫn như cũ ở vào mê mang ở trong, cho nên muốn mở miệng nói, dựa theo trước mắt đã biết giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, quy tắc, chỉ cần không tiến vào cửa ải chẳng cảnh, như vậy, sinh hoạt hay là rất bình thường, thậm chí, nếu như lạc quan một chút lại thay cái góc độ đến xem lời nói, khả năng sẽ còn càng đặc sắc một chút. Lưu Mậu trên mặt dấu chấm hỏi có thể thấy rõ ràng. Ngươi nhìn, ta cho ngươi đánh cái so sánh, chỉ cần không tiến vào cửa ải chẳng cảnh, trên thực tế là sẽ không kinh lịch tử vong. Mà lại, chỉ cần qua nửa đêm 12 giờ, hết thảy đều sẽ bị thiết lập lại đương nhiên, bao quát ký ức, nhìn như rất tuyệt vọng, nhưng nếu như thay cái góc độ đến xem, trong này cũng là có một ít niềm vui thú, liền tỉ như, có thể tại một ngày này đem tất cả tiền đều tiêu xài, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, mua qua đi không dám mua hàng xa xỉ, ăn không nợ ăn tiệc, làm qua suy nghĩ làm, nhưng lại không nợ hoặc là, không dám đi làm sự tình, bởi vì ngay tại lúc này, đã không có thứ gì có thể ước. Thúc dục vọng. Chờ ngươi ở buổi tối tiêu hết hết thảy, thành kẻ nghèo hèn, đến ngày thứ hai, hết thảy thiết lập lại, ngươi về không trong thẻ ngân hàng, lần nữa bị bỏ thêm vào đáng yêu số lượng, như vậy, lại là đặc sắc một ngày bắt đầu có thể như thế, nhất định phải giữ lại ký ức, mà muốn giữ lại ký ức, nhất định phải tiến vào cửa ải, thu hoạch thẻ nhớ tốt ta, cái này đích xác là một cái phi thường thú vị cơ chế, tựa như là một bộ dụng cụ tinh vi, cho dù là những cái kia đứng tại đỉnh điểm, không cần tự. Mình tiến vào cửa ải chàng cảnh thu hoạch thẻ nhớ người, bọn hắn cũng cần từ có thể tiến vào cửa ải chàng cảnh nhà tức trong tay người, thu hoạch thẻ nhớ nhưng, đây tuyệt đối không phải kế lâu dài, bởi vì không người nào nguyện ý bị bóc lột, mà chàng cảnh ở trong, cũng không chỉ là có thẻ nhớ ha ha, thú vị. La Hi ngay từ đầu là tự mình nói, nhưng nói, hắn giống như là bắt đầu chính mình cùng mình đối thoại một dạng, lâm vào một loại nào đó thú vị nói chuyện phiếm nhiệt tình ở trong. Mà lại, làm không biết mệt. Bên cạnh, Lưu Mậu trừng trong mắt, căn bản chen miệng vào không loạn, chủ yếu là đầu óc cũng có chút theo không kịp. Như vậy, là ai thiết kế đây hết thảy? Tự nhiên hình thành. Không, tuyệt không có khả năng này, một cái hư giả thế giới làm sao có thể là tự nhiên hình thành, là có người thiết kế những này, nhưng hắn, hoặc là bọn hắn, tại sao muốn thiết kế cái này hư giả thế giới? Mục đích là cái gì? Cái này cần thăm dò, có lẽ thăm dò bản thân, chính là mục đích của bọn hắn một trong, giả thiết màn này sau người là một cái bệnh tâm thần, như vậy vừa vặn ta chính là bệnh tâm thần, ta so bất luận kẻ nào đều muốn giải cái quần thể này, có thể người bị bệnh tâm thần cũng là người, chỉ bất qua cái quần thể này ý nghĩ cùng đại đa số người không giống với, cho nên mới sẽ bị dán lên có bệnh cùng khác loại nhãn hiệu, mà nếu như dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi suy nghĩ vấn đề liền sẽ phát hiện. Bọn hắn làm hết thảy cũng đều là căn cứ tin tức dẫn đạo, tri thức hình thành quan điểm chỉ đạo hành vi sinh ra hậu quả lo dịp này đến vận hành cho nên giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, bên trong ẩn giấu đi một cái thú vị đáp án, ta phải làm rõ ràng. Lúc này, La Hi ngẩng đầu nhìn về phía một mặt mộng bức Lưu Mậu. Không có ý tứ, là như vậy Mậu ca, đề nghị của ta là, thuận theo tự nhiên, nhất là tiểu hải tử, không cần thiết nhớ kỹ những cái kia chuyện không tốt đúng không? Ngươi nhìn, hai cái tiểu bằng hưu trong mắt đều là sợ hãi, hiển nhiên trước đó bọn hắn nhìn thấy hết thảy đối bọn hắn kích thích quá khổng lồ. Loại này ký ức đối với tiểu hài tử trưởng thành không có chỗ tốt, thế ra lầu trọ chàng cảnh nếu như không có những người khác tiếp nhận nhân viên quản lý chức vị, chàng cảnh này liền sẽ bị phế trừ, mà ta sẽ đem nhân viên quản lý nơi này hiệp ước mang đi, dạng này hẳn là có thể bảo đảm nơi này sẽ trở thành một cái bình thường địa phương, tóm lại qua hôm nay, ngày mai vẫn như cũng là mỹ hảo một ngày. Mà ngươi, có thể lựa chọn cùng người nhà cùng một chỗ, cũng có thể lựa chọn tới giúp ta. Tại sao là ta? Lưu Mậu lần này nghe hiểu, hắn rất ngạc nhiên, cũng mười phần không hiểu. La Hi ngẩng đầu nhìn trên trần nhà nhúc nhích tóc. Ta cho là ngươi cùng Chu Nhã là một cấp bậc công nhân vệ sinh, cũng có khả năng, nàng còn mạnh hơn ngươi một chút, mà công nhân vệ sinh cái này tồn tại rất đặc thù, ta trước mắt còn không có triệt để làm rõ ràng. Ta đã hiểu, ta giúp ngươi, chỉ cần ngươi cần ta, mặc dù ta cũng không biết ta sao có thể giúp đỡ ngươi, nhưng ta sẽ hết sức, La Hi, ngươi là của ta tổ viên, ta tín nhiệm ngươi. Lưu Mậu tựa hồ không có quá nhiều cân nhắc, càng không có lâm vào không quả quyết xoắn xuýt bên trong. Hắn là cái lo cho gia đình lại nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nam nhân tốt, nhưng tương tự, cũng là giảng nghĩa khí, có đạo nghĩa, làm việc quả quyết hắn tử. La Hi tay lấy ra thẻ nhớ, đưa cho Lưu Mậu. Một hồi sẽ qua nhi, giết chóc thời gian liền kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, trong lầu trọ những người khác tử vong, Mậu ca ngươi tạm thời mang người nhà rời đi, ở nhà khách cũng có thể, đi sân chơi chơi cũng có thể, tóm lại, bồi bồi bọn hắn, chờ chút một vòng, gọi điện thoại cho ta. La Hi lúc này nhìn đồng hồ. Chu Nhã giết chóc thời gian bất chi bất giác đã kéo dài 40 phút, trên thực tế từ vừa rồi bắt đầu, toàn bộ thế gia trong lầu trọ đã rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, trừ tóc núc ních lúc tiếng vang bên ngoài, có thể nói an tĩnh đáng sợ. Điều này nói rõ trừ 809 thất, cả tòa trong đại lâu người đều chết sạch. Thật là lợi hại. La Hi có thể nghĩ đến cái này Chu Nhã tiểu cô nương lợi hại, nhưng thật tận mắt thấy, tự mình kinh lịch, hay là để hắn mười phần giật mình. Nàng là ta gặp qua, khả năng lợi hại nhất công nhân vệ sinh, tóc có thể bao phủ toàn bộ cao ốc, giết chết trong đại lâu hết thảy mọi người, lợi hại không biên giới à, chỉ tiếc, nàng phát động giết chóc thời gian đại giới là, tử vong nói cách khác, nàng đã chết, là cái thi thể, giết chóc thời gian kết thúc, liền không có giá trị. La Hi lúc này đứng dậy đi vào phòng ngủ, hắn rõ ràng cũng không e ngại Chu Nhã. Dù là thời khắc này Chu Nhã nhìn qua cực kỳ khủng bố, cái kia đại lượng tóc kết nối với trần nhà, lít nha lít nhít, liền xem như không có chứng sợ nơi đông đúc trông thấy một màn này cũng sẽ lên cả người nổi da gà. Chẳng qua nếu như xem nhẹ tóc cùng đã biến thành thi thể một dạng tái nhợt băng lãnh làn da, nghiêm chỉnh mà nói, Chu Nhã tiểu bằng hữu hay là một cái rất xinh đẹp rất đáng yêu một nữ hài tử. Chu Tân Bằng tại sao muốn đem hắn nữ nhi biến thành công nhân vệ sinh? La Hi lúc này nói một mình. Trong phòng ngủ, hắn đứng tại bên giường nhìn xem Chu Nhã, sau đó đi qua đưa tay đặt tại nữ hài trên cổ. Đích thật là chết. Ngực cắm một thanh truy thủ, trên cổ còn bị lợi khí đâm xuyên, đích thật là chết không thể chết lại. Vừa rồi La Hi thấy rõ, trên cổ vết thương chí mạng là Vương Đào đâm, nhưng ngực truy thủ lại không phải. Nàng trước đó liền chịu gần như chí mạng thương, quần áo gần như bị nhuộm đỏ, trên giường cũng đều là huyết chi trước là ai đã thương nàng. La Hi lúc này thử đưa tay đụng vào Chu Nhã, tại không có phát hiện mặt khác dị thường sau, trực tiếp đem Chu Nhã lạp đến một bên. Tại thi thể dưới thân thể, để ép một cái nhiễm huyết đích nhật ký bản. Lại còn có ngoại ý muốn phát hiện. La Hi trực tiếp ngồi tại bên giường, đem nhật ký kia bản cầm lấy, còn chưa kịp lật ra nhìn, liền thấy một đoạn văn tự xuất hiện tại trong quyển nhật ký mặt. Nhiễm huyết đích nhật ký đạo cụ đặc thù, trạng thái, cụ hiện hóa, có thể chuyển thành thẻ bài, xin chú ý. Trên nhật ký có cực kỳ cường đại nguyền rủa, nếu như ngươi không muốn bị nguyền rủa con thân, cũng đừng có lật xem nó, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe ta. Chương 39 mưa so kỳ bảo thẻ bài cửa hàng chương 39 mưa so kỳ bảo thẻ bài cửa hàng bên ngoài bắt đầu mưa, lốt buốt. Một giờ chưa cả, giết chóc thời gian đã sớm kết thúc, nhưng chẳng cảnh quy tắc là còn sống đến một giờ đồng hồ mới tính thông quan. Mà ở trên tường biểu kim đồng hồ chỉ hướng chỉnh điểm lúc, La Hi phát hiện trước mắt xuất hiện từng đạo xương trắng cổ quái, sau một khắc, xương trắng ngưng kết, biến thành một trang giấy. Là ngay từ đầu hắn ký thế gia công ngụ lâu cửa hải chàng cảnh tham dự hiệp ước. Giờ phút này đóng mở ước quỷ dị nổi lơ lửng, ngay sau đó, tự đốt. Hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt đem một trang giấy này đốt rủi, mà những cho tàn kia cũng không có tiêu tán, mà là tại một nguồn lực lượng bên dưới một lần nữa ngưng kết, hóa thành một tấm thẻ bài. Đây là một tấm ký ức. Dựa theo chàng cảnh quy tắc, còn sống đến một giờ trưa, liền xem như thông quan, đồng thời thu hoạch được một tấm ký ức thẻ. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, thế gia nhà trọ cửa hải này chàng cảnh kết thúc, mà lại bởi vì không có nhân viên quản lý, cho nên toàn bộ tràng cảnh cũng sẽ không lại xuất hiện, bao quát tràng cảnh bên trong các loại giải bí, trò chơi hòa thành khiết công nguyên tố cũng bị mất. La Hi, ta được đến một tấm ký ức. Nô nhị trong giọng nói khó nén vui sướng, vội vã đi vào phòng ngủ, nhìn xem La Hi ngồi tại bên giường, ngay tại liếc nhìn một bản nhuốm máu quyển nhật ký. Nàng muốn tiến tới nhìn, kết quả La Hi lập tức đem quyển nhật ký khép lại. Nô nhị trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ, người tốt nhất một chữ đều không cần nhìn. La Hi nói xong, nô nhị kịp phản ứng, lập tức gật đầu. Nàng hiện tại ngược lại là cực kỳ giống một cái nhu thuận nghe lời điểm muội. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, La Hi đã mang nàng thông qua được hai cái cửa ải chẳng cảnh, mà lại tính cả trước đó La Hi cho nàng thẻ nhớ cùng thông quan ban thưởng, đã có hai tấm. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác an toàn. Cái này giống như là trong thẻ ngân hàng đại bút tiền tiết kiệm, đã thành người hiện đại tự tin và cảm giác an toàn nơi phát ra giống nhau. Thẻ nhớ chính là kẻ thu thập ký ức cảm giác an toàn nơi phát ra. Loại cảm giác này là La Hi cho nàng, cho nên La Hi nói không có khả năng nhìn, nàng sẽ tuân theo, mà lại không có câu đoán nào. Tóc bắt đầu khô héo. Trương Đồ Hộ tựa hồ vẫn luôn đang khẩn trương quan sát đến trên trần nhà lít nha lít nhít tóc, thời khắc này tóc giống như là nhập thu đằng sau trên vách tường dây thường xuân, mắt trần có thể thấy khô héo. Đi thôi. La Hi đứng dậy, hắn từ trong nhà lật ra một cái ba lô. Nhi đồng khoản, hay là cái màu hồng phấn, treo đáng yêu con rối nhỏ loại kia. Rõ ràng là Chu Nhã đồ vật. Đem nhuốm máu quyển nhật ký bỏ vào, La Hi lạp kéo lên khóa cóng lên người. Mở ra 809 thất cửa. Bên ngoài mọi người đều nghe nói qua địa ngục nơi này, đương nhiên, người khác nhau đối với nơi này tưởng tượng cũng là không giống với, nhưng giờ này khắc này, thế gia công ngụ lâu tựa như là một cái sống sờ sờ địa ngục, một cái tồn tại ở hiện thực, đủ để dọa phá tất cả mọi người lá gan khủng bố chi địa. Liền xem như Trương Đồ Hộ cái này thu kịch hắn tử, giờ này khắc này cũng là mí mắt của loạn, tê cả da đầu. Những cái kia khô héo tóc bên trong đều là người chết, tử trạng thế thảm. Vận khí tốt, chỉ là da phủ phát vận bẹo cùng bẻ gãy tứ chi, liền tỉ như ngũ quan hướng phía sau, tứ chi xoay ngược, mà lại tựa hồ còn nhiều thêm mấy cái khớp nối, nếu như là vận khí không tốt, đó chính là phá thành mảnh nhỏ, đầu ở chỗ này, thân thể ở nơi đó, chân trái khả năng đã ra phủ dây của tóc lấy, chuyển đến dưới lầu trên mặt đất đều là máu. Tán lạc các loại vật phẩm, có quả trượng, phá toái mảnh kính mắt có màn hình vỡ vụn điện thoại, cái móc chìa khóa, đồ trang điểm, cái gì những vật này hỗn hợp có đã khô cạn huyết thủy, tựa như là một cái cuồng dã quái dị tác phẩm nghệ thuật, đã trở thành trong đó một bộ phận. Khắp nơi đều là vật mẹo thi thể, nam nữ già trẻ đều có, La Hi cùng Nô Nhị còn tốt, dù sao bọn hắn không ở tại nơi này, đều là người xa lạ, nhưng Lưu Mậu cặp vợ chồng cùng Trương Đồ Hộ, đoạn đường này đi xuống rõ ràng là bị to lớn tinh thần trùng kích. Cũng may Lưu Mậu cặp vợ chồng chưa quên lúc ra cửa, gắt gao bưng bít lấy nữ nhi bọn họ cùng nhi tử con mắt. Không phải vậy hai cái tiểu hài, đánh giá đến dọa điên rồi. Đi qua hành lang, khí tức tử vong để cho người ta ngạt thở. Chết ở chỗ này, đều là hàng xóm, có không riêng gì gặp qua, còn rất quen thuộc. Kết quả, đều đã chết, mà lại tử trạng thê thảm không gì sánh được, cái kia giữ tận ngũ quan tựa như là từng cái móng vuốt sắc bén, sẽ rách lấy bọn hắn yếu ớt thần kinh. Tất cả mọi người, lần tiếp theo tuần hoàn lúc đều sẽ phục sinh. La Hi lúc này nói một câu. Trong nháy mắt thư giãn Lưu Mậu cùng Trương Đồ Hộ bọn hắn sắp sụp đổ tinh thần. Đúng vậy à, cũng không phải lần đầu chết, ngày mai không, và hôm nay khởi động lại sau, những người này đều sẽ phục sinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không nhớ kỹ tử vong sự tình. Bỏ vào lầu 1, khô heo tóc tại đầu hành lang chỗ đỉnh chỉ lan tràn, mưa vẫn đang rơi, nhưng không có người để ý, đều là trốn bình thường xông ra hành lang, cảm thụ được hạt mưa đánh vào người cảm giác. Chỉ có La Hi cầm một cây dù. Các ngươi đều không có cầm dù sao? Hắn hỏi một câu. Ai còn để ý cái này? Nô nhị ngửa đầu, nước mưa đánh vào trên mặt nàng, mà nàng đang cười. Sống sót cảm giác thật tốt. Hay là tìm mấy cái dù đi, cần gì phải gặp mưa đâu. La Hi trở lại lầu trọ, chờ hắn trở ra thời điểm, trong tay đã là nhiều mấy lần dù che mưa. Tạ ơn thúc thúc. Lưu Tư Miểu cùng Lưu Tư Hâm rất lễ phép tiếp nhận dù che mưa. Một đôi này tỷ đệ vẫn luôn đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá La Hi. Hai người bọn họ rõ ràng nhìn ra được, cái này trẻ tuổi thúc thúc là người chủ đạo, bao quát ba của bọn hắn mụ mụ đều được nghe thúc thúc này. Đương nhiên, hai tỷ đệ cũng có chút hứa khác biệt, đệ đệ nghĩ là thúc thúc thật là lợi hại, tỷ tỷ nghĩ thì là thúc thúc rất đẹp một nhà ven đường quán cơm nhỏ, mấy người cùng một chỗ ăn xong bữa cái tiêu cơm. Ta nếu lại thêm một cái chứng mặn. Nô nhị lang thôn hổ hết ăn. Nàng nói bụng. Trên thực tế tất cả mọi người nói bụng, bao quát La Hi. Hắn ăn cơm rất cẩn thận, có thể tốc độ không có chút nào chậm, mà lại lúc ăn cơm đầu đều không nhấc, một mực là đem trong mâm cuối cùng một hạt gạo ăn hết sau, mới lau miệng đứng dậy. Nô nhị thấy thế, cũng đội vàng đem cuối cùng một ngụm phổi đi vào trong miệng, đứng dậy tính tiền. Bên kia Trương Đồ Hộ muốn nói cái gì, bất quá vẫn là không có lên tiếng. Dù sao, đã trốn ra ngoài. Chỉ là nhìn xem La Hi cùng Nô nhị đi ra quán cơm nhỏ. Ba ba, La thúc thúc bọn hắn muốn đi đâu nhỉ? Lưu Tư Hâm tò mò hỏi. Trên mặt bàn trừ có cơm, còn có ngày bình thường cặp vợ chồng đều nghiêm cấm bọn nhỏ uống nước ngọt. Bọn hắn muốn về nhà. Lưu Mậu sờ lấy Nhi từ đầu, trong mắt tràn đầy tự ái. Vậy chúng ta về nhà sao? Không, không trở về, một hồi ba ba mụ mụ mang các ngươi đi sân chơi chơi. Tốt a. Lưu Tư Hâm kích động khoa tay múa chân, dù sao niên kỷ hơi nhỏ một chút, tỷ tỷ nàng Lưu Tư Miểu liền không có lớn thần kinh, lúc này còn ở vào kinh hãi bên trong không có lấy lại tinh thần, ăn cơm cũng là không quan tâm. Không riêng gì đi sân chơi, còn muốn mang các ngươi đi bắt bé con, ăn tốt nhất kem ly, ban đêm chúng ta ở khách sạn tốt nhất. Lưu Mậu vô độ ngực nói ra. La Hi đề nghị, hắn rõ ràng nghe lọt được. Giờ này khắc này La Hi đã che rủ, đi tới đường phố đối diện. Nơi này có rất ít đi ngang qua xe taxi, ngẫu nhiên mở qua mấy chiếc xe bên trong, cũng là lôi kéo hành khách. Đi lên phía trước đi. La Hi cùng Ngô Nhị một trước một sau đi tới. Chúng ta đi chỗ nào? Đi trước Hoàng Lĩnh khu chư chư lộ Hắc Đồn tiểu khu. La Hi nói ra, cái chỗ kia là Lao Bông gia đình địa chỉ. Đúng rồi, xe của ngươi còn dừng ở bên kia giao lộ đâu. Đúng vậy a. Hắn dự định đi tìm Lao Bông nữ nhi. Dù sao cũng là một cái nhân viên quản lý ban bố nhiệm vụ, vẫn là phải để ý một chút, mà lại ban thưởng không sai, ba tấm trong thẻ bài hoàn toàn chính xác có La Hi cần. Chờ, các loại, đi đến giao lộ, mưa rơi lớn hơn, thậm chí mười mấy mét bên ngoài đã thấy không rõ đường, nước mưa giống như là không cần tiền hướng xuống rồi, bầu trời càng phát ra âm trầm, người đi đường cũng là rất ít, thậm chí lộ ra tịch liêu, trừ tiếng mưa rơi, tựa hồ cái gì đều nghe không được. La Hi ngẩng đầu nhìn, lại đi đi về trước một đoạn ngắn đường. Trên đường không xe, trạm xe buýt bài bên kia cũng không có người, đánh giá chờ xe còn không biết phải chờ tới lúc nào, loại này ngày mưa cho dù che dù, nửa người trên còn tốt, nửa người dưới cũng phải ướt đẫm. Mà đúng lúc này đợi, La Hi chú ý tới phía trước ngõ nhỏ, có một cửa tiệm. Nơi này, quán cơm nhỏ chiếm đa số, cũng có một chút bán quần áo cùng đồ dùng trong nhà vật dụng, thậm chí có tuốt mèo tuốt chó cửa hàng thú cưng. Bất quá bên kia một nhà viết so kỳ bảo thẻ bài cửa hàng chưa bài, thành công hấp dẫn La Hi ánh mắt. Có lẽ, là bởi vì giam cầm này, cấm cô chi nhật, bên trong rất nhiều lực lượng thần kỳ cùng năng lực đều đến từ nền thẻ bài nguyên nhân, cho nên La Hi quỷ làm thần kém đi vào hẻm nhỏ. Thế nào? Phía sau đi theo Ngô Nhị không rõ ràng cho lắm, bất quá thanh âm của nàng La Hi căn bản không nghe thấy. Cửa ra vào đứng vững, tại trong màn mưa đánh giá một phen, sau đó La Hi đẩy cửa đi vào. Bên trong trên khung cửa có linh đang, vừa mở cửa liền có đinh đương tiếng vang, tăng thêm trong tiệm đặc biệt cùng loại tiệm sách một dạng mùi, hỗn hợp có một chút hương trà vị, lập tức là khiến người ta cảm thấy thư giãn. Chương 40 thẻ bài là có thể giao dịch. Chương 40 thẻ bài là có thể giao dịch. Trong cửa hàng sửa sang rất cầu kỳ, chất gỗ biểu hiện ra trong tủ, có rất nhiều không cùng chủng loại hạn lượng khoản thẻ bài, bao quát rất nhiều nghe nhiều nên thuộc bản bài trò chơi, tỉ như tam quốc sắt vạn trí bài ma sùng đại loạn đấu các loại. Chờ đã, La Hi đem chiếc điện tốt dù che mưa đặt ở cửa ra vào, hắn bốn phía nhìn một chút. Trong tiệm, trừ bên kia trên quầy đang xem sách nhân viên cửa hàng bên ngoài, không có mặt khác khách hàng. Cũng là, ai sẽ tại loại này trời mưa to chạy đến mua trò chơi thẻ bài? Huống chi, loại này thực thể trò chơi thẻ bài vốn là tương đối tiểu chúng, đến một lần giá cả không rẻ, thứ hai trên internet đồng loại trò chơi rất nhiều, làm gì dùng tiền mua về chơi, cho nên sinh ý không tốt cũng không kỳ quái. Có thể tùy tiện nhìn xem, có cần cái gì cùng ta nói. Nhân viên cửa hàng cũng có thể là lão bản, là cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam nhân, mặc tơ sợi, hơi có chút béo, lúc này phảng phất công thức bản nói một câu. Trên bàn hắn đồ uống trà là đặc chế chén sứ, phía trên đồ án là một ít ma huyễn sinh vật, giống như là thần đang cầm trong tay hắn sách, là một bản ngoạn gia đích thế giới. Quyển sách này, La Hi cũng nhìn qua. Giảng thuật là dùng một loại đặc biệt thị giác đi xem thế giới, nhìn nhân sinh, sẽ phát hiện rất nhiều khác biệt cùng chuyện thú vị. Thuộc về có thể hợp với mặt ngoài nhìn, cũng có thể xâm nhập nghiên cứu, rất có triết lý một quyển sách. Mà tại trong trí nhớ, La Hi chi sở dĩ phải nhìn quyển sách này, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Quyển sách này tác giả cũng gọi La Hi. thuộc về trùng tên trùng họ, cho nên mới sẽ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tiệm này có trên một mặt tường, cơ hồ dán đầy các loại hình thẻ bài, nhìn qua tương đương hoa lệ, số lượng đến có mấy ngàn trương. Rất rõ ràng đây là một loại trang trí phong cách, dù sao bỗng nhiên nhìn như vậy đi lên, rất là rung động, cũng có một chút lòe loẹt, tìm không thấy trọng điểm. Trừ phi tới gần nhìn kỹ, không phải vậy nhất định là hoa mắt. La Hi ngươi nhìn, nơi này có con chó. Nô Nhị thanh âm đánh gậy La Hi quan sát, quay đầu nhìn lại, Nô Nhị chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem bên kia quầy hàng bên cạnh một cái trên đệm nằm sấp chó. Một cái màu đen chó tha mồi lạp dạ đỏ chó. Nhìn qua cũng không lớn, khả năng chỉ có 2-3 tháng, còn ở vào 10 phần đáng yêu nãi cầu giai đoạn. Chó hề bại đi ngủ, không thèm để ý chút nào ngay tại sờ nó đầu Nô Nhị, thậm chí còn có thể phối hợp nàng nuốt ve, đổi một cái thoải mái hơn tư thế. Nhưng vừa sờ soạn một chút, Nô Nhị liền sắc mặt của biến, run lên. Dạng như vậy, cũng như là thấy quỷ. La Hi lập tức đi tới. Thế nào? Cái này chó này ngươi sờ một chút liền biết. Nô Nhị ngữ khí lập tức nghiêm túc, mà lại ánh mắt nhìn về phía bên kia đã lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười nhân viên cửa hàng, lộ ra cảnh giác. La Hi đưa tay chụp chó. Sau đó lập tức thấy được đầu chó bên trên hiện ra một đoạn văn tự. Khán môn cầu sinh vật, quy tắc thuộc tính, mặt khác thuộc tính, không biết, có thể tấm thẻ hóa, tên như ý nghĩa, đây là một đầu khán môn cầu, tác dụng của nó chính là trông nhà hộ viện, bảo hộ chủ nhân, nói tóm lại, chỉ cần ngươi không trêu chọc nó liền không thèm để ý ngươi. Chắc không được Nô Nhị mới vừa rồi cùng như là thấy quỷ. Rất rõ ràng tiệm này không bình thường, dù sao cái nào người đứng đắn sẽ lên bị kỳ bảo thẻ bài cửa hàng loại này xem xét liền rất loạn thần kinh tiết tiệm. Nhưng La Hi cảm thấy đây là chuyện tốt, cũng coi là đánh bậy đánh bạn. Về phần kinh ngạc cái gì, ngược lại là không có, bởi vì vừa rồi La Hi từ thẻ bài trên tường cái kia mấy ngàn tấm trên thẻ bài, tìm ra một tấm ký ức một tấm tên là thương nhân thẻ bài, cái này hai tấm là giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, bên trong nhện thẻ bài. Cho nên tiệm này rất thú vị. Nhân viên cửa hàng hoặc là lão bản hẳn là kẻ thu thập ký ức, nhưng đối phương tựa hồ có một loại khác thu hoạch được ký ức phương thức. Ký ức bán thế nào? La Hi đi qua hỏi. Nô Nhị theo ở phía sau, nàng nắm chuôi đao, làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Mà tại nàng nắm chuôi đao trong nháy mắt đó, nguyên bản lễ bại lại còn mười phần đáng yêu chó con, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, bắt đầu nhẹ răng trợn mắt. Khó có thể tin chính là, thế mà từ đầu này chó con trên thân cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Vương lòng, đừng quên đây là một cái khán môn cầu. La Hi hướng về phía Nô Nhị nói một câu, người sau sững sờ, kịp phản ứng, vương lòng ra chuôi đao. Chó con kia lập tức khôi phục bình thường, phản phất người vật vô hại. Lựa chọn sáng suốt, vị này đáng yêu tiểu thư, về phần vị tiên sinh này, ngươi là muốn ký ức đúng không? Nhân viên cửa hàng cười híp mắt nói, cần sớm nói rõ chính là, giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, bên trong thẻ bài, dùng tiền là không mua được, chúng ta nơi này chỉ là lấy vật đổi vật, cũng chính là dùng nhận thẻ, đổi nhận thẻ, như vậy có thể nhìn xem thẻ bài của ngươi sao? La Hi tay vừa lộn, lấy ra một tấm thẻ bài đặt lên bàn. Nhân viên cửa hàng nhìn một chút, là vũ khí thẻ. Ân, chiêm huyết đích thiết chủ y, có được cường đại lực công kích. Bất quá cần có đầy đủ lực lượng, nhưng tương tự, sử dụng nó cũng sẽ gia tăng lực lượng, hẳn là đây là cái nào đó công nhân vệ sinh vũ khí. Nhân viên cửa hàng một bên yêu thích không buông tay xem xét, một bên tự lẩm bẩm. Đích thật là đến từ một cái công nhân vệ sinh. La Hi nói một câu. Ta đã nói rồi, điểm này ta không có nhìn lầm, đồ tốt ta, nếu như ngươi muốn đổi lời nói, ta có thể dùng một tấm ký ức cùng ngươi đổi cái này một tấm nhiệm huyết đích thiết chủ y, ngươi đồng ý không? Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu hỏi. Không đồng ý. La Hi đưa tay, đem tấm thẻ thu hồi lại. Nhân viên cửa hàng sững sờ, nhìn ra được có chút không bỏ. Liên như là biểu hiện của hắn, cái này đích xác là một tấm rất không tệ vũ khí thẻ bài, nhưng hiển nhiên, hắn cũng là một cái tham lam thương nhân, rõ ràng không có ý định nâng giá. Tóm lại ngươi muốn đổi, cũng chỉ có một tấm ký ức nó chỉ trị giá cái giá này. Nhân viên cửa hàng trên khuôn mặt hơi mập, mang theo một loại không có khả năng nâng giá kiên định. Ta cho là, nó chí ít có thể lấy đổi được 3 tấm ký ức. La Hi mỉm cười nói ra chính mình giá tiền. 3 tấm. Ha ha, ngươi căn bản không có thành ý, nó chỉ trị giá 1 tấm, liền 1 tấm. Nhân viên cửa hàng rõ ràng là cái đàm phán cao thủ. Không thể đồng ý, quên đi. La Hi đem thẻ bài cất kỹ, hắn cũng không thiếu ký ức, trước đó chỉ là thăm dò. Sau đó quay đầu, chỉ vào con chó kia. Chó bán thế nào? Chó không phải là đồ bán, dù sao ta cần con chó này bảo mệnh, ai cũng biết, kẻ thu thập ký ức ở giữa giết chóc quy tắc, mà lại mọi người trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, tính tình thôi, ha ha, đều biết cho nên, ngươi dựa vào khán môn cầu cùng thương nhân 2 tấm thẻ này bài mở tiệm này, dạng này chỉ cần một chút chi phí, liền có thể làm đến lấy thẻ đổi thẻ, giá thấp tiến, giá cao ra. Ngươi rất thông minh, dạng này liền có thể tránh đi cửa hải tràng cảnh bên trong hung hiểm, thật vui vẻ sinh hoạt. La Hi vẫn tại 4 phía dò xét. À, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, loại sinh ý này, không phải mỗi một lần cũng có thể làm thành, cũng có cạo chọc thời điểm, nếu như liên tục mấy lần không có sinh ý, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào một chút cửa hải tràng cảnh đi nhập hàng. Nhân viên cửa hàng trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đã nhìn ra, ngươi nơi này buôn bán xác thực rất bình thường. Như vậy ngươi nơi này trừ ký ức còn có khác thẻ bài sao? La Hi hỏi một câu. Đương nhiên, ta là tư thâm thẻ bài thương nhân, bị kỳ bảo tại mảnh này tiếng lành đồn xa. Nhân viên cửa hàng một mặt tự ngạo, ngươi cần loại nào? Áp tiên tri có sao? Nhân viên cửa hàng sững sờ, sau đó mang theo vẻ kích động, người gặp qua tấm thẻ bài kia. La Hi gật đầu. Người trước lập tức từ dưới quầy lấy ra một quyển sách, là thượng hạng giấy nháp, dùng đặc thù kẹp kẹp vào nhau, phía trên là vẽ tay thẻ bài đồ án cùng viết tay văn tự miêu tả. thuộc về loại kia, nhân công vẽ biết, cùng loại thẻ bài bách khoa toàn thư loại đồ vật kia. Vô cùng tinh tế, rõ ràng là hoa thời gian cùng tinh lực đồ vật. Nhân viên cửa hàng lật ra trong đó một tờ, ghi chú sinh vật đặc thù một loại phiếu tên sách, đưa qua để La Hi nhìn, là chương này sao? La Hi chỉ là nhìn lướt qua liền gật đầu. Không sai, bất quá người vẽ đồ án hơi có chút xuất nhập, Áp Tiên Chi cầm trong tay một thanh cơ điện, màu đỏ, y phục của nó bên trên, nơi ngực vân trang trí bên trên viết xuân sông hai chữ, mà không phải giờ cờ loại chữ này mẫu, về phần văn tự miêu tả, ít một chút. Cần ta cho ngươi bổ sung sao? Có thể chứ. Cái kia không thể tốt hơn. Nhân viên cửa hàng có chút kích động, không nói gạt người, ta thích nhất chính là giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, bên trong thẻ bài năng lực hệ thống, ta thậm chí hao tốn thời gian dài, muốn vẽ một bản chân chính, giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, tất cả thẻ bài đồ giám, ta muốn viết một bản chân chính, thẻ bài bách khoa toàn thư. Bất quá chuyện này tương đối khó, một chút thẻ bài ta chưa từng gặp qua, chỉ có thể dựa vào miêu tả đến tiến hành ách, ngươi cầm chính là cái gì? Ông trời của ta, ngươi, ngươi. Đột nhiên, nhân viên cửa hàng nhìn thấy đối diện người kia thế mà tùy ý lấy ra 8 tấm nhện thẻ bài, ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Mà bên trong, rất nhiều đều là hắn chưa bao giờ từng thấy mặt bài, nhất là tấm kia cờ lạm tỷ cả chế ước chi kiếm. Không hề nghi ngờ, đối với một cái si mê với giam cầm ngày, cấm cô chi nhật, nhện thẻ bài người mà nói, đây tuyệt đối là một cái khó mà khống chế dụ hoặc, đến mức trong nháy mắt hô hấp của hắn đều có chút đình trệ. Nhân viên cửa hàng là người thông minh, cũng là một cái kẻ thu thập ký ức bên trong người có thâm niên. Hắn lập tức phản ứng lại. Ngươi muốn đổi cái gì? Ký ức sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng một tấm ký ức đến đổi lấy ngươi trong tay cái kia mấy tấm thẻ bài tin tức. Không, ta không thích chiếm tiện nghi người khác, ngươi muốn nhìn những thẻ bài này tin tức, chỉ có thể dùng đúng các loại tin tức đến đổi. A, ta đã hiểu. Nhân viên cửa hàng suy tư một hồi, gật đầu đồng ý sau đó, hắn đánh búng tay. Phanh một cỗ xương mù hiện lên, một bản đẹp đẽ sách thẻ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là một bản mở ra sách, toàn bộ trang địa là một cái sinh động như thật, lồi ra tới nền đồ án, vô cùng rất thật. Đây là siêu tầm thẻ sách, cái gì? Các ngươi sẽ không phải chưa thấy qua đi. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy đối diện hai người biểu lộ, lộ ra một vòng dáng tươi cười, tựa như là nhìn loại kia chưa thấy qua việc đời nhà quê biểu lộ, có đồng tình, có xem thường, còn có nồng đậm cảm giác ưu việt.